Giờ khắc này, Sa Bá Thiên cả người đều ngu. Với hắn mà nói, vừa mới thật sự trải qua hết thảy, thật là liền không tưởng tượng nổi tới cực điểm. Không đúng, phải nói là Tà môn. Toàn bộ Vô Ưu phái, từ Tiểu Hoàng Cẩu đến Chu Huyền tự mình, cũng lộ ra cực độ Tà môn khí tức. Tà môn đến, hắn cảm giác mình suy nghĩ, căn bản cũng không đủ dùng. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Sa Bá Thiên tâm đã hoàn toàn tan vỡ. Cũng đang lúc này, siêu cấp đại cẩu túi người xuống, ngẩng đầu, trợn mắt nhìn vậy đối với tản ra yêu dị tinh mang mắt chó, nhìn về phía quỳ xuống đất Sa Bá Thiên. Còn dùng mũi ngửi một cái. Phảng phất Sa Bá Thiên chính là hắn thức ăn. Bất quá, rất nhanh thì nó lộ ra mặt đầy ghét bỏ thần sắc. Biểu tình kia, nhất định chính là đang nói, thật là khó ăn dáng vẻ. Ở lộ ra ghét bỏ thần sắc hạ trong nháy mắt, siêu cấp đại cẩu không chút lưu tình cắp ra một hơi thở. Một hớp này tức, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái cổ mang theo kinh khủng lôi xé lực u phong. U phong cuồn cuộn, thật giống như lưới dao sắc bén. Uy thế mạnh, khiến cho nhân hoảng sợ thất sắc. Cho dù Sa Bá Thiên nắm giữ chân khí cảnh ngũ trọng tu vi, cũng căn bản không chịu nổi như vậy u phong tập thân. Chỉ ngay lập tức thời gian, Sa Bá Thiên toàn thân cao thấp, tựa như cùng gặp thiên đao vạn quả. Máu thịt be bét không thành hình người. A. Một tiếng ngắn ngủi gào thét bi thương đi qua, Sa Bá Thiên liền hoàn toàn sinh cơ đoạn tuyệt. Sau đó, với diều đứt dây như thế, bị u gió thổi trời cao, nhanh chóng biến mất ở rồi Vô Ưu phái sơn môn trước. Ngoài nửa dặm trên đường lớn, Thanh Dương trấn mấy đại ba tinh tông môn phái ra đệ tử, giờ phút này chính sóng vai dục ngựa, thành đoàn đi trước. Nếu như ta không có nghĩ rằng sai, Hắc Phong trại 18 sát tinh, chính là chạy Vô Ưu phái đi. Vị kia nhìn thập phần lao khí sát quyền phái đệ tử, giờ phút này hai mắt lóe lên cơ trí quan mang, rất là đốc định nói. Từ nay về sau, chúng ta Thanh Dương trấn cũng sẽ không bao giờ có Vô Ưu phái. Lời nói của hắn mới vừa nói đến một nửa. Một cụ máu thịt be bét thi thể, đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Chương 51, Vĩnh Hằng Chi Khu. Ẩm. Kèm theo một đạo rất địa chấn vang xuất hiện. Bộ kia từ trên trời hạ xuống thi thể, cuối cùng để ngang lão khí nam tử bên chân. Trong miệng, còn cô lỗ lỗ mạo hiểm bọng máu. Hiển nhiên là một cụ mới mẹ thi thể. Mà cổ thi thể này, đương nhiên chính là bị siêu cấp đại cẩu một hơi thở thổi chết Sa Bá Thiên. Mặc dù đã máu thịt bé bét, nhưng hắn trên đầu hẹp trường đao sẹo, như cũ có thể thấy rõ ràng. Trong tay chuôi này tượng trưng cho Hắc Phong trại thân phận của trại chủ Loan Đao, cũng đầy đủ nói rõ hắn đến tuột cùng là ai. Vì vậy, ngay đầu tiên nhận ra nằm ở bên chân mình thi thể, chính là Sa Bá Thiên sau đó. Lao khí nam tử tiếng nói hơi ngừng. Thân tình trên mặt, cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn cứ như vậy ngốc lăng tại chỗ, thật giống như vừa mới bị người đón đầu một cái một côn. Đây là Sa Bá Thiên Sa trại chủ. Một đám ba tinh tông môn đệ tử phản ứng, cũng đều với lao khí nam giống nhau như lúc. Há hốc mồm, hai mắt chừng với chuông đồng như thế, mặt đầy khó tin. So với ba ngày kỳ lạ, đều phải khoa trương không chỉ gấp 10 lần. Phải biết, đây chính là hung danh hiển hách Hắc Phong trại đại ca, Sa Bá Thiên. Nắm giữ chân khí cảnh ngũ trọng tu vi Sa Bá Thiên A. Dõi mắt toàn bộ Thanh Dương trấn. Có thể đánh bại người khác, cho tới bây giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà phải đem Sa Bá Thiên giày xéo được như thế hoàn toàn thay đổi. Ngay cả là sát quyền phái trưởng môn, cũng không có cái này nắm chặt. Cho nên, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Giờ phút này lao khí nam đám người, nội tâm là bực nào mở mịt. Hắc Phong trại 18 sát tinh đều xuất hiện, càn quét hai tinh tông môn cũng dư giả. Thế nào vừa mới đi đến Vô Ưu phái trong chốc lát, liền bị ngược liền mụ mụ cũng không nhận ra. Nha, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là tại sao a? Tại sao có thể như vậy? Liều mạng nuốt nước miếng, lao khí nam cả người đều là tỉnh tỉnh. Sa trại chủ ở Vô Ưu phái, rốt cuộc gặp được cái gì ạ? Cũng đang lúc này, theo lão khí nam đám người, đồng loạt đưa ánh mắt rời về phía Vô Ưu phái sơn môn chỗ. Bọn họ lập tức tập thể lâm vào tuyệt đối đờ đẫn bên trong. Bởi vì, dọi vào bọn họ mi mắt, là một con trước đó chưa từng có siêu cấp đại cẩu. Đó là bọn họ khó có thể tưởng tượng to lớn. Thật là có thể so với tiểu sơn nhạc. Chó này, không khỏi cũng quá lớn một chút nhi chứ. Theo chân nó vừa so sánh với, bản phái thủ sơn thú hồng mạo sư, nhất định chính là tiểu bảo bảo cấp bậc. Không phải nói được, Vô Ưu phái chỉ là một khôi hài tông môn. Tại sao có thể có như vậy một con đại cẩu yêu chấn giữ? Sa trại chủ, khẳng định chính là bị đầu này đại cẩu yêu đùa chơi chết chứ. Không nghi ngờ chút nào. Siêu cấp đại cẩu hoàn toàn chấn nhiếp nhóm người này đến từ Thanh Dương trấn các đại ba tinh tông môn đệ tử. Mà cảm thụ siêu cấp đại cẩu cuồng bạo khí thế. Vị kia cơ trí lao khí nam, không có nửa điểm do dự, lập tức ôm quyền, hướng bên người mọi người có chút làm lễ. Sau đó, chính túc vẻ mặt, nghiêm trang nói. Tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, hôm nay Thái Dương, khá vô cùng. Tốt như vậy khí trời, thích hợp nhất phơi chăn. Không khéo là, ta hiện trời còn chưa có phơi chăn. Cho nên, ta phải nhanh đi về, đem chăn lấy ra thật tốt phơi một chút. Chư vị, vậy thì ở chỗ này sau khi từ biệt á. Vừa dứt lời, lao khí nam như một làn khói liền chạy cái không còn bóng. Tốc độ nhanh, thật là làm người ta chắc lưỡi hít hà. Ta đột nhiên nghĩ đến, sư tôn hôm nay quá 60 đại thọ. Mọi người còn lại cũng đều rối rít cũng bắt trước, tùy ý tìm một cái cớ, sau đó tiểu lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất cách xa Đông Sơn khu vực. Ai cũng không dám đến gần Vô Ưu phái nửa bước. Sợ bị siêu cấp đại cẩu phát hiện, sau đó rơi vào với Sa Bá Thiên như thế kết cục bi thảm. Mà cùng một cái thời gian, trước sân môn, thấy tận mắt siêu cấp đại cẩu đại phát thần uy giang đại điểu, đối với Vô Ưu phái là siêu cấp lãnh đời tông môn là một, lại không một chút hoài nghi. Bởi vì hắn thật sâu minh bạch, chỉ có chân chính siêu cấp lãnh đời tông môn mới có thể có như thế thần thú chấn giữ sân môn. Về phần xưa nay gan lớn giang bằng, khi nhìn đến Hắc Phong trại 18 sát tinh, trong chốc lát liền bị toàn bộ giải quyết sau đó. Hắn vèo một chút liền chạy tới siêu cấp đại cẩu trước người, hết sức lấy lòng sở trường, chỉ vì có thể với siêu cấp đại cẩu xưng huynh gọi đệ. Hoặc có lẽ là, có thể ôm bắp đùi. Nhưng mà, đối mặt đến giang bằng ẩn cần, siêu cấp đại cẩu từ đầu tới cuối, cũng biểu hiện cực kỳ bình thản. Trong ánh mắt, mơ hồ còn lộ ra mấy phần ghét bỏ. Nó duy nhất phản ứng, vẹn vẹn chỉ là đưa ra cự trảo, vỗ nhẹ nhẹ một cái giang bằng đầu. Đem giang bằng chụp nguyên cái đầu cơ hồ đều phải nhào vào trong đất. Mà hắn vẻ mặt, giống như đang nói, tiểu tử, muốn làm em trai ta, ngươi còn lâu mới đủ tư cách ra. Ta đây cấp thấp thủ sơn thần thú, thật đúng là đủ uy manh a. Chu Huyền thì tại âm thầm cô, chỉ tiếc, nó chỉ có thể đủ duy trì 10 ngày. Ngay ta y Chu Huyền cảm thấy đáng tiếc lúc. Hắn bên hai, đột nhiên truyền đến một trận gợi ý của hệ thống âm. Đinh! Chúc mừng ký chủ, thành công lệnh phụ huynh tin phục, hoàn thành loại bình thường nhiệm vụ, đạt được hạ phẩm tiến giai phù một tấm. Hạ phẩm tiến giai phù, có thể trong nháy mắt đem ký chủ chỉ định tùy ý phàm tục vật phẩm, tiến giai thành bảo khí. Chú thích, 10% xác suất tiến giai thành hạ phẩm bảo khí, 20% xác suất tiến giai thành trung phẩm bảo khí, 30% xác suất tiến giai thành thượng phẩm bảo khí, 40% xác suất tiến giai thành cực phẩm bảo khí. Đinh! Chúc mừng ký chủ, thành công đem Hắc Phong trại tận diệt, hoàn thành khó khăn cấp nhiệm vụ, đạt được vĩnh hằng thánh dịch một ít tiểu xuống. Vĩnh hằng thánh dịch, vì vĩnh hằng thần thụ ẩn dưỡng ra một tia thiên địa tinh hoa, dùng chi, có thể có ngắm đúc thành võ đạo mạnh nhất căn cơ. Nghe xong, Chu Huyền đột nhiên trong lòng hơi động, hệ thống, cái này vĩnh hằng thánh quả, rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ? Bạch! Chớp mắt sau đó, Chu Huyền trước mắt liền diệu hiện ra nhất đoạn hệ thống cho ra kim sắc văn tự. Vĩnh hằng thánh dịch, lấy từ ở tiên giới đệ nhất thần thụ, vĩnh hằng thần thụ. Cứ việc chỉ là một ít tiểu trích, có thể nó như cũ ẩn chứa cực kỳ tinh thuần mà năng lượng khổng lồ. Dùng chi, có thể lập tức đả thông nhâm đốc nhị mạch, bước vào chân khí cảnh. Mà đem đặc thù nhất chỗ, ở chỗ có thể trợ giúp ký chủ, thành tựu vĩnh hằng chi khu. Sau khi xem xong, Chu Huyền hai mắt, nhất thời phóng xạ ra rồi sáng quắc tinh mang. Hệ thống, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc cái gì là vĩnh hằng chi khu? Nghe, liền dáng vẻ rất lợi hại a. Chu Huyền trước mắt, xuất hiện lần nữa nhất đoạn kim sắc văn tự. Mời ký chủ không nên hỏi nhiều, bởi vì nhất thời bán hội, bổn hệ thống rất khó với ngươi nói ý rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết, vĩnh hằng chi khu, chính là công nhận võ đạo mạnh nhất căn cơ. Mà dùng vĩnh hằng thánh dịch, vẹn vẹn chỉ là làm ký chủ ngươi, trong tương lai có nhất định hy vọng, có thể thành tựu vĩnh hằng chi khu. Nhất định hy vọng. Chu Huyền không nhịn được hỏi hệ thống, ngươi liền cho ta cái tin chính xác đi, xác suất này rốt cuộc là bao nhiêu? Đại khái tương đương với. Ngươi ra ngoài liền bị sét đánh trúng đi. Sau một hồi lâu, hệ thống rốt cuộc trả lời. Chương 52, da mặt thật là so với thành tường còn dày hơn. Ta cũng biết. Chu Huyền trong nháy mắt hai mắt tối sầm lại, quyệt miệng nói. Ngươi cái này bấy cha hệ thống, chính là ở thay đổi biện pháp đùa bơn ta. Đáng tiếc, lão tử ta căn bản không chung ngươi bộ sách võ thuật. Hiển nhiên, Chu Huyền cũng không có chân chính hy vọng nào quá. Mình có thể dựa vào một ít tiểu giọt vĩnh hằng thánh dịch, thành tựu vĩnh hằng chi khu. Nếu như này cũng có thể. Như vậy, này võ đạo mạnh nhất căn cơ, không khỏi cũng quá không đáng giá. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Chu Huyền tâm tính liền giữ được cực tốt. Với hắn mà nói, kia một ít tiểu giọt vĩnh hằng thánh dịch, có thể giúp hắn đả thông nhâm đốc nhị mạch, bước vào chân khí cảnh. đã đủ. Này, cũng là hắn trước mắt cực kỳ khẩn cấp muốn có được khen thưởng. Phải biết, Chu Huyền hai đại đệ tử, hiện tại cũng là chân khí cảnh. Mà hắn vị này trưởng môn đây, đến nay còn bao vây luyện thể cảnh. Liên đô đệ cũng không sánh nổi, thử hỏi, Chu Huyền há có thể không gấp. Cho nên nói, Vĩnh Hằng Thánh Dịch, hoàn toàn giải quyết Chu Huyền lửa xém lông mày. Hắn dĩ nhiên biết đủ. Tâm tình thật tốt Chu Huyền, rất nhanh thì cảm ứng được, chính mình trong không gian giới chỉ, xuất hiện một tấm hồng sắc phù chú cùng một cái lưu ly chai nhỏ. Nay trương phù chú, cổ pháp mà xinh xắn, dạng thức cùng tu vi phù cơ hổ giống nhau như lúc. Chỉ bất quá. Nó thật sự tránh rượu quang tiêu biểu, là lên cấp 2 chữ. Không nghi ngờ chút nào. Đây chính là Chu Huyền vừa mới lấy được loại bình thường cơ thường, hạ phẩm tiến giai phù. Có thể trong nháy mắt đem tùy ý phàm tục vật phẩm, tiến giai thành bảo khí. Về phần cái kia lưu ly chai nhỏ chung. Tự nhiên chưa là Vĩnh Hằng Thánh Dịch. Cũng đúng như hệ thống lời muốn nói. Vậy, là một ít tiểu xuống. So với một hạt cát tử, cũng không lớn lắm. Nhỏ đến làm người ta tức lộ ruột. Nếu như là không phải nó một mực ở thả ra cựu thải ánh sáng rực rỡ. Chu Huyền cũng căn bản không phát hiện được nó tồn tại. Hệ thống, ngươi cũng quá khu một ít chứ. Chu Huyền không khỏi cảm khái. Bạch. Sau một khắc, Chu Huyền trước mắt, liền diệu hiện ra hệ thống câu trả lời văn tự. Đầu tiên, mời ký chủ rõ ràng một chút, là không phải bổn hệ thống khu, mà là ký chủ ngươi quá yếu khu chân. Trên căn bản chính là sức chiến đấu chỉ có ngũ đống cặn bã. Cũng là bởi vì ký chủ ngươi quá yếu, mới không chịu nổi quá nhiều Vĩnh Hằng Thánh Dịch năng lượng. Hấp thu như vậy một ít tiểu dọn, cũng đã là ngươi cực hạn. Nhiều hơn nữa, nửa phút bạo thể mà chết. Nhìn xong những thứ này, khóe miệng của Chu Huyền, lập tức không nhịn được co quắp. Ui, nói ta yếu, ta cũng nhận. Chu Huyền không lời chống đỡ, chỉ có âm thầm nổ nước bọt. Tại sao thế nào cũng phải cộng thêm một câu yếu khu chân. Còn nói cái gì, ta là sức chiến đấu chỉ có ngũ đống cặn bã. Ta rõ ràng rất có thực lực có được hay không. Dõi mắt lớn như vậy một cái đông sân thôn, đã không người là đối thủ của ta. Bạch. Đang lúc này, Chu Huyền trước mắt, lại lần nữa xuất hiện tân văn tự nhắc nhở. Không hổ là bổn hệ thống chọn chúng ký chủ, quả nhiên cùng người khác bất đồng. Rõ ràng yếu bỏ đi, còn có thể tự mình cảm giác như thế rất tô tờ đẹp tờ. Bội phục, thật sự là bội phục. Hệ thống nói bóng gió, lại rõ ràng bất quá. Còn kém nói thẳng trước nhất câu, ký chủ, chúng ta nội dung chính mặt có được hay không? Ngươi liền này ít điểm mèo cào bản lĩnh, cũng dám nói có thực lực. Phi, da mặt thật là so với thành tường còn dày hơn. Mà Chu Huyền, tựa hồ không thấy hệ thống trả lời, biểu hiện mặt đầy thản nhiên. Hắn chắp hai tay sau lưng. Ở gió nhẹ thổi lất phất hạ. Kia một thân vô cùng bức cách áo khoác, cùng với trên trán vài tóc, đều tại nhẹ nhàng đong đưa. Khí chất đó, không nói ra cao thâm mặt chắc. Sau đó, tại chỗ có người nhìn soi mói. Cái kia phong khinh vân đạm ánh mắt, cuối cùng lạc định ở siêu cấp đại cẩu trên người. Phảng phất là cảm ứng được Chu Huyền tâm tư. Siêu cấp đại cẩu ngáp một cái, gãi đầu một cái. Sau đó, một cái hoa lệ xoay người, lại lần nữa biến thành tiểu hoàng cẩu. Vẫn là lớn chừng bàn tay. Vẫn là đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung. Vẫn là dễ thương làm cho người khác không nhịn được đi sờ nó đầu. Trong chốc lát, tiểu hoàng cẩu liền chạy tới Chu Huyền bên chân, sau đó một chút lật qua một bên trên đất, vù vù mở ngủ. Thật là một cái lười cẩu, nói ngủ đi nằm ngủ. Khẽ lắc đầu một cái, Chu Huyền một cước liền đem tiểu hoàng cẩu đá trở về đền thờ bên dưới. Thấy tình cảnh như vậy, Giang Bằng đám người, tất cả đều trợn to mắt. Cảm thấy thật sâu không tưởng tượng nổi. Thủ Sơn thần thú, là không phải làm lão tổ tông như thế cung phụng sao? Chu trưởng môn nói đá liền đá, còn mắng nó là lười cẩu. Trưởng môn, hắn cư nhiên như thế đối đãi một con thần thú. Há, trời ơi! Thiếu gia bái nhập vô ưu phái, rốt cuộc là một cái cấp bậc gì siêu cấp lánh đời tông môn à? Cứ như vậy, Giang đại điệu đoàn người, ở lòng tràn đầy trong rung động, rời đi vô ưu phái. Chu Huyền là không có tiếp tục dạy Giang Bằng đại lực như ma quyền đệ nhị thức, mà là một thân một mình đi đến sau núi, tìm cái trống trải địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Không nghi ngờ chút nào. Hắn là chuẩn bị ở chỗ này, dựa vào vừa mới tới tay Vĩnh Hằng Thánh Dịch, tới đả thông nhâm đốc nhị mạch, từ đó bước vào chân khí cảnh. Vành. Rút ra lưu ly chai nhỏ một đầu cái nắp. Kia một ít tiểu giọt Vĩnh Hằng Thánh Dịch, tiểu thật giống có linh tính một dạng đột nhiên bay ra. Sau đó, lấy tốc độ cực kỳ nhanh, mang theo cựu thải thần thánh quang mang, bay thẳng vào Chu Huyền trong miệng. Ừ. Kia một ít tiểu giọt Vĩnh Hằng Thánh Dịch vừa mới vào bụng, Chu Huyền liền cảm thấy trong cơ thể vô căn cứ sản sinh ra vô số đạo kỳ diệu thần dị lực lượng. Những lực lượng này, khắp trào toàn thân hắn, không ngừng dễ chịu hắn da thịt, máu thịt, xương cốt. Loại cảm giác đó, thật là giống như đưa thân vào giao chỉ tiên trong rừng. Không nói ra sảng khoái. Theo thời gian đưa đẩy, Chu Huyền có thể rõ ràng mà cảm giác được. Hắn xương cốt độ cứng, đang ở kịch liệt tăng lên. Da thịt, trải qua màng vân vân nhận tính, cũng tăng vọt vô số. Tóm lại, hắn cường độ thân thể, trong thời gian thật ngắn, nên đón đột nhiên tăng mạnh. Mà ở cường hóa hoàn Chu Huyền thân thể sau đó, những thứ kia kỳ diệu thần dị lực lượng, rất nhanh lại biến thành từng đạo chân khí màu xanh lục. Những thứ này chân khí màu xanh lục, mỗi một đạo đều vô cùng hùng hồn, thật giống như có thể phá vỡ thiên địa hết thể những ràng buộc. Như có linh tính. Căn bản của bọn họ không cần Chu Huyền đi tận lực khống chế, liền bắt đầu dọc theo Chu Huyền trong cơ thể kỳ kinh bát mạch nhanh chóng rong ruổi. Ầm. Ầm. Không có bất kỳ huyền niệm. Ở hùng hồn chân khí màu xanh lục đánh vào bên dưới, nhâm đốc nhị mạch trở ngại, trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành hư không. Từ đó, Chu Huyền chân khí trong cơ thể có thể hoàn thành chân chính đại tiểu chu thiên vận chuyển. Bằng vào vĩnh hằng thánh dịch thần kỳ, Chu Huyền rốt cục thì bước vào chân khí cảnh. Bất quá, hết thệ các thứ này thật giống như vẫn chưa kết thúc, đang hoàn thành sau khi đột phá. Chu Huyền bên ngoài thân đột nhiên nở rộ nổi lên cựu thải quang mang, nhìn vô cùng chói mắt, mơ hồ có sông thẳng cựu tiêu thế. Sư huynh, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Lúc này, một bộ bạch y Giang Thiên Tuyết xuất hiện ở không xa. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, trưởng môn cong lấy sau lưng chúng ta, một người lặng lẽ sờ một cái địa tới sau núi, là phải làm gì? Giang Bằng tận lực thấp giọng, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng mong đợi. Chương 53, thọt chính mình mấy đào thử một chút. Thấy tận mắt tiểu hoàng cẩu dây thay đổi thần thú sau đó, Giang Bằng liền bộc phát cảm giác, chính hắn một đại đệ tử, đối với Vô Ưu phái hiểu, quả thực cực kỳ nhỏ. Cho nên, khi hắn phát hiện Chu Huyền một thân một mình, thần thần bí bí địa sau khi tiến vào sơn, hắn lập tức liền kéo Giang Thiên Tuyết, lặng lẽ đuổi theo. Dựa theo ý tưởng của hắn, sau núi bên trong, vô cùng có khả năng liền ẩn tàng một vị tùy thời có thể vũ hóa đăng tiên trưởng lão. Cũng hoặc là, có một con so với tiểu hoàng cẩu còn phải càng thêm lợi hại thần thú. Tóm lại, Giang Bằng thật sự là suy nghĩ nhiều hiểu nhiều một chút buồn môn bí mật. Không có biện pháp. Vị này đại đệ tử, trời sinh thì có một viên bắt quái tâm. Luôn là khắc chế không nổi, muốn biết càng nhiều càng bùng nổ nội dung. Ta dám khẳng định, sau núi nhất định có đại bí mật. Giang Bằng hai mắt sáng lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết, Chu Huyền một người đi đến sau núi, kết quả đang làm những gì. Xuống một khắc. Làm nút ở một cây đại thụ sau đó Giang Bằng cùng Giang Thiên Tuyết, đồng thời thò đầu ra, nhìn về Chu Huyền chỗ. Bọn họ liền thấy cả đời đều khó mà quên được một màn. Chỉ thấy giờ phút này Chu Huyền chính đắm chìm trong cựu thải trong ánh sáng, thật giống như một tôn thiên thần. Lộ ra vô tận thần thánh ý vận. Kia quang mang, thật là chói mắt vô cùng, có tránh phá thiên địa, kích dương, cựu tiêu thế. Chỉ một nhìn, tiểu khiến người sinh lòng quỳ bái ý. Trường môn, thật là thiên nhân vậy. Thấy tình cảnh như vậy, Giang Thiên Tuyết nhất thời trong lòng cuồng loạn, suýt nữa không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nàng xuất thân bất phàm, tự nhiên gặp rồi rất nhiều tu vi cảnh giới cực cao nhân luyện công. Có thể nàng biết những thứ kia cao nhân. Ở lúc luyện công sau khi, nhiều nhất cũng chính là luyện đến đỉnh đầu bốc khói. Nếu như có thể đưa tới quanh mình không khí bạo minh, vậy coi như là tương đối không được. Có thể Chu Huyền đây. Toàn thân sáng mở vạn trượng, xông lên tận 9 tầng trời. Giang Thiên Tuyết chưa từng gặp qua như thế chấn nhiếp nhân tâm một màn. Nghĩ cũng không dám nghĩ a. Tóm lại một câu nói. Nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn vượt qua Giang Thiên Tuyết nhận thức. Nói lên một câu kinh thế hai tục, tuyệt không là quá. Về phần Giang Bằng, hắn cũng giống vậy nhìn đến chỗ mắt nghẹn họng. Con người đều phải rơi xuống đất. Thậm chí, đầy đầu đều là rung động. Ngay cả hô hấp cũng tạm thời quên. Trường môn tu vi, đoán chừng cao hơn chúng ta mấy chục cảnh giới chứ. Cố gắng nuốt nước miếng một cái. Nội tâm của Giang Bằng, giống như phiên giang đảo hải một dạng căn bản là không có cách bình tĩnh. Ngươi chắc chắn, chỉ có mấy chục cảnh giới. Giang Thiên Tuyết hơi giật mình địa hỏi ngược một câu. Ứng, hẳn không chỉ. Giang Bằng dùng sức ở lắc đầu, thẳng đem lúc trước ý tưởng hoàn toàn hủy bỏ. Rất hiển nhiên. Coi như giờ phút này Chu Huyền thẳng thắn nói cho Giang Bằng hai người. Hắn cũng là không phải ở luyện công, mà là ở đột phá chân khí cảnh. Giang Bằng hai người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tin tưởng. Đánh chết đều không tin cái loại này. Vì vậy, có thể tưởng tượng được, Chu Huyền ở hai vị đệ tử trong tâm khảm, thế ngoại cao nhân hình tượng, lại sâu hơn mấy phần. Mà hết thể này, Chu Huyền đều hồn nhiên không biết. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nhắm hai mắt, toàn tâm đầu nhập đang đột phá bên trong. Dựa vào vĩnh hằng thánh dịch trợ giúp, thuận lợi đột phá chân khí cảnh sau. Hắn rõ ràng cảm ứng được, những thứ kia kỳ diệu thần dị lực lượng, cũng không trực tiếp tiêu tan. Mà là, cực kỳ quỷ dị, bắt đầu cùng thân thể của mình hòa hợp. Này trong nháy mắt, Chu Huyền chỉ cảm thấy, thân thể của mình, thật giống như đang tiến hành hoàn toàn sửa đổi. Vậy, là một loại không cách nào nói cảm giác kỳ diệu. Chu Huyền hoàn toàn chìm đắm trong đó. Cũng liền ở cùng một cái thời gian. Sau núi bên trong, xảy ra vô số thần kỳ sự tình. Ở Chu Huyền mỗi một lần hô hấp đi qua. Trên đất cỏ dại, liền bắt đầu phong trường. Những cây đó mục, càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, biến lớn trở nên cường tráng. Toàn bộ đóa hoa, cũng không còn được mùa hạn chế, nên đón nở rộ. Hết thảy, đều làm nhân cảm thấy thật sâu không tưởng tượng nổi. Trường môn, quả thực quá thần rồi. Bốn phía biến hóa, khiến cho Giang Bằng hoàn toàn nhìn mắt choáng váng, trong lòng ý vị địa lẩm bẩm. Nếu như ta có thể học được trưởng môn một nửa bản lĩnh, cũng sẽ không cái cuộc đời này rồi. Nghe nói như vậy, Giang Thiên Tuyết vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc, nội tâm còn có nhiều chút tan vỡ. Nàng quả thực rất muốn nói lên một câu. Sư huynh, chữ kia, là hưởng có được hay không? Phải không hưởng cuộc đời này, không phải là không cái cuộc đời này. Đương nhiên, lấy Giang Thiên Tuyết tính cách, nàng cuối cùng là nín đi xuống, không có mở miệng. Nàng chỉ là lặng lẽ hướng bên cạnh rời một chút. Thật giống như không hy vọng người khác thấy, chính mình với Giang Bằng là một nhóm. Không ném nổi người kia a. Không thể không nói. Giang Thiên Tuyết này một chuyện, là cực kỳ sáng suốt. Bởi vì, bên cạnh bọn họ cây đại thụ kia, đang thay đổi to trở nên cường tráng hơn hai lần sau đó. Trên cây một cái ong vỏ vẹ ổ, bị đột nhiên mọc lan tràn cảnh cây cho thọt được rơi xuống. Tinh chuẩn rơi vào đỉnh đầu của Giang Bằng. Nghe bên thai truyền tới trận trận cuồng bạo phong minh. Giang Bằng trong nháy mắt liền bối rối. Bởi vì hắn thật sâu biết, những thứ kia ong vỏ vẽ, tuyệt đối sẽ cho là hắn mới là kẻ cầm đầu. Sau đó sẽ tao ngộ cái gì, căn bản không cần nghĩ. Trường môn tha mạng, ta sau này cũng không dám nữa rồi. Hai tay bưng bít đầu, Giang Bằng nhấc chân chạy. Đồng thời âm thầm thề, sau này không việc gì không bao giờ nữa tới sau núi, thăm dò bổn môn bí mật rồi. Bởi vì hắn thấy, lần này bị ong vỏ vẽ đuổi giết, tuyệt đối là không phải ngoài ý muốn. Nhất định là trưởng môn cho mình một cái tiểu giáo huấn. Ừ. Nghe được Giang Bằng tiếng cầu xin tha thứ, Chu Huyền có chút mờ mịt, sau đó chậm rãi dương đôi mắt. Những thứ kia ong vỏ vẽ lại là không phải ta dưỡng, để cho ta tha mạng có ích lợi gì. Thấy rõ Giang Bằng bên kia tình huống sau đó, Chu Huyền chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Bất quá. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà là thu liệm ánh mắt, trong lòng rất có mong đợi hỏi. Hệ thống, thân thể ta, vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, ta vận cất chó đại bạo phát? Phải dựa vào kia một ít tiểu giọt vĩnh hằng thánh dịch, thành công mở ra vĩnh hằng chi khu. Tiếng nói vừa dứt, Chu Huyền trước mắt liền bá một chút, diệu hiện nhất đoạn kim sắc văn tự. Mời ký chủ không muốn nằm mộng ban ngày. Người trước mắt thân thể, cách vĩnh hằng chi khu, còn kém gấp 10.000 lần không chỉ. Bất quá, ký chủ ngươi quả thật có một ít vận cất chó. Lần này hấp thu vĩnh hằng thánh dịch, ngươi thành công kích phát vĩnh hằng chi khu một ít tiểu phần nhỏ đặc tính. Ồ! Chu Huyền trong nháy mắt tỏa sáng hai mắt, luôn miệng hỏi. Này một ít tiểu phần nhỏ đặc tính, rốt cuộc là cái gì? Bạch. Chu Huyền trước mắt, lại lần nữa rượu tiền mặt sắc văn tự. Nói đơn giản, chính là, siêu phàm tuyệt luân sinh mệnh lực. Nếu như nói được hình tượng một chút, ký chủ bây giờ ngươi, không sai biệt lắm chính là một cái rất khó bị đánh chết tiểu cường. Ngươi buồn chán lời nói, có thể bây giờ tìm cây đao, thọt chính mình mấy cái thử một chút. Buồn hệ thống bảo đảm, chỉ cần không đặc biệt thọt chỗ yếu. Không có một mấy trăm đao, ngươi tuyệt đối treo không được. Hoa lệ đường phân cách. Ta đánh giá cao ta tốc độ gõ chữ, lại vượt qua 12 điểm. Ô ô ô, mời các vị độc giả đại lao tha thứ. Thuận tiện, cầu phiếu đề cử, yêu cầu khen thưởng. Chương 54, cuồng nhu đồng thân. Kề bên mấy trăm đao cũng sẽ không treo. Chu Huyền nhất thời nổi lên cực lớn hứng thú, ta đây phải thử một chút ta. Đương nhiên, nói tới nói lui, có thể Chu Huyền cũng không có thật đi tìm cây đao tới thọt chính mình. Loại này ngốc thiếu sự tình. Thân là một cái có bức cách trưởng môn, lại làm sao có thể sẽ đi làm. Hắn vẹn vẹn chỉ là thúc dục chân khí, ở cổ tay mình bên trên, rạch ra một vết thương. Máu tươi, ngay sau đó thấm lưu mà ra. Bất quá. Vẹn vẹn trước mắt thời gian sau đó. Lỗ hổng kia liền thần kỳ khép lại, sau đó hoàn toàn biến mất. Nếu như là không phải có kia một đạo vết máu. Căn bản không nhân có thể phát hiện, Chu Huyền cổ tay vừa mới bị rạch ra quá. Mà hết thảy này. Đủ để chứng minh. Chu Huyền quả thật như hệ thống phán đoán như vậy, đã có siêu phàm tuyệt luân sinh mệnh lực. trên căn bản tựa như cùng một cái rất khó bị đánh chết tiểu cường. Đánh phải mấy đao, phòng trưng nửa phút liền có thể khôi phục. Không cẩn thận nuốt độc dược. Đây cũng là với bình thường ăn cơm uống nước như thế, căn bản không có gì đáng ngại. Tóm lại, kích thích ra này một phần vĩnh hằng chi khu đặc tính sau. Chu Huyền sau này là nghĩ tử đều khó khăn. Na ho không tốt. Coi như hắn muốn tự sát, cũng phải phí tốt một phen. Ta mới vẹn vẹn chỉ là kích phát vĩnh hằng chi khu một ít tiểu phần nhỏ đặc tính, cũng đã trâu như vậy ra hứng hống. Chu Huyền không nhịn được bắt đầu tha hồ tưởng tượng. Nếu như luyện thành chân chính viên mãn vĩnh hằng chi khu, khởi không là người khác chém tới tay rút gân, cũng không có biện pháp bắt ta. Nghĩ đến những thứ này hình ảnh, khóe miệng của Chu Huyền liền hơi nhếch lên, mang theo mấy phần giảo hoạt ý vị. Không thể không nói. Hắn thật đúng là phi thường mong đợi có một ngày như vậy. Giang Bằng tiểu tử kia, mặt phỏng trừng đã bị ong vò vẽ bầy cho chết xương chứ. Duỗi người, Chu Huyền một bên thong thả xuống núi, một bên lẩm bẩm. Xem ra, hôm nay hắn là không luật học đại lực như ma quyền đệ nhị thức rồi, hay là chờ ngày mai đi. Đảo mắt. Lại vừa là xuân quang sán lạn một ngày. Ngày này, Giang Bằng từ đầu đến cuối dùng một tảng lớn vải bố, túi đầu. Bọc ba tầng trong ba tầng ngoài, nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ lộ ra một cái con mắt cùng lỗ mũi. Kia hình dáng, không biết, còn tưởng rằng là cái gì Giang Dương đại đạo đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm qua Thiên Giang Bằng, bị ong vỏ vẽ chết được kỳ thảm vô cùng. Toàn bộ mặt, cũng sưng thành đầu heo. Còn có rất nhiều hồng trần, hắc ban. Căn bản người không nhận ra. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Giang Bằng chỉ có lựa chọn, cầm mảnh vải trước tiên đem đầu cấp bao đứng lên. Thân là Vô Ưu phái đại đệ tử. Lại vừa là Đông Sơn thôn đông đảo đại gia đại nương trong tâm khảm con rể như một nhân tuyển. Giang Bằng cũng không hy vọng, để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy bây giờ hắn đầu heo bộ dáng. Bất quá. Nhìn mặc dù là không nhìn thấy. Có thể Chu Huyền hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, giờ phút này Giang Bằng mặt, đại khái là một cái tình huống gì. Khu. Cố nén cười. Chu Huyền vỗ một cái Giang Bằng bả vai, nghiêm túc nói. Giang Bằng à, hôm nay lên, vi sư liền bắt đầu chuyển cho ngươi đại lực như ma quyền đệ nhị thức. Nghe nói như vậy. Giang Bằng lập tức hai mắt sáng lên, không kịp chờ đợi nói. Trường môn, ta đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi. Rất rõ ràng. Bị ong vỏ vẽ chết đau mặt khổ, Giang Bằng đã quên mất không còn một ngống. Giờ phút này trong lòng của hắn, cũng chỉ có đại lực như ma quyền đệ nhị thức. Đoạn thời gian trước bắt tông hội võ bên trên. Giang Bằng tận mắt thấy quá, Chu Huyền thi triển đại lực như ma quyền đệ nhị thức, cùng như bạo. Uy lực kia, đem hắn nhìn đến huyết mạch phú trương. Hận không được tại chỗ ôm lấy Chu Huyền bắt đùi, sau đó nước mắt nước mũi một khối đến, khóc yêu cầu Chu Huyền lập tức truyền thụ cho hắn một thức này. Mà bây giờ, rốt cuộc phải bắt đầu học tập hắn tha thiết ước mơ một thức này. Thử hỏi, Giang Bằng nơi nào có thể không kích động? Thật là muốn khóc tâm đều có. Với vi sư đến đây đi. Rất nhanh. Chu Huyền liền đem Giang Bằng dẫn tới sau núi. Đi tới nơi này. Giang Bằng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, thỉnh thoảng sẽ ngắm nhìn bốn phía. Rất sợ trên đầu lại đột nhiên nện xuống tới một ong vỏ vẽ ổ. Ta nhất định là suy nghĩ nhiều, trưởng môn làm sao có thể sẽ hố ta ư. An ổn đi một đường sau đó, cái kia viên treo tâm mới dần dần hạ xuống. Cuối cùng, Giang Bằng đi theo Chu Huyền, đi tới một cái tương đối trống trải khe núi. Hơn 20 đầu lão ngưu, chính ở chỗ này vùi đầu gặm cỏ. Trong đó có một con, hay lại là Giang Bằng bạn cũ. Đúng vậy, chính là trợ giúp Giang Bằng luyện thành đại lực như ma quyền đệ nhất thức, đến từ Trương lão bá gia đầu kia con trâu già. Nhận ra được Giang Bằng xuất hiện. Trương lão bá gia đầu kia con trâu già, rõ ràng không bình tĩnh. Nó mu mu điệu kêu lên hai tiếng. Sau đó không mang theo một chút do dự, vèo mấy cái liền chạy tới bên trên nhất. Nhìn vẻ mặt, nhất định chính là đang nói, đầu góc này không bình thường ra hỏa, tại sao lại tới? Ai? Ta là một con lão ngưu, ăn thảo ta dễ dàng mà. Tính toán một chút, ta còn là tránh hắn xa một chút. Bằng không. Hắn vừa hướng ta một hồi mánh giống thêm trận mắt, ta có thể không chịu nổi. Mà ở thấy này hơn 20 đầu lão ngưu sau. Giang Bằng lúc này mê mang hỏi, trưởng môn, đây là chuẩn bị làm gì nha? Đại lực ngưu ma quyền đệ nhị thức, tên là cuồng ngưu bạo. Chắp hai tay sau lưng, Chu Huyền nhàn nhạt cho ra giải thích. Một thức này tu luyện, so với mãng ngưu kính, khó khăn gấp 10 lần. Dĩ nhiên, uy lực cũng phải mạnh hơn gấp 10 lần. Muốn luyện thành cuồng nhu bạo, đầu tiên một bước, chính là luyện được cuồng nhu đồng thân. Tiếng nói rơi xuống. Chu Huyền liền bắt đầu vì Giang Bằng biểu diễn cuồng nhu đồng thân lợi hại. Chỉ thấy hắn vừa mới vận chuyển chân khí, thân hình thể trạng liền đột nhiên tăng vọt gần như gấp đôi. Một thân màu da, càng là trong nháy mắt trở nên giống như cổ đồng như vậy. Mơ hồ còn lóng lánh kim quang. Này, đó là cuồng nhu đồng thân. theo Chu Huyền mở ra cuồng lưu đồng thân, một cổ khí tức cực kỳ cuồng bạo, lập tức hướng tứ phương điên cuồng tiêu tán. Khí tức bên dưới, Giang Bằng chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt hít thở không thông cảm giác đập vào mặt. Kia hai mươi mấy đầu lão ngưu cũng đột nhiên táo động, bốn vó loạn đạp, mơ hồ có nổi điên khuynh hướng. Trường Môn, ngươi nhanh dạy ta cuồng lưu đồng thân đi. Giang Bằng nhìn con mắt của được đều thẳng. Cái này cuồng lưu đồng thân luyện không khó. Mắt thấy Giang Bằng như thế không gian nổi, Chu Huyền cũng không vòng vo, trực tiếp nói: ngươi đi đem những này lão ngưu đầu lần lượt chụp một lần, giống như vả bạt thai như vậy, ngược lại chọc giận bọn họ là được. Ồ đúng rồi, ngươi hạ thủ nhớ lấy nhẹ một tí, ngàn vạn lần không nên đem những này lão ngưu lộng thương. Bằng không, vi sư ta thế nào cũng phải bị Trương đại bá bọn họ rút gân lột ra rồi không thể. Nghe xong mấy câu nói như vậy, Giang Bằng chỉ cảm thấy thật sâu không hiểu. Hắn quả thực không nghĩ ra, đem những này lão ngưu chọc giận, đối với chính mình tu luyện cuồng ngưu đồng thân có tác dụng gì. Nhưng, hắn cũng không do dự. Rất nhanh thì y theo Chu Huyền chỉ thị, lần lượt đi chụp những thứ này lao ngưu đầu. Lấy Giang Bằng lực lượng. Coi như hắn không chế nữa, khi ra tay, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ. Cho nên, những thứ này lao ngưu, trong lúc nhất thời tất cả đều bị chụp làm đau không dứt. Mu. Mu. Lao ngưu môn chưa từng bị như vậy làm đủ. Bọn họ, nổi giận. Thiên Tuyết, có thể tới. Đang lúc này, Chu Huyền từ tốn nói. Tiếng nói vừa dứt. Giang Thiên Tuyết liền phi thần tới. Sau đó, thoáng cái đem hai tay Giang Bằng, dùng thật dày xích sắt chói. Chương 55, trưởng môn, ngươi có phải hay không là muốn đùa chết ta? Giang Bằng trong nháy mắt bối rối. Ngay sau đó mặt đầy khốn hoặc nhìn về Chu Huyền. Thân tinh kia, hình như là đang nói, trưởng môn, đây rốt cuộc là na ho dạng kia à? Em đẹp, ngươi để cho sư muội chói trong tay ta làm gì? Bó liền bó đi. Tại sao phải dùng như vậy to xích sắt lớn? Không thể không nói. Giờ phút này nội tâm của Giang Bằng lặng lẽ sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Phảng phất mình đã rơi đến trong hố, hay lại là sâu không thấy đáy cái loại này. Khu. Chu Huyền chính là chắp hai tay sau lưng, thản nhiên cho ra giải thích. Giang Bằng A, lần này ngươi có thể ngàn vạn lần chớ quái vi sư lạt thủ vô tình. Ngươi phải hiểu được, tu luyện cuồng ngưu kim thân, đầu tiên phải làm, chính là hấp thu luyện hóa 999 đạo cuồng ngưu chi khí. Cuồng ngưu chi khí, cực kỳ khó được, trước phải khiến cho ngưu tiến vào trạng thái giận dữ. Tóm lại, vi sư làm hết thệ các thứ này, cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi giữ vững, để cho những thứ này giận dữ ngưu, đối với ngươi tốt tốt phát tiết một phen. Sau đó, ngươi liền có thể vận công, hấp thu cùng ngưu chi khí của bọn họ. Chu Huyền tiếng nói vừa dứt. Giang Bằng trên mặt, nhất thời lộ ra sinh không thể yêu vẻ mặt. Hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn suy nghĩ ra, tại sao Chu Huyền trước muốn cho hắn chọc giận đám châu. Cùng với vì sao phải trói hai tay mình. Nguyên lai. Chính là vì mình có thể thuận lợi bị kia hơn 20 đầu giận dữ ngưu dày xéo. Từ đó lấy loại phương thức này, lấy được đến cuồng ngưu chi khí. Tại sao có thể có bấy người như vậy phương pháp tu luyện A? Giang Bằng khóc không ra nước mắt. Chỉ có ở trong lòng cao giọng la hét, biểu đạt chính mình bực bội. Mà theo Giang Bằng nghiêng đầu nhìn lại. Hắn lập tức phát hiện, kia hơn 20 đầu vừa mới bị chính mình chọc giận lao ngưu. Vào giờ phút này, đều không ngoại lệ. Tất cả đều đang phu nói ngưu khí, vó trước đào thổ. Không có biện pháp. Những thứ này lão ngưu, trong ngày thường ở Đông Sơn Thôn, sinh hoạt cũng với đại gia như thế, cực kỳ dễ chịu. Chưa bao giờ chịu qua người khác đánh. Cho nên, có thể tưởng tượng được. Bị Giang Bằng một hồi chụp sau đó. Ngưu của bọn họ tính khí, tất cả đều đi lên. Kia chừng tròn xoe con mắt của ngưu, nhất định chính là đang nói. Tiểu tư, lúc này không cố gắng sửa chữa ngươi một hồi, ta thể không làm người. Không đúng, thế không bình yêu. Cứ như vậy, không có bất kỳ huyền niệm. Chớp mắt sau đó, toàn bộ lão ngưu liền bắt đầu đối Giang Bằng phát động cực kỳ tàn ác vây công. Hoặc là, dùng sừng châu cùng đỉnh. Hoặc là, muốn móng đập mạnh. Bị xích sắt gắt gao trói hai tay Giang Bằng, phản kháng căn bản là không trông cậy vào. Hắn có thể làm, cũng chính là bị một đám cuồng ngưu đuổi khắp núi chạy trốn. Thật là chật vật được không được. Đồng thời, một bên chạy như điên. Hắn còn vừa hướng Chu Huyền phát ra linh hồn tra hỏi, trưởng môn, ngươi chắc chắn là không phải đang chơi ta sao? Vi sư làm sao sẽ đùa ngươi đây? Chu Huyền mặt đầy thản nhiên trả lời, ngươi phải hiểu được, không làm như vậy, ngươi căn bản hấp thu không tới cuồng ngưu chi khí à? Trưởng môn, ngươi đã không nghĩ chơi đùa ta, vậy ngươi giàu gì trước tiên đem hấp thu cuồng ngưu chi khí phương pháp dạy ta à? Giang Bằng vô cùng tan vỡ địa hô. Nghe nói như vậy, Chu Huyền vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình thật giống như thật quên mất, trước tiên đem hấp thu cuồng nhu chi khí pháp môn dạy cho Giang Bằng. Cái kia, ngươi trước chịu đựng a, vi sư cái này thì tới dạy ngươi. Trường môn, ta cảm giác ngươi chính là muốn đùa chết ta. Đảo mắt, đó là 2 giờ sau đó. Giang Bằng vẫn còn đang sau núi trung luyện công. Hoặc có lẽ là đang ở bị đám kia giận dữ lão nhu điên cuồng giày xéo. Thảm là hơi chút thảm một ít. Nhưng hắn thu hoạch, lại thập phần to lớn. Cho tới bây giờ, hắn đã hấp thu ước chừng hơn 800 đạo cuồng nhu chi khí. Dựa theo Chu Huyền phòng trường. Còn nữa một đoạn nhỏ thời gian, hắn liền có thể hấp thu xong toàn bộ 999 đạo cuồng nhu chi khí. Lại sau đó, chỉ cần đem những này cuồng nhu chi khí luyện hóa, hắn liền có thể chân chính luyện thành cuồng nhu đồng thân. Này, là tu luyện cuồng nhu bạo bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước. Hy vọng tiểu tử này, có thể mau sớm luyện thành đại lực nhu ma quyền đệ nhị thức đi. Vô ưu phái trong tiền viện, Chu Huyền đang nằm ở trên một cái ghế xích đu phơi thái dương, trong miệng lẩm bẩm không dứt. Một khi luyện thành, hắn thần lực thiên phú, nhất định có thể nhanh hơn giác tỉnh. Mà ta, cũng có thể trực tiếp nắm giữ đại lực nhu ma quyền đệ tam thức. Đến thời điểm, một quyền đi xuống, quỷ khốc lang hảo. Ngay ta y Chu Huyền thong thả tha hồ tưởng tượng đồng thời. Vô ưu phái bên ngoài, tới một cái trên mặt rõ ràng hóa trang người tuổi trẻ. Không thể không nói. Người trẻ tuổi này, quả thực có chút tao bao. Hắn người mặc tươi đẹp áo bào tím. Nha, lại còn thêu chừng mấy đóa hoa hồng đi lên. Tóc thật giống như lau thịt heo, nhìn đầm sâu có ánh sáng. Trên người, càng phun nước hoa. Cách thật xa là có thể ngửi được vị. Mà hắn xuất hành phương thức, cũng với như nở dê người kha cờ hoàn toàn bất đồng. Lại là ngồi ở một tấm bốn người nhất trên ghế lớn bên. Kia bốn cái không biết xài bao nhiêu tiền mừng đến, đặc biệt nhất cái ghế khôi ngô mình trần trắng hán. Đều tại một bên nhất, một bên bịt mũi tử. Thật giống như không chịu nổi người tuổi trẻ trên người mùi nước hoa. Nha đúng rồi. Này bốn cái đáng thương trắng hán, còn phải thỉnh thoảng, y theo người tuổi trẻ phân phó, một đường xuất ra hoa giấy. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, bọn họ cực kỳ tâm bất cam tình bất nguyện. Thật giống như là bị người tuổi trẻ cưỡng bách tới nhấc cái ghế như thế. Vì vậy, trên mặt bọn họ, tất cả đều là vẻ thống khổ. Cho tới toàn bộ tình cảnh, nhìn thật là hay cùng bọn họ đang ở nhấc quan tài như thế. Ừ. Nơi này phong thủy tương đối khá. Đưa mắt chung quanh một cái lần sau đó, người tuổi trẻ thấp giọng cảm khái nói. Như vậy, bản phái Thanh Dương phân viện, liền định ở chỗ này được rồi. Cũng đang lúc này, người trẻ tuổi này, phát hiện vô ưu phái sơn môn. Ồ, còn có một cái tông môn. Người tuổi trẻ khoe miệng, chậm rãi gợi lên một nụ cười, cái này thì hoàn mỹ đến đâu bất quá, trực tiếp đem cái tông môn này mua lại, cũng tiết kiệm ta tốn thêm thời gian. Nói xong. Người trẻ tuổi này nhẹ nhàng vung tay lên, tỏ ý kia bốn cái khôi ngô mình trần trắng hán, một đường xuất ra hoa, một đường mang hắn tiến vào vô ưu phái sơn môn. Lại, còn có loại này kỳ lạ thôn cấp tông môn. Trong chốc lát, làm cái này người tuổi trẻ thấy khối kia ở trước sơn môn thẳng đứng tấm bảng gỗ sau, hắn suýt nữa liền không nhịn được cười ra heo âm thanh tới. Với hắn mà nói, trên tấm bảng gỗ viết văn tự nội dung, thật là liền khôi hài đến cực hạn rồi. Vượt quá bình thường không thể lại vượt quá bình thường. Một cái thôn cấp tông môn, bái tông phí muốn một quả hạ phẩm linh thạch. Trong ánh mắt xuyên thấu qua lên mấy phần rêu cợt, tao bao người tuổi trẻ sờ một cái chính mình trên gương mặt vài tóc thể. Cái này trưởng môn, thế nào không được chơi ý ơi. Tiếng nói rơi xuống. Người tuổi trẻ lại khi nhìn đến một cái tiểu hoàng cầu. Chính nằm ở đền thờ bên dưới khò khò ngủ say. Mà khi hắn thấy cổ tiểu hoàng cầu bên trên treo khối kia một đầu treo bài. Hắn cũng không nhịn được nữa, ôm bụng bắt đầu cười to. Cười lang thang vô cùng. Lệnh kia bốn cái nhấc cái ghế trắng hán, đều cảm giác cả người nổi da gà. Bởi vì tiếng cười quá lớn. Tiểu hoàng cầu trực tiếp bị đánh thức, sau đó mơ mơ màng màng trận mở con mắt. Chương 56, cắt đứt hai chân, hay lại là quét dọn nhà xí. Đang ngủ say, đột nhiên bị đánh thức tiểu hoàng cầu, tâm lý tự nhiên rất không nhàn nhã. Đáng giận nhất là, nó rất nhanh phát hiện, cái kia đem hắn đánh thức ra hỏa, lại nên ngang bị người mang, vào chính mình thủ hộ tông môn. Tư thế kia... Giống như hắn là nơi này lão đại như thế. Này cũng làm tiểu hoàng cẩu cho làm phát bực rồi. Dựa theo tiểu hoàng cẩu nhận thức. Chỉ có hắn chủ nhân Chu Huyền, mới xứng đáng bên trên nắm giữ như vậy bài tràng. Như nở dê người kha cờ nếu như dám đến vô ưu phái làm như vậy. Đó chính là ở trần chuồng khiêu khích. Không cho chút dạy dỗ, nơi nào nói được. Vì vậy, tiểu hoàng cẩu con ngươi, lập tức lộ ra yêu dị huyết sắc, như có sáng quắc ngọn lửa đang cháy. Cũng đang lúc này. Tao bao người tuổi trẻ nửa nằm ngồi xuống kia mở to cái ghế, đột nhiên bốc lên một trận hừng hực ánh lửa. Ngọn lửa kia, vô cùng mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, liền đem tờ nguyên ghế lớn cho hoàn toàn đốt thành rồi bụi bặm. không cần pha in suy nghĩ nhiều. Tao bao người tuổi trẻ trực tiếp rơi xuống đất, té chóng vó lên trời. Đến khi hắn mông vị trí, không cần phải nói, tất nhiên là đã cháy rủi. Thấy tình cảnh như vậy, tiểu hoàng cầu tức, tựa hồ mới thoáng tiêu giải đi một tí. Sau đó, nó cũng lười lại lý tới, thân thể lô nở một vo nở dê, tiếp tục khò khò ngủ say đứng lên. Trên đất, gào khóc gào, cái mông ta u. Tao bao người tuổi trẻ không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, đồng thời gào thét bi thương không dứt. Mà bên cạnh hắn kia bốn cái khôi ngô mình trần trắng hán. Giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy vô cùng mờ mịt. Dù sao, chuyện vừa mới phát sinh, quá mức quỷ dị. Bọn họ cào nát đầu cũng không nghĩ ra, vừa mới đạo kia liệt diễm, rốt cuộc là thế nào hạ xuống. Tà môn. Thật là tà môn. Cho nên, không có suy nghĩ nhiều. Bốn cái tráng hán ở liếc nhau một cái sau đó, đồng loạt chạy như một làn khói cái không còn bóng. Chỉ để lại tao bao người tuổi trẻ, trên đất rên rỉ không ngừng. Sau một lúc lâu, mông cháy cảm dịu đi một chút, tao bao người tuổi trẻ rốt cuộc không hề lan lộn. Hắn bò người dậy, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Vừa mới kêu hỏa, rốt cuộc là từ nơi nào tới. Sờ một cái mình bị đốt trọi mông, tao bao người tuổi trẻ khí lạnh mánh rút ra, chỉ cảm giác mình suy nghĩ không đủ dùng rồi. Em đẹp. Ta rơi đáy mông, tại sao sẽ đột nhiên lửa cháy? Thôn này cấp môn phái nhỏ, chẳng lẽ có cái gì cổ quái? Bất quá. Một nghĩ đến thân mình bên trên còn gánh vác tông môn nhiệm vụ trọng đại. Hắn thật cũng không suy nghĩ nhiều, mà là khẽ cắn môi, lôi kéo thương thân thể, từng bước từ từ đi về phía trước đi. Cứ như vậy. Cũng không lâu lắm. Tao bao người tuổi trẻ liền đi tới vô ưu phái bên trong. Lúc này Chu Huyền, như cũ nằm ở tiền viện trên ghế xích đu. Chắp hai tay sau, thong thả thích trí phơi thái dương. Giang Thiên Tuyết trong lúc rảnh rỗi, này thời điểm tựa vào cách đó không xa trên một cây cột, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng một bộ bạch y yề, hai tay ôm ngực. Chạm vai tóc đen, chỉ dùng một cây tử màu tóc mang thật chặt buộc lên. Giữa hai lông mày, lộ ra không nói ra vắng lặng. Phảng phất một cái băng tuyết bên trong tiểu nữ thần. Nghe được ngoài cửa viện truyền tới động tĩnh, Giang Thiên Tuyết trước tiên mở ra đôi mắt đẹp. Sau đó thân hình lướt gấp, veo một chút sẽ đến tao bao người tuổi trẻ trước người ngoài trượng, nhàn nhạt mở miệng. Trường môn có lệnh, chưa tra y qua truyền đạt, bất luận kẻ nào không được tự mình tự tiện vào bản phái. Lời này vừa ra, kia tao bao người tuổi trẻ nhất thời dễu cợt không dứt, tiểu tiểu một cái thôn cấp tông môn, lấy ở đâu nhiều như vậy quý củ. Ta là Phục Thủy Trấn Đồng Truy Phái Ngô Dục. Nói cho các ngươi biết trường môn, để cho hắn mau ra nên tiếp. Lúc nói chuyện, tao bao người tuổi trẻ không tự chủ sôi sục ngẩng đầu lên. Trên mặt phần kia ngạo khí, hiển lộ trọn vẹn. Tựa hồ, ở trong mắt hắn, chính mình chỉ cần báo ra thân phận. Vô ưu phái người sở hữu, đều sẽ thét lên cuồng hô không dứt, sau đó trước tiên chạy tới, đối với hắn hết sức lấy lòng sở trường. Nhưng mà, rất rõ ràng, tao bao người tuổi trẻ nghĩ đến quá nhiều. Hắn sau khi nói xong, Giang Thiên Tuyết không chỉ có một chút phản ứng cũng không có. Giống như hàn đàm một loại trong con ngươi xinh đẹp, còn mơ hồ xuyên thấu qua nổi lên mấy phần lạnh ý. Tựa hồ, là hơi không kiên nhẫn rồi. Lúc nào cũng có thể, đem tao bao người tuổi trẻ cho đá ra sơn môn bên ngoài. Một màn này, quả thực đem tao bao người tuổi trẻ nhìn đến có chút ngộng. Tình huống gì? Nàng chẳng lẽ chưa nghe nói qua chúng ta đồng truy phái? Không thể chứ. Coi như là thôn cấp tông môn, cũng không phải liền này một ít kiến thức cũng không có a. Phục Thủy Trấn Đồng Truy Phái. Ngô Dục. Cách đó không xa, trên ghế xích đu Chu Huyền, chân mày hơi nhíu lại, ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Phục Thủy Trấn Đồng Truy Phái tên, Giang Thiên Tuyết chưa nghe nói qua, có thể Chu Huyền nhưng lại như sấm bên tai. Hắn thật sâu biết. Cái này Đồng Truy Phái là tam trong trấn, cực kỳ đặc thù một cái ba tinh tông môn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đồng Truy Phái, giỏi với chế tạo phàm khí. Tam trấn các đại tông môn có phàm khí. Vượt qua hơn phân nửa. Cũng đến từ Đồng Truy Phái. Có thể tưởng tượng được. Cái này Đồng Truy Phái, địa vị là bực nào siêu nhiên. Cho dù là được xưng tam chấn đệ nhất tông môn sát quyền phái, cũng không dám tùy tiện đắc tội Đồng Truy Phái người. Về phần những tông môn khác nhân, thấy Đồng Truy Phái đệ tử, đều là khách khí, cũng nghĩ hết đủ loại phương pháp đi lấy lòng. Chỉ vì có thể với Đồng Truy Phái gần hơn quan hệ, từ đó có cơ hội có thể mua được càng nhiều tốt hơn phàm khí. Mà nếu như tông môn nào nhân, dám can đảm đắc tội Đồng Truy Phái, với Đồng Truy Phái quan hệ xích mích, vậy thì có thể thảm. Bởi vì này có nghĩa là, cái kia tông môn cũng đã không thể từ Đồng Truy Phái bên trong, mua được bất luận một cái nào phàm khí. Tăng ra gấp trăm lần cũng không được. Bảo khí. Vậy thì càng thêm là không cần nghĩ. Này, là gần như toàn bộ tông môn, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. dù sao, ai cũng biết. Một món thượng thừa phàm khí, có thể cực đại điệu tăng lên một thực lực cá nhân. Hai cái võ giả giao phong. Nếu như một người trong tay binh khí mạnh hơn, ưu thế tuyệt đối là không cần nói cũng biết. Nếu như nhớ không lầm lời nói, cái này Ngô Dục thật giống như chính là Đồng Truy phái đại đệ tử chứ. Hai mắt có chút tu mị, Chu Huyền trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Hắn không có việc gì tới ta Vô Ưu phái, là phải làm gì? Đang lúc này, đinh. Loại bình thường nhiệm vụ đổi mới thành công. Chu Huyền trong đầu, đột nhiên truyền tới một đạo gợi ý của hệ thống âm. Theo sát, trước mắt hắn liền diệu hiện ra nhất đoạn kim sắc văn tự. Trước mặt có thể tiếp nhận loại bình thường nhiệm vụ. Bản phái chính là Viêm Hoàng Đại Lục tương lai mạnh nhất tông môn, uy nghiêm không thể xâm phạm, quy củ tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến. Cho nên, mời ký chủ thật tốt giáo huấn kẻ tự tiện xông vào này, cho thêm dư nghiêm nghị trừng phạt. Yêu cầu, trừng phạt phương thức 2 chọn 1. Số 1, cắt đứt hai chân. Thứ 2, lạc lệnh quét dọn bản phái nhà xí 5 ngày. Thời gian hạn chế, 1 giờ. Cất thưởng, ngẫu nhiên. Ừ. Nhìn xong như vậy một phần nhiệm vụ sau đó, khóe miệng của Chu Huyền hơi nhếch lên, không nhịn được bắt đầu tha hồ tưởng tượng. Hỏi như vậy để tới. Vị này Đồng Truy phái đại đệ tử, sẽ chọn gãy chân, hay lại là ngoan ngoãn đi quét dọn nhà xí. Hoa lệ đường phân cách. Mọi người tới điểm phiếu để cử cùng khen thưởng đi. Không ra ngoài dự liệu lời nói, tháng 11 phần quyển sách liền có thể trưng bày bạo nổ càng. Ta bằng vào ta di di, tiểu chìm, thề, đến thời điểm bùng nổ, tuyệt đối không để cho mọi người thất vọng. Chương 57, trưởng môn thật là nhân từ a. Duỗi người, Chu Huyền chậm rãi đứng dậy. Đi theo chắp hai tay sau lưng, lấy một loại ánh mắt kỳ quái, bắt đầu quan sát Ngô Dục. Khoe miệng, còn lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Thân tinh kia, thật là giống như đang nói, người này, quét dọn nhà xí, hẳn là một tay hảo thủ. Mà không nghi ngờ chút nào. Phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này, đem Ngô Dục trò chỉnh cho rồi. Nếu như nói, Giang Thiên Tuyết lãnh đạm, ngoài dự liệu của hắn. Như vậy, Chu Huyền loại này ánh mắt kỳ quái, tự làm hắn cảm giác cực độ không thể lý giải. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có cái gì không đúng. Cái chuyện quỷ gì? Ngô Dục chân mày, trong nháy mắt nhíu thành chữ xuyên. Cái này Vô Ưu phái, rốt cuộc tình huống gì? Ta đều tự báo thân phận, bọn họ thế nào một chút phản ứng cũng không có, còn dùng loại ánh mắt này đến xem ta. Nơi này, còn có một người bình thường không có. Càng muốn, Ngô Dục lại càng thấy được Vô Ưu phái tà môn. Tà môn không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, hắn lúc này không nhịn được hỏi ngươi, ngươi là người nào? Bổn tọa, chính là Vô Ưu phái trưởng môn. Chu Huyền nhẹ nhàng trả lời. Nghe nói như vậy, Ngô Dục trên mặt, nhất thời toát ra cực kỳ khinh thường vẻ mặt. Người này, tuyệt đối trong đầu có hố. Hắn ở trong lòng lạnh lùng nói, liền một cái thôn cấp tông môn trưởng môn mà thôi, lại có ý tự xưng bổn tọa. Nghĩ tới đây, Ngô Dục cũng lười với Chu Huyền dài dòng, hai mắt trầm xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người chính là trưởng môn. Vậy thì thật là tốt, ta với ngươi nói một chút chính sự. Rất nhanh. Vị này Đồng Truy phái đại đệ tử, liền đem lần này tới nguyên nhân toàn bộ nói ra. Nguyên lai. Đồng Truy phái trưởng môn ngày gần đây quyết định, muốn ở Thanh Dương trấn khu vực, mở một gian phân viện. Không thể không nói. Vị này Đồng Truy phái trưởng môn, vẫn rất có hùng tâm trang trí. Từ tiếp trưởng Đồng Truy phái bắt đầu. Hắn liền một lòng nghĩ, phải đem Đồng Truy phái phát triển thành tam trấn đệ nhất tông môn. Vì thế, hắn còn nhịn 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng viết ra một quyển sách thật dài, bàn về Đồng Truy phái phát triển con đường. Đồng Truy phái bên trong, nhân viên một quyển. Vì hiện ra chính mình quyết tâm. Vị này trưởng môn còn hạ lệnh, mỗi tháng, đều phải tiến hành tông môn kỳ thi cuối năm. Toàn bộ đề thi, tất cả đến từ hắn viết quyển kia bản về Đồng Truy phái phát triển con đường. Mà ở Thanh Dương trấn mở phân viện, chính là Đồng Truy phái trưởng môn chế định phát triển hoạch định chung, vô cùng trọng yếu một bước. Một khi phân viện thành lập, hắn Đồng Truy phái sức ảnh hưởng liền có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ Thanh Dương trấn, thậm chí còn cuối cùng thực hiện đối sát quyền phái phản siêu. Một món đồ như vậy lại sự, Đồng Truy phái trưởng môn toàn quyền giao cho Ngô Dục đi xử trí, bởi vì Ngô Dục lòng dạ ác độc, thích hợp nhất làm như vậy sự tình. Một quả hạ phẩm linh thạch. Nói rõ ý đồ sau đó, Ngô Dục chặt nói tiếp, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, đem các ngươi Vô Ưu phái nơi chuyển nhượng cho ta Đồng Truy phái, như vậy ngươi liền có thể được một quả hạ phẩm linh thạch. Nếu như không đáp ứng, hừ hừ, ngươi hẳn biết, sẽ phát sinh cái gì đó chứ. Ngô Dục nói chuyện vẻ mặt lúc này, rõ ràng mang theo mấy phần uy hiếp ý vị. Thật giống như chỉ cần Chu Huyền nói ra nửa chữ không đáp ứng. Như vậy, nên đón Vô Ưu phái, chính là tận thế. Đối với cái này một chút, Ngô Dục có 10 phần sức lực. Thân là Đồng Truy phái đại đệ tử. thực lực của hắn, đương nhiên sẽ không kém. Mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng hắn đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, là thật chân khí cảnh. Hơn nữa, trên người hắn, cho tới bây giờ cũng không thiếu thượng đẳng nhất phàm khí. Liên bào khí, đều có một món. Như vậy hắn, nơi nào sẽ đem một cái thôn cấp tông môn coi ra gì? Dựa theo ý tưởng của hắn, giống như Vô Ưu phái nhỏ như vậy tông môn, hắn một đầu ngón tay, liền có thể dễ dàng nghiền ép. Nhưng mà, ngay ta Y Ngô Dục cho là, Chu Huyền nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh Y Lúc. Chu Huyền vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, chỉ khẽ cười lắc đầu một cái. Sau đó, vô cùng lạnh nhạt nói, tiểu tiểu một cái đồng truy phái, liền bản phái Cửu Ngưu nhất mao cũng không kịp nổi, thật không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí, dám ở diện tiền bổn tọa nói ẩu nói tả. Lời này vừa ra, Ngô Dục trong nháy mắt bối rối, cho là mình xuất hiện huyền tính. Hắn không thể tin được, một cái thôn cấp tông môn trưởng môn, làm sao có thể tinh thần không bình thường tới mức này. Lại tuyên bố, đồng truy phái, không kịp nổi Vô Ưu phái Cửu Ngưu nhất mao. Nha, trời ơi! Người bình thường bệnh nghiêm trọng đi nữa, uống nhiều hơn nữa rượu, cũng nói không ra như vậy mê sảng đến đây đi. Ngay ta Y Ngô Dục rung động không khỏi lúc. Chu Huyền lại tiếp tục nói, ngươi, tự tiện xông vào bản phái, lại nhiễu bổn tọa thanh tu, lẽ ra xử tử. Bất quá, nể tình ngươi niên thiệt u không biết gì, cô thả tha cho ngươi một mạng. Bây giờ, bổn tọa cho ngươi hai con đường chọn. Một trong số đó, tự đoạn hai chân. Hai, ở bổn môn quét dọn nhà xí 5 ngày. Mau làm ra quyết định đi. Những lời này, ở Giang Thiên Tuyết nghe tới, cũng không có bất kỳ không ổn nào. Xuất thân cực kỳ bất phàm nàng. Biết rõ càng cường đại tông môn, uy nghiêm lại càng không cho mạo phạm. Ngô Dục lần này không đơn thuần tự tiện xông vào, còn nói lời uy hiếp trưởng môn. Trưởng môn người thế nào? Vậy cũng là chân chân chính chính thế ngoại cao nhân. Thoáng tức giận, liền thiên điệu biến sắc, thây người nằm xuống vạn dặm cái loại này. Uy hiếp trưởng môn. Dựa theo ý tưởng của Giang Thiên Tuyết. Mắc phải như vậy hai đại tội quá, Ngô Dục chính là có 10.000 cái mạng, cũng không đủ hắn chết. Trưởng môn thật là nhân từ A, trả lại cho hắn hai cái đường sống trọn. Giang Thiên Tuyết không khỏi trong lòng cảm khái. Mang Ngô Dục, nhưng là hoàn toàn nghe choáng váng. Hắn chính là đường đường đồng truy phái đại đệ tử. Cho tới bây giờ đều là tác uy tác phúc, không có ai dám can đảm đắc tội. Cho nên, hắn căn bản không tưởng tượng nổi, có người dám ngay trước mặt hắn, nói ra như vậy một phen. Hoặc là tự đoạn hai chân, hoặc là quét dọn nhà xí 5 ngày. Chỉ bởi vì chính mình tự tiện xông vào một cái nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa thôn cấp tông môn. Xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngô Dục thần sắc hung ác, lạnh lẽo nói. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt. Chỉ thấy hắn đột nhiên từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái lục sắc hồ lô. Sau đó, lấy tốc độ cực kỳ nhanh, mở ra miệng hồ lô, nhắm ngay Chu Huyền. Suy suy. Chớp mắt sau đó, thì có một giọt màu trắng bạc giọt nước, từ miệng hồ lô bắn ra, rơi thẳng Chu Huyền trên thân hình. Hồ lô này, cùng kia một giọt màu trắng bạc giọt nước, tự nhiên cực kỳ không đơn giản. Hồ lô chính là một món có chút tương tự với ám khí bắn vật cực phẩm phàm khí. Mà màu trắng bạc giọt nước, chính là vật kịch độc. Nó tên là thực tâm thủy. Một khi dính, chúng độc người sẽ lập tức toàn thân nhột khó nhịn, thậm chí còn từ từ thối rữa. Có thể nói, độc tính phi thường mãnh liệt. Cho nên, khi nhìn đến thực tâm thủy rơi vào Chu Huyền trên thân hình sau, Ngô Dục đa muốn làm nhưng cho là, tiếp đó, Chu Huyền nhất định chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn định đoạt, để đổi lấy giải dược. Có thể Chu Huyền phản ứng, lại làm hắn cảm thấy vạn phần mờ mịt. Chỉ thấy Chu Huyền từ đầu đến cuối chắp hai tay sau lưng, không nhúc nhích cho. Liền hiếu kỳ một cái giếng cổ, bình tĩnh không lay động. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Ngô Dục, phảng phất đang nhìn một cái kẻ ngu. Ừ, xảy ra chuyện gì? Bị Chu Huyền nhìn trong chốc lát, Ngô Dục liền không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta thực tâm thủy, chính là chân khí cảnh dính vào, cũng sẽ vô cùng khó chịu. Hắn chả thế nào có thể nhịn được không đi bắt ngứa. Chương 58, bảo khí. Trên thực tế, Chu Huyền muốn né tránh vừa mới thực tâm thủy công kích, không đáng kể chút nào việc khó. Nhưng hắn là một cái có bức cách trưởng môn. Né tránh. Không tồn tại. Không nhìn thẳng, mới là hắn phải có lựa chọn. Mà bây giờ Chu Huyền, coi như không thể nói bách độc bất xâm. Vậy cũng xác thực đúng là có thể không nhìn đại đa số độc vật công kích. Phải biết, hắn hiện tại, đã có vĩnh hằng chi khu một ít tiểu phần nhỏ đặc tính. Sinh mệnh lực, siêu phàm tuyệt luân. Chính là một chút thực tâm thủy. Căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cho đúng, chính là một chút cảm giác cũng không có. Cho nên, Chu Huyền từ đầu tới cuối, đều tại giống như nhìn một cái kẻ ngu như vậy, nhìn tay nâng hổ lâu Ngô Dục. Ánh mắt kia, giống như đang nói, ngươi có mệnh hay không? chơi có vui hay không. Mà một bên Giang Thiên Tuyết, trong con mắt, rất rõ ràng toát ra mấy phần đối Ngô Dục chỉ số thông minh hoài nghi. Dưới cái nhìn của nàng, Ngô Dục vừa mới hành vi, nhất định chính là tại gây cười. Ra tay với trưởng môn. Thật không biết đáng thương này ra hỏa, tại sao có thể có hoang đường như vậy cách làm. Trưởng môn người thế nào? Kia nhưng là chân chính thiên nhân. Tùy tiện lỗ thổi tức, đều chỉ sợ có thể đem hắn thổi phi hôi yên diệt. Hắn lại còn hy vọng nào đối trưởng môn dụng độc. Thật là không biết trời cao đất rộng. Ngươi chúng ta thực tâm thủy, tại sao sẽ không sao? Mắt thấy Chu Huyền vẫn phong khinh vân đạm, Ngô Dục cũng không kiềm chế được nữa nội tâm khiếp sợ, luôn miệng đặt câu hỏi. Đồng thời, hắn càng ngày càng cảm thấy Vô Ưu phái hết thảy, cũng lộ ra khí tức quỷ dị. Không đúng. Là tà môn. Tóm lại, Vô Ưu phái, căn bản liền là không phải hắn tưởng tượng chung cái loại này thôn cấp tông môn. Bổn tọa tại sao phải có chuyện? Chu Huyền lười lại theo Ngô Dục nói nhiều nói nhảm, khóe miệng có chút dương lên, Thiên Tuyết, bắt hắn lại đi. Đúng trưởng môn. Cơ hồ ngay ta y tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Giang Thiên Tuyết thân như ảo ảnh, đột nhiên lướt gấp đến Ngô Dục phía sau. A. Kèm theo hét thảm một tiếng. Ngô Dục đã bị Giang Thiên Tuyết một cước các đạp, trực tiếp đá bay đến ngoài trượng. Cuối cùng. Giống như là một cái ố quy như vậy, quẳng nằm ở địa. Đau đến gào khóc thét lên, lan lộn đầy đất. Không thể không nói. Giang Thiên Tuyết thực ra đã hạ thủ lưu tình. Bằng không. Lúc này Ngô Dục, tuyệt đối là một cô thi thể. Tốc độ này, thân pháp này. Xách xách xách, thật là không được. Mắt thấy Giang Thiên Tuyết như thế dễ dàng liền đem Ngô Dục đánh ngã trên đất, Chu Huyền quả thực không nhịn được trong lòng ngạc nhiên. Thiên Tuyết thiên phú, tuyệt sẽ không so với Giang Bằng tiểu tử kia yếu. Cũng không biết, nàng rốt cuộc có lai lịch gì. Nhất định thật không đơn giản nột. Đang suy nghĩ. Ngô Dục lại thật giống như bị đánh ra hỏa khí. Con mắt đều đỏ. Sau một khắc. Hắn phun một cái, sau đó cắn răng từ dưới đất bò dậy. Lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Huyền cùng Giang Thiên Tuyết. Được, rất tốt. Sờ một cái chính mình không gian giới chỉ, Ngô Dục vẻ mặt ngoan lệ nói. Lập tức, ta sẽ cho các ngươi biết, đắc tội ta kết quả. Mới vừa nói xong. Ngô Dục lòng bàn tay, liền trống rông xuất hiện một thanh lăn lộn đồng sắc đại truy. Hiển nhiên, một thanh này đại truy, chính là Ngô Dục tự tin căn bản. Bởi vì, đây là một việc hạ phẩm bảo khí. Hạ phẩm bảo khí, là khái niệm gì? Phải biết. Trừ đi đồng truy phái bên ngoài. Tam trấn khu vực, chỉ có số ít mấy cái ba tinh tông môn trưởng môn. Mới nắm giữ bảo khí. Sa Bá Thiên thật lợi hại đi. Lại có chân khí cảnh ngũ trọng tu vi, lại vừa là Hắc Phong trại trại chủ. Nhưng hắn trong tay trôi này loan đao, cũng vẹn vẹn chỉ là cực phẩm phàm khí mà thôi. Đủ có thể thấy. Một món bảo khí, là bực nào hiếm thấy. Cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng, bảo khí đối một cái thực lực võ giả tăng phúc, tuyệt đối không giống vật thường. Có bảo khí nơi tay. Ngô Dục dĩ nhiên 10 phần phấn khích, cho là rửa nhục trước đến thời điểm. Bây giờ nếu như các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn kịp. Vuốt vuốt trong tay lăn lộn đồng đại truy, Ngô Dục tựa hồ đã hoàn toàn quên lúc trước thê thảm, lạnh lùng nói. Bằng không, đợi một hồi bị ta bảo khí đập trúng, các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Đang khi nói chuyện, khóe miệng của Ngô Dục lộ ra rõ ràng đắc ý cùng tiêu ngạo. Mà hắn tưởng tượng chung, biết mình trong tay bảo khí, trước mắt Chu Huyền cùng Giang Thiên Tuyết. Nhất định sẽ bị dọa sợ đến trong nháy mắt mặt không chút máu. Có thể thực tế, lại hung hăng cho hắn một cái bạt tai. Tà Y Hà Nờ sau khi nói xong, Giang Thiên Tuyết chẳng những không có toát ra một chút kinh hoàng thất thố thần sắc. Ngược lại, có chút buồn cười. Thần tình kia, cơ hồ chính là ở nói cho Ngô Dục, ai, thật không có gặp qua ngươi ngu ngốc như vậy. Một món phá bảo khí mà thôi, làm thật giống như tay mình cầm tiên khí như thế. Về phần Chu Huyền, ánh mắt của hắn chung, rất nhanh thì lóe lên rồi thật sâu đồng tình. Người này, lại còn chuẩn bị cầm bảo khí tới giết chết ta. Cố nén cười, trong lòng Chu Huyền thầm nói. Được rồi, vậy trước tiên để cho Thiên Tuyết đánh tới hắn chịu phục mới thôi. Không nghi ngờ chút nào. Chu Huyền cũng không cho là, bằng một món bảo khí, Ngô Dục liền có thể thay đổi bị Giang Thiên Tuyết giày xéo vận mệnh. Căn cứ hắn nghĩ rằng, Giang Thiên Tuyết lần trước sát hỏa liệp chư lúc sử dụng viên hoàn, vô cùng có khả năng, chính là một món cực phẩm bảo khí. So với thực lực, Giang Thiên Tuyết nghiền ép hắn. So với bảo khí, vẫn là nghiền ép. Thử hỏi, Ngô Dục lại lấy ở đâu có một chút dễ rùa cơ hội. Trường môn, 999 đạo cùng lưu chi khí, ta đều hấp thu được rồi. Cũng đang lúc này, Chu Huyền đám người bên thai, truyền đến Giang Bằng đắc ý thanh âm. Sau đó, đầu khoác vải bố, thật giống như một cái trộm cắp vật như vậy Giang Bằng, vai khiêng ba tiêu đại phiến, phong phong hỏa hỏa địa đi tới tiền viện bên trong. Lúc này Giang Bằng, thân hình thể trạng so với bình thường, lớn hơn gần như gấp đôi. Chỉ bất quá nhìn, hơi có chút sương mù, tựa hồ là bị tươi sống banh ra. Mà, chính là hấp thu xong 999 đạo cuồng lưu chi khí ký hiệu. Chỉ cần tiếp đó, Chu Huyền truyền hắn luyện hóa những thứ này cuồng lưu chi khí phương pháp, hắn liền có thể chân chính luyện thành cuồng lưu đồng thân. Không thể không nói. Giờ phút này Giang Bằng hình thể, cùng hắn trên vai trôi này dài 3m3 tiêu đại phiến, thập phần tương xứng. Thật là giống như là vì hắn chế tạo riêng như thế. Ồ, có người. Chân trước vừa mới bước vào tiền viện, Giang Bằng liền phát hiện mặt đầy ngạo khí Ngô Dục. Trường môn, người này là người nào? Tới gây sự chứ? Giang Bằng trước tiên hướng Chu Huyền hỏi. Nhìn ra được. Vị này chưa bao giờ ngại chuyện lớn Vô Ưu phái đại đệ tử, đã có nhiều chút ngứa tay. Hắn là Đồng Truy phái đại đệ tử. Chu Huyền dĩ nhiên biết Giang Bằng đang suy nghĩ gì, vì vậy nhẹ nhàng trả lời. Vốn là vi sư là phải đem hắn giao cho ngươi Thiên Tuyết sư muội giải quyết, bất quá, ngươi đã tới, vậy thì ngươi lên đi. Bất quá, ngươi hạ thủ cũng đừng quá ác. Vi sư còn dự định, để cho hắn mấy ngày kế tiếp cho bản phái quét dọn nhà xí. Nghe nói như vậy, Giang Bằng lập tức tỏa sáng hai mắt. Đồng Truy phái tên, hắn đương nhiên là như sấm bên tai. Nô Dục cao ngạo cùng lòng dạ ác độc, hắn cũng đã nghe nói qua. Cho nên, vừa nghĩ tới mấy ngày kế tiếp, vị này Đồng Truy phái đại đệ tử, muốn đợi tại chính mình trong tông môn, đàng hoàng quét dọn nhà xí. Hắn thế nào đều cảm thấy kích thích. Chương 59, khí thế hào quang. Trường môn chính là trường môn, bực này kỳ tư diệu tưởng, thật là tuyệt. Giang Bằng trong mắt tinh mang lóe lên không ngừng, trong lòng càng là nóng hừng hực. Không nghi ngờ chút nào. Hắn là chỉ mong lập tức thấy, đường đường Đồng Truy phái đại đệ tử, tam trấn khu vực danh tiếng nổi tiếng Ngô Dục. Bị chính mình đánh cho nhừ đòn sau, tội nghiệp địa quét dọn nhà xí dáng vẻ. Với hắn mà nói, vậy, nhất định cực kỳ thú vị. Bất quá nói phải trái. Mong đợi ngày về lợi, có thể Giang Bằng vẻ mặt lúc này, rất nhanh lại toát ra mấy phần ghét bỏ vẻ. Giống như Ngô Dục loại hóa sắc này, đổi thành bình thường, nào có tư cách ở chúng ta Vô Ưu phái như vậy siêu cấp lánh đời trong tông môn quét dọn nhà xí. Lần này có cơ hội này, tuyệt đối là hắn mộ tổ tiên bước khói xanh, tám đời tích tới phúc phận. Giang Bằng đáy lòng những lời này. Nếu như bị Ngô Dục biết, chỉ sợ tại chỗ liền muốn nôn ra hơn 10 lượng huyết. Mà vô luận Ngô Dục có hay không có thể cảm giác được Giang Bằng những thứ này tâm tư. Giờ phút này nội tâm của hắn, đã là cực kỳ tan vỡ. Vốn là hắn cho là, chính mình lấy ra bảo khí đại truy, Chu Huyền đám người ắt sẽ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Có thể Chu Huyền đây, hay lại là với nhìn một cái kẻ ngu như vậy, nhìn hắn. Nhất là vừa mới, Chu Huyền đối Giang Bằng kia một phen giao phó. Càng là làm hắn cảm giác bị thành đốn làm đủ. Phải biết, hắn nhân vật nào? Đồng Truy phái đại đệ tử. Bởi vì Đồng Truy phái địa vị siêu nhiên, hắn gần như có thể cùng không ít ba tinh tông môn trưởng môn sánh vai. Hơn nữa, hắn thiên phú và thực lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Ở tam trấn tuổi trẻ bên trong, hắn là vững vững vàng vàng trước 10. Nếu như tính lại bên trên bảo khí, bước lên top 5, hắn đều có nắm chắc. Nhưng, hắn hết thệ các thứ này, đến nơi này Vô Ưu phái, tựu thật giống thành không khí. Chu Huyền căn bản liên lý cũng không mang theo lý. Thử hỏi, Ngô Dục há có thể không tan vỡ? Này, ngươi chính là Phục Thủy trấn đệ nhất lẻo cái Ngô Dục, đúng không? Rất nhanh, Giang Bằng liền ngẩng đầu, có chút hăng hái hỏi. Bị hỏi lên như vậy, Ngô Dục trong nháy mắt sù lông. Ai bảo hắn ngoại hiệu, thật sự là Phục Thủy trấn đệ nhất lẻo cái đây. Người này, vẫn là rất lẻo cái. Chu Huyền hiển nhiên thập phần đồng ý Giang Bằng cách nói. Dù sao, Ngô Dục loẹ loẹt, còn có một thân mùi nước hoa. Thật là tao bao không được. Nói hắn là lẻo cái, một chút cũng không quá đáng. Một mình ngươi lẻo cái, không cần tú hoa châm loại binh khí thì coi như xong đi, dùng lại là một thanh đại truy, thật là có đủ kỳ lạ. Giang Bằng chặt nói theo, trong lời nói tất cả đều là đối Ngô Dục châm chọc. Bởi vì Giang Bằng rất rõ biết, cái này Ngô Dục, nhân phẩm có chút bị hủy. Động một chút là sẽ nô dịch một ít bắp thịt rắn chắc trắng hán, còn không đưa tiền. Chỉ bất quá, thân phận của hắn đặc thù. Cho nên Phục Thủy trấn rất nhiều trăm họ, mới giận mà không dám nói gì. Ngươi cái quái vật này, xem ta đập chết ngươi. Bị triệt để chọc giận Ngô Dục, lúc này sắc mặt hung ác, quăng lên trong tay hồn đồng đại truy, liền hướng Giang Bằng đập tới. Xuy suy, suy suy. Hồn đồng đại truy vừa ra, quanh mình không khí lập tức nổ đùng lên. Có thể tưởng tượng được, bảo khí uy lực là bực nào bất phàm. Dựa theo Ngô Dục tính toán, hắn một truy này đi xuống, chính là một khối đá lớn. Cũng có thể miễn cưỡng cho nó truy nổ. Đem trước mắt cái này hình thể to lớn, còn dùng vải bố che mặt quái vật cho đập chết, căn bản không thành vấn đề. Nhưng mà, Giang Ngô Dục dự liệu là, đối mặt đến hắn gắng sức một đũa, Giang Bằng căn bản không tránh không né. Chỉ là bẻ bẻ cổ. Chợt huy động trong tay dài 3m3 tiêu đại phiến, chính diện mở ra nên kích. Lại muốn theo ta ngay thẳng mặt. Thấy vậy một màn, khóe miệng của Ngô Dục chậm rãi phát họa lên một nụ cười âm hiểm. Hừ hừ, người khổng lồ này quái, sợ là không biết cái gì là bảo khí chứ. Ẩm. Chớp mắt sau đó, kèm theo một đạo mãnh liệt kim qua giao kích âm thanh xuất hiện. Ngô Dục vừa mới nâng lên kia một nụ cười âm hiểm, liền hoàn toàn đọc lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đoán muốn hình ảnh, hoàn toàn không có phát sinh. Ngược lại thì, hắn hồn đồng đại truy, trực tiếp nổ tung. Thật giống như pháo hoa như thế, trong tay hắn ầm ầm nổ tung. Cuối cùng hóa thành vô số mảnh vụn, giống như mưa to nhanh lạc như vậy, chiếu xuống tứ phương. Giờ khắc này, Ngô Dục choáng váng. Đờ đẫn tại chỗ, thật giống như vừa mới bị ngũ lôi oanh đỉnh. Đánh cho cả người đều biến thành tiêu mục. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ngô Dục vẻ mặt lúc này, lộ ra tuyệt đối khó tin. Hắn lực đạo, làm sao sẽ kinh khủng đến trình độ này? Còn có hắn cái thanh này đại cây quạt, làm sao có thể sẽ cứng rắn như vậy? Chẳng lẽ nói, cái thanh này đại cây quạt, cũng là bảo khí? Hơn nữa, so với ta hồn đồng truy phẩm cấp cao hơn. Cũng đúng như Ngô Dục suy nghĩ như vậy. Giang Bằng ba tiêu đại phiến, quả thật muốn thắng được hắn hồn đồng đại truy. Phải biết, ba tiêu đại phiến, vốn là duy nhất linh khí. Cho dù linh lực hao hết, nó phẩm chất, cũng không phải một loại bảo khí có thể so sánh. Nếu như nhất định phải cho nó định một cái phẩm cấp, như vậy, nó đủ để giống như là trung phẩm bảo khí. Hơn nữa Giang Bằng lực lượng, muốn thắng được Ngô Dục không biết mấy cái tầng thứ. Cho nên, hồn đồng đại truy bị một chút đánh tới nổ tung, thực ra, cũng là không phải chuyện ly kỳ gì. Theo ta chơi đùa chính diện, có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Khoe miệng hơi nhếch lên, Giang Bằng căn bản không chút lưu tình, theo sát lại vừa là một cánh. Giờ phút này Ngô Dục cũng sớm đã choáng váng. Nơi nào còn sẽ có một chút phản kháng. Thật là so với đập con rồi còn phải đơn giản. Ẩm. Vì vậy, khi này một cánh vung lên. Ngô Dục thân thể, lập tức bị Giang Bằng mênh mông cự lực trực tiếp đánh bay. Sau đó, giống như đạn đại bác bắn ra mà ra như vậy. Âm ấm đụng vào cách đó không xa một mặt trên vách tường. Bởi vì Giang Bằng lực đạo thực sự quá kinh khủng. Bức tường kia, lập tức bị xô ra một đạo nhân hình lỗ thủng. Ngô Dục thân thể, cứ như vậy hướng càng xa xăm bay đi. Cái này lẹo cái, liền giao cho ngươi a. Thấy tình cảnh như vậy, Chu Huyền chậm rãi gật đầu. Nếu như hắn không muốn ở bản phái quét dọn 5 ngày nhà cầu, như vậy, đánh liền đoạn hắn hai chân, vứt nữa đi ra ngoài. Minh Bạch, trưởng môn. Gánh lên ba tiêu đại phiến, Giang Bằng bước nhanh hướng phía trước, hiển nhiên đối với hoàn thành Chu Huyền này một dặn dò, thập phần có lòng tin. Chu Huyền giống vậy cho là như thế. Hắn thấy, giờ phút này Ngô Dục tuyệt đối đã bị Giang Bằng đánh ra bóng ma trong lòng. Cả đời này, vô luận ở khi nào chỗ nào gặp lại Giang Bằng, cũng sẽ bị dọa sợ đến dựng đứng lông mao, linh hồn run sợ. Chỉ cần Giang Bằng đi qua. Vô luận nói lên điều kiện gì, Ngô Dục đều chỉ có ngoan ngoãn đáp ứng phần. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm. Giang Bằng trong đầu, đúng như dự đoán địa truyền đến gợi ý của hệ thống. Đinh! Chúc mừng ký chủ, thành công giáo huấn người xông vào, cũng làm trừng phạt, bảo trì tông môn uy nghiêm. Lần này loại bình thường nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, đạt được cấp thấp khí thế hào quang. Cấp thấp khí thế hào quang, mở ra sử dụng bản hào quang, có thể ở ký chủ thân thể trong phạm vi 10 mét xung quanh, tạo thành một cái khí thế lĩnh vực. Bất kỳ sinh mệnh, chỉ cần thân ở bản lãnh khu vực bên trong, cũng sẽ cảm nhận được giống như tiên nhân như vậy khí thế chân ép. Thời gian kéo dài, 5 phút. Chương 60, đồng truy phái trưởng môn tới cần người. Ngay ta y thanh âm nhắc nhở kết thúc trước mắt. Chu Huyền liền cảm ứng được, chính mình không gian giới chỉ chính giữa, xuất hiện một cái màu đỏ nhạt chớp sáng. Chính là cấp thấp khí thế hào quang. Một khi mở ra, có thể lệnh lĩnh vực bên trong toàn bộ sinh mệnh, tất cả đều cảm nhận được giống như tiên nhân như vậy khí thế chân ép. Khí thế kia hào quang, nhất định chính là trang bức thần khí A. Ánh mắt của Chu Huyền Trung, nhất thời phóng xạ ra sáng quắc tinh quang. Tìm đúng thời cơ, mở ra cái này hào quang, phỏng chừng có thể đem không biết bao nhiêu cường giả siêu cấp, chấn nhiếp cho ta trực tiếp quỳ xuống. Không nghi ngờ chút nào. Đối vừa mới lấy được nhiệm vụ này khen thưởng, Chu Huyền thập phần có lòng tin. Bởi vì hắn thật sâu minh bạch. Khí thế bị áp, cơ bản có thể phản ứng một cá nhân tu vi tầng thứ. Như NG cao ý này cường giả siêu cấp, trong rất nhiều tình huống, căn bản không cần xuất thủ. Chỉ cần triển lộ tự thân khí thế bị áp, liền có thể lệnh người bên cạnh minh bạch, hắn là chính cống đại lão, cự bá. Cho nên nói, lấy được cấp thấp khí thế hảo quang sau đó, Chu Huyền liền có tùy thời biến thân thành ngụy đại lão, ngụy cự bá năng lực. Thiên nhân kiếp như vậy khí thế chân ép. dùng để dọa người, hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định. Đồ chơi này, ta cũng không thể tùy tiện dùng linh tinh. Chắp hai tay sau lưng, Chu Huyền âm thầm thầm nghĩ. Chờ đến thời khắc mấu chốt, đối mặt nhân vật then chốt lúc, lấy thêm ra đến, mới là vương đạo. Chỉ chớp mắt, đã là 3 ngày sau. Khoảng thời gian này, Giang Bằng ở Chu Huyền dưới sự chỉ điểm. Thành công luyện hóa 999 đạo cuồng ngưu chi khí, thuận lợi luyện thành cuồng ngưu đồng thân. Vì tiếp theo chân chính luyện thành đại lực ngưu ma quyền đệ nhị thức, bước ra kiên cố bước đầu tiên. Bất quá, Giang Bằng là cái loại này căn bản không ở không được nhân. Hắn thỉnh thoảng sẽ kéo lên Giang Thiên Tuyết, lấy hắc bạch song sắt danh nghĩa, đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Vì vậy, ngắn ngủi thời gian 3 ngày, hắc bạch song sát ở 10 dặm bát hương khu vực, thanh danh vang dội. Không đúng, nói cho đúng, là có tiếng xấu. Cũng tỉ như nói, hôm kia, Trương gia thôn một cái gái xấu, cũng 25 tuổi, mới thật không dễ dàng có nam nhân chịu cưới. Vì vậy, xuất giá ngày đó, nàng ở trong tiệu khóc hy lý hoa lạc. Đó là gào khóc, nước mắt nước mũi toàn bộ xuống. Liên đối người nhà mẹ đẻ, cũng khóc một mảng lớn. Cảm giác sâu sắc lao thiên có mắt, nhà mình con gái rốt cuộc gả ra ngoài. Nhưng mà, cái trang diện này, thập phần bất hạnh bị hắc bạch song sát cho nhìn thấy. Giang Bằng trực tiếp nghĩ rằng, tuyệt đối là có ác ôn ở bức hôn phụ nữ đàng hoàng. Vì vậy, hắn liền liên thủ Giang Thiên Tuyết, lập tức không chút lưu tình đem chú rể đám người cho biển tra tấn một trận. Xong chuyện sau, vừa hướng mọi người lãnh đạm nói trước nhất câu, chúng ta là vô ưu phái hắc bạch song sát. Lại lấy tốc độ nhanh nhất trốn mất, ẩn sâu công và danh. Tương tự sự tình, còn rất nhiều. Có thể tưởng tượng được. Hắc bạch song sát, đã tại trong lúc lơ đảng, trở thành 10 dặm bát hương tai họa. Không biết bao nhiêu thôn dân lên án đối tượng. Rốt cuộc, đến nơi này một ngày, trên 100 người thôn dân cũng chịu không nổi nữa, rồi rít gánh lên cái cuốc, xốc lên dao bầu, cùng với xách một giỏ trứng gà cùng phiên lên ra. Tụ tập đến vô ưu phái trước sân môn, chuẩn bị tìm Chu Huyền đòi một câu trả lời hợp lý. Trận kia ỷ vào, thật là không nên quá đồ sộ. Thấy vậy một màn, Giang Bằng cùng Giang Thiên Tuyết cũng biểu hiện rất là ngoài ý muốn. Tình huống gì? Chúng ta 3 ngày này làm nhiều như vậy chuyện tốt, những người này không cảm tạ ân đức thì coi như xong đi. Thế nào ngược lại tới chửi mắng chúng ta? Về phần Chu Huyền, hắn coi như trưởng môn. Giờ phút này đương nhiên là sầm mặt lại, khỏe miệng không ngừng được địa có quáp. Hai người các ngươi quân trời đánh, rốt cuộc cho ta thọc bao lớn rắc rối a. Chu Huyền cũng không biết là, khoảng cách Đông Sơn ngoài nửa dặm, đang có một nhóm mấy chục người áo bào cho, hạo hạo đáng đáng đi tới. Cầm đầu là một cái diện mạo trầm túc người trung niên. Thân hình hắn khôi ngô, râu quai nón, nhìn có chút tục tàng. Có thể thân phận của hắn, nhưng là cực kỳ không đơn giản. Chính là đồng truy phái trưởng môn, Nô Dục Sư Tôn, Lữ Cường. Tam trấn khu vực, địa vị tối cao mấy cái đại một trong những nhân vật. Lữ Cường, người cũng như tên, mọi chuyện đều tốt cường. Hắn một lòng nghĩ, phải đem hắn đồng truy phái, phát triển thành tam trấn đệ nhất tông môn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể ủy phái Nô Dục, đi Thanh Dương trấn tìm thích hợp địa phương, thành lập phân viện. Mà sở dĩ vị này tiếng tăm lừng lẫy Lữ trưởng môn, hôm nay sẽ tự mình xuất phát, đi vô ưu phái. Chỉ vì hắn đồng truy phái đại đệ tử Ngô Dục, đã mất tích suốt 3 ngày. Này, quả thực quá không tầm thường. Vì vậy, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Lữ Cường lập mã khai mới sai người tìm Ngô Dục tung tích. Đồng truy phái, rốt cuộc là đồng truy phái. Rất nhanh liền tìm được ngày ấy, cho Ngô Dục nhấc cái ghế 4 cái tráng hán. Từ nơi này 4 cái tráng hán trong miệng, Lữ Cường xác nhận một chuyện, Ngô Dục tiến vào vô ưu phái sau, lại cũng không có đi ra. Nói cách khác, Ngô Dục mất tích, tuyệt đối với vô ưu phái thoát không khỏi liên quan. Đổi thành khác 3 tinh tông môn trưởng môn, nhất định sẽ trước tiên hưng sư động chúng, đi tìm vô ưu phái hỏi tội. Nhưng, Lữ Cường có thể là không phải hạ người lỗ mãng. Hắn biết rõ, Ngô Dục nắm giữ chân khí cảnh tu vi, còn có bảo khí bằng thân. Một loại 3 tinh tông môn, cũng trói không được hắn vị này đại đệ tử. Cho nên, hắn một cách tự nhiên cho là, vô ưu phái, tuyệt đối không đơn giản. Trước hết đem vô ưu phái lai lịch, cho hỏi dò rõ ràng, mới có thể thêm một bước hành động. Này nhất đã dò, vừa thật đem Lữ Cường làm cho sợ hết hồn. Giống như bắt tông hội võ bên trên, Chu Huyền một quyền nổ tường xây làm bình phong ở cổng. Giống như ở La Phố Hương lúc, Chu Huyền thủ hạ 2 đại đệ tử, hợp lực tiêu diệt tử hỏa liệp trư. Giống như ít ngày trước, Hắc Phong trại 18 sát tinh dốc toàn bộ ra, cuối cùng toàn bộ ở vô ưu phái chung chết yểu. Tóm lại, căn cứ lấy được những tin tình báo này, Lữ Cường rất dễ dàng địa đoán được. Vô ưu phái, thật không đơn giản. Tuyệt đối có 3 tinh tông môn nội tình. Nghĩ tới đây, Lữ Cường liền quyết định, hay lại là tự mình đi một chuyến vô ưu phái. Nhìn một chút đệ tử của mình Ngô Dục, hiện tại đến đấy sống hay chết. Một đường đi trước. Rất nhanh, Lữ Cường một nhóm mấy chục người, liền đi tới Vô Ưu phái sơn môn trước. Ừ. Chẳng lẽ, ta đi lộ chỗ. Mới vừa đến đến, Lữ Cường liền trực tiếp ngồi ở, mặt đầy dấu hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Giờ phút này kia trên trăm cái tới lên án hắc bạch song sát thôn dân, đang ở Vô Ưu phái trước sơn môn, xếp hàng một cái lao trưởng đội ngũ. Xếp hàng vì kia như vậy. Nhận Chu Huyền cho ra tiền bồi thường. Tai họa nếu gây ra rồi, luôn là phải giải quyết. Cho tiền bồi thường, không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp giải quyết. Nhỏ thì mấy cái đồng tiền, lâu thì mấy lượng bạc. Tóm lại, người người có phần. Không có cách nào đồ đệ gây ra cục diện rối rắm, cuối cùng còn phải dựa vào hắn vị này trưởng môn tới thu thập. Đương nhiên, không thể không nói là. Bồi thường đi ra ngoài chút tiền lệ này, đối với hiện tại Chu Huyền mà nói, liền cựu nưu nhất mao cũng không bằng. Ừ. Người kia, nhớ không lầm lời nói, hình như là. Đồng truy phái Lữ trưởng môn A. Làm Giang Bằng phát hiện Lữ Cường đám người đến sau đó, chân mày lập tức nhíu lại. Nghe nói như vậy. Chu Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Đồng truy phái trưởng môn. Đây là tới quản ta muốn người. Chương 61, nhà ngươi đại sư huynh, ở bản phái quét dọn nhà xí chung. Đinh. Loại bình thường nhiệm vụ đổi mới thành công. Đang lúc này, Chu Huyền trong đầu, đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm. Theo sát, trước mắt hắn liền diệu hiện ra nhất đoạn kim sắc văn tự. Trước mặt có thể tiếp nhận loại bình thường nhiệm vụ. Thân là một cái có bức cách trưởng môn, vô luận gặp ai, cũng ứng giữ siêu nhiên uy nghi. Cho nên, mời ký chủ dọa lui đồng truy phái trưởng môn, khiến cho đem không công mà về. Yêu cầu, phải lệnh đồng truy phái trưởng môn hôi đầu thổ kiểm rời đi. Thời gian hạn chế, 2 giờ. Cất thưởng, ngẫu nhiên. Nhìn xong như vậy thứ nhất nhiệm vụ. Chu Huyền nhất thời hơi nhíu mày, nhiệm vụ này, ngược lại là có chút ý tứ A. Không nghi ngờ chút nào. Nhiệm vụ này độ khó, với Chu Huyền mà nói, một chút cũng không khó. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút. Hắn cũng đã nghĩ xong, tiếp theo như hà lệnh vị này ở tam trấn khu vực địa vị cao cả Lữ trưởng môn, hôi đầu thổ kiểm rời đi. Không lâu lắm. Giang Bằng thật giống như một cái con nhà giàu như vậy, trong miệng ngậm một cây tăm xỉa răng, đi tới Lữ Cường đám người trước người, nói. Mấy người các ngươi, cũng cho ta xếp hàng cuối cùng bên đi. Lời này vừa ra. Lữ Cường sắc mặt, lập tức trở nên khó coi vô cùng. Phải biết, hắn là người nào? Tam trấn khu vực, địa vị tối cao mấy đại trưởng môn một trong. Đi qua, vô luận hắn đi đến bất kỳ một cái nào tông môn, cũng sẽ lấy được cao nhất dùng lễ. Cho dù là sát quyền phái, cũng không ngoại lệ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đường đường đồng truy phái trưởng môn, lại bị một cái Vô Ưu phái đệ tử, ngay mặt hô đầu hàng, lạc lệnh xếp hàng cuối cùng bên đi. Loại cảm giác này, đối Lữ Cường mà nói, thật là giống như bị người ngay mặt đánh mặt. Về phần Lữ Cường bên người hơn 10 vị đệ tử. Từng cái, tất cả đều đã cứng ở tại chỗ, thật giống như ngắn ngủi thất thần. Thân tinh kia, nhất định chính là đang nói. Tình huống gì? Cái này Vô Ưu phái ra hỏa, liền mù mắt, cũng hẳn thấy qua tới chúng ta tới trải qua không đơn giản a. Bọn họ trưởng môn không tự mình ra nghênh tiếp thì coi như xong đi. Lại, còn để cho chúng ta xếp hàng cuối cùng bên. Chúng ta ở trong mắt hắn địa vị, chẳng lẽ so với những thôn dân này còn thấp? Rốt cuộc. Có một vị đồng truy phái đệ tử, quả thực không nhịn được, thốt ra mà ra. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, chúng ta là tông môn nào? Lại dám ngay trước chúng ta trưởng môn mặt, nói lời như vậy. Tiếng nói rơi xuống. Vị này đồng truy phái đệ tử liền sôi sục ngẩng đầu lên, còn vô tình hay cố ý liếc mắt chính mình trên áo bào thêu đồng truy hình hoa. Thật giống như ở nói cho Giang Bằng, thấy không? Lão tử là đồng truy phái. Hù dọa đi tiểu hay chưa? Còn không mau đem các ngươi trưởng môn kêu ra nên tiếp. Nhưng mà, Giang Bằng đối với lần này lại hoàn toàn không có phản ứng, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, các ngươi không phải là Phục Thủy trấn đồng truy phái à? Trưởng môn nói, cho ngươi xếp hàng cuối cùng, các ngươi liền xếp hàng cuối cùng, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, Giang Bằng liền thẳng rời đi, căn bản không thèm để ý Lữ Cường đám người. Giờ khắc này, đồng truy phái chúng đệ tử, tập thể choáng váng. Mà Lữ Cường, càng là trên mặt thanh một trận tử một trận, thật giống như bị nhân liên tục rút mấy trăm bạt hai. Ta nhẫn. Nắm chặt hai quả đấm, Lữ Cường cuối cùng là không có giận dữ, mà là lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này hôn lên Vô Ưu phái, hắn không đơn thuần chỉ là muốn tới cần người. Quan trọng hơn, hắn muốn đem toàn bộ Vô Ưu phái, cũng thu nhập dưới quyền. Hắn thấy, Vô Ưu phái có ba tình tông môn nội tình. Hai đại đệ tử, còn có chuẩn thiên kiêu phong thái. Nếu như có thể tóm thâu Vô Ưu phái, như vậy, hắn đồng truy phái thực lực tổng hợp, nhất định có thể nên đón tăng vọt. vượt qua sát quyền phái, trở thành tam chấn khu vực mạnh nhất tông môn, trong tầm tay. Vì thực hiện cái này mục đích, hắn dĩ nhiên sẽ không lựa chọn trực tiếp dùng sức mạnh. Bởi vì một khi dùng sức mạnh, không tránh khỏi chính là một trận kịch chiến. Đao kiếm không có mắt, đem Chu Huyền giết chết ngược lại không có gì. Có thể vạn nhất hai cái kia đệ tử thiên tài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn liền tuyệt đối không thể đón nhận. Cho nên, hắn quyết định cuối cùng, cô thả trước nhịn một chút. Xếp hàng đi. Vì vậy, hít sâu một cái, rất nhanh thì Lữ Cường trầm giọng hạ lệnh. À, trường môn, ngươi là nghiêm túc sao? Một đám đệ tử, giờ phút này tất cả đều mở mịt tới cực điểm. Xếp hàng. Một chữ này, Lữ Cường cơ hồ chính là từ trong hàm răng nặn đi ra. Cứ như vậy. Rất lâu sau đó, Lữ Cường chân, cũng đã gần muốn đứng chết lặng. Kiên nhẫn, cũng gần như bị mài xong. Mà Chu Huyền, rốt cục thì đưa đi vị cuối cùng thôn dân. Tiểu tử ngươi, sau này với ngươi sư muội đi ra ngoài hành hiệp trưởng nghĩa, có thể hay không nhận rõ ràng tình huống sẽ xuất thủ. Bĩu môi, Chu Huyền bắt đầu giáo huấn Giang Bằng. Mới ngắn ngủi thời gian 3 ngày à, chúng ta 10 dặm bắt hương, liền bị hai người các ngươi gieo hỏa một lần. Tổng cộng có mấy chục con heo, chịu khổ các ngươi độc thủ a. Lại không thể để cho vi sư tiết kiệm một chút tâm mà. Bị Chu Huyền không thấy Lữ Cường, chỉ có cố nén tức miệng mắng to xung động, chủ động hướng Chu Huyền ôm quyền thi lễ. Chu trưởng môn, hạnh ngộ. Ừm. Chu Huyền nhàn nhạt gật đầu, thật giống như đang cùng một cái vãn bối nói chuyện. Lại dám đối với ta như vậy bãi phổ, cho là mình là bốn tinh tông môn trưởng môn hay sao? Ánh mắt của Lữ Cường Trung, lặng lẽ thoáng qua một vệt vẻ ác lạnh. Hiển nhiên, hắn đã nhìn Chu Huyền thập phần khó chịu. Lúc nào cũng có thể giận dữ, sau đó lấy lôi đỉnh vạn quân thế, một chiêu đánh chết Chu Huyền, mạnh mẽ đến đâu tóm thâu vô ưu phái. Vì vậy, Lữ Cường lúc này vẻ mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói. Chu trưởng môn, bản phái đại đệ tử Ngô Dục, mấy ngày trước đây tiến vào ngươi không có chuyện gì phái sau liền vô hình biến mất. Nghĩ đến, là Chu trưởng môn ngươi đem hắn cho giữ lại chứ. Không nghi ngờ chút nào. Lữ Cường đã quyết định, lấy thỉnh cầu Ngô Dục làm lý do, đối Chu Huyền cùng vô ưu phái làm khó dễ. Nếu như Chu Huyền tiếp theo cho không ra một hợp lý giải thích. Như vậy, hắn liền có đủ lý do xuất thủ. Đối mặt đến Lữ Cường ánh mắt của cường thế, Chu Huyền chắp hai tay sau lưng, lại cũng không nói chuyện. Hắn vẹn vẹn chỉ là cho bên người Giang Bằng một cái ánh mắt. Giang Bằng trong nháy mắt hiểu ý, tiến lên trước một bước, liền cất giọng nói. Nô dục tự tiện xông vào bản phái, lẽ ra xử tử. Bất quá, trưởng môn nhân tử, chỉ phạt hắn ở bản phái quét dọn 5 ngày nhà xí. Nếu như Lữ trưởng môn bây giờ ngươi phải gặp lời nói của hắn, ta có thể đem hắn kéo qua đến, cho ngươi gặp một lần. Chỉ có thể cách nhìn, mang đi là vạn vạn không thể nào. Trưởng môn có lệnh, 5 ngày thời gian trừng phạt, hắn phải làm đủ. Tiếng nói rơi xuống. Một đám đồng truy phái đệ tử, trong khoảnh khắc nghe ánh mắt của được đờ đẫn, giống như hóa đá. Cho dù bọn họ còn nữa trí tưởng tượng. Cũng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đại sư huynh, mất tích 3 ngày này thời gian. Là đang ở vô ưu phái bên trong quét dọn nhà xí. Đại sư huynh, ở vô ưu phái. Quét dọn nhà xí. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Đại sư huynh hắn chẳng lẽ cũng sẽ không phản kháng sao? Ta không tin. Đánh chết ta đều không tin. Chỉ chốc lát sau, đông đảo đồng truy phái đệ tử liền bắt đầu châu đầu ghé thai không ngừng. Về phần Lữ Cường. Giang Bằng vừa mới kêu một phen, nghe hắn suýt nữa té xỉu, một hơi thở không thở nổi. Chương 62. Đi phòng bếp cầm một căn que thời lò tới. Ở Lữ Cường trong tâm khảm. Nô dục mất tích, nhất định là Chu Huyền đang dở trò quỷ. Hắn suy nghĩ, có thể là Chu Huyền coi trọng nô dục thiên phú. Sau đó liền cưỡng ép giam, chuẩn bị đem nô dục thu nhập môn hạ. Còn có thể, là bởi vì Chu Huyền biết được, trên người nô dục có một nhóm cực phẩm phàm khí cùng một món bảo khí đồng truy. Vì vậy, thấy bảo này lòng tham, đối nô dục thống hạ sát thủ. Tóm lại, Lữ Cường nghĩ tới ngàn loại vạn chủng khả năng. Duy chỉ có không nghĩ tới, là Giang Bằng lời muốn nói kia một loại. Ta đại đệ tử, bây giờ đang ở vô ưu phái trung, quét dọn nhà xí. Ta không tin. Khoe miệng điên cuồng co quắp, Lữ Cường lúc này nói, các ngươi đem Ngô Dục mang ra ngoài thấy ta. Lữ Cường dĩ nhiên 10.000 cái không thể tin. Bởi vì, đối với mình vị này đại đệ tử, hắn có cực sâu hiểu. Hắn biết, bình thường Ngô Dục coi trọng nhất tự thân hình tượng. Son phấn cái gì, so với tuyệt đại đa số nữ nhân đều phải nhiều. Mỗi ngày 8, ít nhất phải 2 lần, còn muốn cho một ít cái tráng hán đặc biệt cho hắn trả lương thay quần áo. Ra một chuyến môn, càng phải sắp xếp người dọc theo đường xuất ra hoa. Cho nên, Lữ Cường tình nguyện tin tưởng heo mẹ trong buổi học thụ. Cũng sẽ không tin tưởng, giống như Ngô Dục người như vậy, sẽ nguyện ý đi quét dọn nhà xí. đánh chết hắn đều không tin. Trừ phi, chính mắt thấy được Ngô Dục tự mình. Đi đem người mang ra ngoài, để cho Lữ trưởng môn gặp một lần đi. Chắp hai tay sau lưng, Chu Huyền lạnh nhạt nói. Được rồi. Giang Bằng lập tức đáp ứng, sau đó liền nên ngang đi vào sơn môn bên trong. Cũng không lâu lắm. Ngô Dục hay cùng sau lưng Giang Bằng, rụt rè e sợ địa đi tới Lữ Cường đoàn người trong tầm mắt. Lúc này Ngô Dục, sưng mặt sưng mũi, thương tích khắp người, lại rối bù. Một thân áo khoác, đều là bẩn thỉu, còn phá không biết bao nhiêu cái động. Nhìn, thật là với ăn mày không khác nhau gì cả. Không đúng, so với ăn mày cũng không bằng. Ánh mắt của hắn trung, là lộ ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Đi sau lưng Giang Bằng, thân thể y vị địa đang phát run. Thật giống như vô cùng sợ hãi, chính mình sẽ gặp phải đánh dữ dội. Không thể không nói. Này mấy ngày, hắn thật sự là bị Giang Bằng cho làm sợ. Chỉ cần hắn hơi chút lãng công một cái, nên đón hắn, chính là Giang Bằng một hồi manh đánh. Phản kháng. Lấy Giang Bằng bây giờ thực lực. Đánh Ngô Dục, đó chính là nghĩ thế nào dày xéo, liền thế nào dày xéo. Một cái từ hình dung, chính là, treo lên đánh. Thậm chí còn ngày thứ nhì, Ngô Dục liền tươi sống bị đánh ra bóng ma trong lòng. Vừa thấy được Giang Bằng, liền cả người run run. Thật giống như chuột nhỏ thấy miêu như thế. Thừa dịp lúc ban đêm chạy ra khỏi Vô Ưu phái. Ngô Dục dĩ nhiên cũng thử qua. Có thể kết quả lại là, một cái lớn vô cùng cầu trường, từ trên trời hạ xuống. Gắng gượng cho hắn chụp trở về. Đương nhiên, gãy mấy cái xương, là tất nhiên. Dù sao cũng phải mà nói. Ba ngày này thời gian, Ngô Dục cảm giác mình thật kêu một cái bi thảm. Bị giày vo không thành hình người. Mà hắn có thể làm, chỉ có mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, một lòng mong đợi hắn sư tôn có thể tới giải cứu hắn. Cho nên, giờ phút này thấy Lữ Cường tiểu gia bây giờ trước mắt mình. Ngô Dục thật có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Nước mắt, bá một chút liền từ trong đôi mắt báo táp mà ra. Liên đối nước mũi nước miếng cái gì, cũng đồng thời xuống. Trường môn, ngươi mau dẫn ta hồi tông đi. Một chút nhào tới Lữ Cường bên chân, Ngô Dục liền bắt đầu gào khóc. Thanh âm ấy, hãy cùng sấm đánh như thế vang dội. Đại sư huynh. Đây thật là đại sư huynh. Ta ngoan ngoãn nha, đại sư huynh mấy ngày nay, rốt cuộc gặp bao nhiêu tội hả? Chẳng lẽ, đại sư huynh mấy ngày nay, thật ở Vô Ưu phái quét dọn nhà xí? Một đám đồng truy phái đệ tử, giờ phút này đều liều mạng nhào nặn cặp mắt mình, cho là nhận lầm người. Dù sao, trước mắt cái này Ngô Dục, nhìn thật sự là quá bi thảm một ít. Rồi đưa cái chén đi qua, đều có thể trực tiếp ra phố xin cơm rồi. Với trong lòng bọn họ cái kia tao bao vô cùng đại sư huynh, căn bản tưởng như hai người. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn Ngô Dục bây giờ ăn mày bộ dáng, trầm ổn như Lữ Cường, cũng là trong nháy mắt ngộp ở. Trường môn, ngươi nhanh cứu ta trở về đi thôi. Ngô Dục như cũ khóc lớn không chỉ, ô, ta đã ở chỗ này, quét dọn ba ngày nhà xí. Ta thật sự là không chịu đựng nổi rồi. Nghe đến đó, Lữ Cường râu ria xồm xoàm, bắt đầu run rẩy dữ dội. Hiển nhiên là khỏe miệng đang ở điên cuồng co quắp. Bởi vì đến giờ phút này rồi, hắn đã hoàn toàn tin tưởng, Giang Bằng vừa mới lời muốn nói hết thảy đều là thật. Ngô Dục này mấy ngày, chính là ở Vô Ưu phái chúng quét dọn nhà xí. Mà một món đồ như vậy chuyện. Đối Lữ Cường, đối toàn bộ đồng truy phái mà nói, đều là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chuyến ra ngoài, càng biết cười xuống vô số người răng lớn. Ngươi có hạ phẩm hồn đồng đại truy, chẳng lẽ liền chạy không ra? Rất nhanh thì Lữ Cường trầm giọng hỏi. Trường môn, ngươi không biết, cái này Vô Ưu phái quá tà môn. Ngô Dục khóc cho ra giải thích, ta là thật không trốn thoát tới a. Liền nơi này một con chó, ta đều không đánh lại. Về phần hồn đồng đại truy, nó đã bị đánh nổ, ô. Tiếng nói rơi xuống. Cái gì? Lữ Cường không nhịn được biến sắc, ngươi hồn đồng đại truy, lại bị đánh nổ. Chẳng trách dư Lữ Cường có phản ứng như thế. Bởi vì hắn thật sâu biết. Nếu như không có cao hơn phẩm cấp bảo khí nơi tay, phải đem một món hạ phẩm bảo khí đánh nổ, cơ bản là chuyện không có khả năng. Nói cách khác, Vô Ưu phái bên trong, vô cùng có khả năng, tồn tại một món trung phẩm bảo khí. Xem ra, cái này Vô Ưu phái, thật không đơn giản nột. Ánh mắt của Lữ Cường, trở nên càng phát ra thâm trầm, nếu như có thể thôn tính chi, như vậy, ta đồng truy phái, lo gì không thể vượt qua sát quyền phái. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Lữ Cường, kìm lòng không đặng nâng lên một vệt làm người ta ngoài ý muốn nụ cười. Nguyên nhân rất đơn giản. Cứ việc Vô Ưu phái cho thấy ba tinh tông môn cường đại nội tình. Nhưng hắn như cũ có đầy đủ tự tin, có thể uy phục Chu Huyền, thậm chí còn tóm thâu Vô Ưu phái. Mà lần này, Ngô Dục bị phạt quét dọn nhà xí, liên đối bảo khí đều bị đánh nổ, vừa vặn cho hắn một cái hoàn mỹ xuất thủ lý do. Chu trưởng môn. Ánh mắt rời về phía Chu Huyền, Lữ Cường lạnh giọng nói, ngươi như thế chết nhục bản phái đệ tử, lại hủy bản phái bảo khí. Như vậy hậu quả là cái gì sao? Ồ! Chắp hai tay sau lưng, Chu Huyền nhưng là vẻ mặt bình thường trả lời, hậu quả là cái gì? Ngươi tin không tin, bản phái hôm nay liền có thể huyết tẩy các ngươi Vô Ưu phái. Nhéo một cái chính mình trong râu, Lữ Cường thật giống như ăn chắc Chu Huyền một loại. Ta biết, ngươi nhất định có một món trung phẩm bảo khí. Có thể ngươi nếu hy vọng nào dựa vào nó tới theo ta chống lại, đó chính là hy vọng hảo huyền. Nói xong, Lữ Cường sờ một cái chính mình không gian giới chỉ. Theo sát, hắn lòng bàn tay, tựu ra hiện một thanh màu bạc cóng đại truy. Toàn thân hiện đầy đặc thù đường vân. Mơ hồ, thật giống như vẫn còn ở thả ra lôi điện khí tức. Nhìn một cái cũng biết, tuyệt đối không phải bình thường bảo khí. Chu Trường Môn, ta cho ngươi một cái cơ hội. Trong tay phát sáng ngân đại truy, Lữ Cường rất là tự tin nói, chỉ cần ngươi không có chuyện gì phái, thần phục với ta, như vậy. Nô dục chuyện, ta có thể coi làm chưa có phát sinh qua. Nhưng mà, ra Lữ Cường dự liệu, Chu Huyền vẻ mặt, vẫn là không có phân nửa ba động. Như cũ chắp hai tay sau lưng, ổn định không khỏi. Liếc mắt trong tay hắn phát sáng ngân đại truy, Chu Huyền mặt đầy ung dung nói. Cầm một cái pha bữa, liền muốn hủ dọa bổn tọa. Nói xong, Chu Huyền lại quay đầu nhìn Giang Bằng. Đi, đi phòng bếp cầm một cây que thời lọ tới. Chương 63, siêu cực phẩm bảo khí, như ý chấn sơn côn. Lời này vừa ra, Lữ Cường nhất thời đầu óc mơ hồ. Căn bản không nghĩ ra, Chu Huyền rốt cuộc ý muốn như thế nào. Dựa theo suy nghĩ của hắn, chính mình lượng ngân đại truy vừa ra, Chu Huyền lẽ ra bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, sau đó đối với hắn nghe lời răm rắp mới đúng. Phải biết, này lượng ngân đại truy, nhưng là đồng truy phái tối cao bảo vật chân phái. Nó, tên là Lạc Lôi truy, chính là thượng phẩm bảo khí. Thượng phẩm bảo khí, đây là khái niệm gì? Phải biết, tam trấn khu vực, nắm giữ bảo khí tông môn, cho tới bây giờ đều là ít lại càng ít. Nói lên một câu phượng mao lân giác, không chút nào quá đáng. Cho dù là được xưng tam trấn đệ nhất tông môn sát quyền phái, cũng chỉ có hai món bảo khí. Một món trung phẩm, một món hạ phẩm. Món đó trung phẩm bảo khí, hay lại là đời trước sát quyền phái trưởng môn, ở một cái cổ di tích chính giữa, liều mạng nửa cái mạng già mới cuối cùng cấp được. Trung phẩm bảo khí, còn như vậy hiếm thấy. Có thể tưởng tượng được. Thượng phẩm bảo khí, được hiếm đến mức nào? Rất nhiều ba tinh tông môn trưởng môn, cả đời này đừng nói dùng, chính là thấy đều chưa thấy qua thượng phẩm bảo khí. Mà thượng phẩm bảo khí uy lực, không cần phải nói, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định. Đối với một cái thực lực võ giả tăng phúc, cũng sẽ đặc biệt khoa trương. Nghe nói, ở Giang Châu trong thành, liền đã từng xuất hiện một cái vừa mới bước vào chân khí cảnh võ giả. Bằng vào trong tay thượng phẩm bảo khí, gắng gượng đem một cái chân khí cảnh ngũ trọng cường giả đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho nên, trong tay Lạc Lôi truy Lữ Cường, chuyện đương nhiên cho là, Chu Huyền sẽ không có bất cứ cơ hội nào, có thể cùng hắn chống lại. Cái này Chu Huyền, chẳng lẽ suy nghĩ xảy ra vấn đề? Mắt thấy Chu Huyền từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, Lữ Cường trong lúc nhất thời chân mày cũng nhíu thành chữ xuyên. Hắn quả thực không nghĩ ra, Chu Huyền vừa mới rốt cuộc là nơi nào sức lực, dám nói trong tay mình Lạc Lôi truy là một cái pha bữa. Còn nữa, tiêu đệ tử đi phòng bếp cầm que tời lò, vậy là cái gì tao thao tác? Trung quy không đến nổi, chuẩn bị cầm que tời lò tới theo ta thượng phẩm bảo khí Lạc Lôi truy chính diện ngạnh cương chứ. Coi như là thất tâm phong, cũng không phải điên đến nước này a. Không đơn thuần là Lữ Cường mặt đầy một bức. Giang Bằng đồng dạng là mặt đầy dấu hỏi, không nói ra mê mang. Đừng lo lắng, đi nhanh cầm. Thấy Giang Bằng ngây tại chỗ, Chu Huyền vội vàng thúc giục. Đúng trưởng môn. Giang Bằng ở trong mờ mịt gật đầu một cái. Chợt tiểu lấy tốc độ nhanh nhất, chạy nhanh tới bếp sau, tìm đến một cây với than đen tựa như que tời lò. Sau đó, ngựa không ngừng vó câu đưa đến Chu Huyền trong tay. Này căn que tời lò bề ngoài, quả thực không lớn điệp. Gồ ghề, nhìn một cái chính là dùng thật nhiều năm. Xuất ra đi tặng người, phỏng chừng cũng sẽ bị ghét bỏ. Không phải đâu. Thật lấy được một cây que tời lò. Đây rốt cuộc là cái gì tao thao tác à? Không khách khí nói, loại này que tời lò, ở ta láo ra, ba cái tiền đồng có thể mua 10 cái. Một đám đồng truy phái đệ tử, giờ phút này cũng trợn to mắt, lấy một loại khác thường nhãn quang nhìn Chu Huyền. Bởi vì, Chu Huyền lại chơi đùa nổi lên trong tay que tời lò. Chơi được còn rất hăng say. Nay cũng làm Lữ Cường đám người cho nhìn một vòng, rối rít phỏng đoán Chu Huyền có phải hay không là tinh thần xảy ra chút vấn đề. Bằng không, đương đương một vị trưởng môn, làm sao sẽ chơi đùa que tời lò loại vật này? Trưởng môn rốt cuộc chuẩn bị na ho vậy một ra à? Liên một bộ bạch y Giang Thiên Tuyết, cũng không nhịn được sinh lòng lẩm bẩm, này que tời lò, chẳng lẽ có cái gì đặc thù hay sao? Cũng đang lúc này, Chu Huyền bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại. Về sau ở lặng yên không một tiếng động lúc này, từ không gian giới chỉ chính giữa, tay lấy ra hồng sắc phụ chú. Chính là hạ phẩm tiến giai phủ. Được đùa này nơi tay, Chu Huyền liền có thể trong nháy mắt đem tùy ý vật phẩm, tiến giai thành bảo khí. Lên cấp đi, que cởi lò. Trong lòng Chu Huyền động một cái, kia trương hạ phẩm tiến giai phủ, liền hoàn toàn hóa thành hư vô. Mà trong tay hắn que cởi lò, thật giống như trong nháy mắt bị rót vào một cổ cực kỳ lực lượng thật kỳ lạ. Theo cổ lực lượng này rót vào, que cởi lò lập tức rung rung không dứt, không hề đứt đoạn thả ra từng trận hơi thở mãnh liệt ba động. Hơi thở này ba động mạnh, thắng được Lạc Lôi truy gấp mấy lần không dứt. Có mấy cái tu vi hơi yếu một ít đồng truy phái đệ tử, chỉ là nhìn nhiều que cởi lò mấy lần, lập tức liền cảm thấy nhức đầu sắp nứt, có một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đem que cởi lò tiến giai thành Như Ý Chấn Sơn Côn. Như Ý Chấn Sơn Côn, siêu cực phẩm bảo khí, bản thân có linh tính, có thể tùy tâm ý biến hóa, tùy ý thay đổi dài ngắn lớn bằng. Không vừa nhất nhỏ như tú hoa trầm, lớn nhất có thể hình như sơn nhạc. Có chấn sơn chi lực, tầm thường bảo khí, đánh chi gần bể. Que cởi lò thả ra khí tức kinh khủng ba động đồng thời, Chu Huyền bên tai vang lên hệ thống liên tiếp nhắc nhở. Ồ, vận khí ta, tương đối khá mà. Khóe miệng của Chu Huyền có chút dương lên, lại đem que cởi lò lên cấp thành siêu cực phẩm bảo khí, Như Ý Chấn Sơn Côn. Nghe, này Như Ý Chấn Sơn Côn, cơ bản cũng là thấp phối bản Như Ý Kim Cô Bồng Nha. Hắc hắc, có một món đồ như vậy siêu cực phẩm bảo khí nơi tay, Lữ Cường muốn không hôi đầu thổ kiểm chạy về đều khó khăn rồi. Ngay ta y Chu Huyền tâm tình thật tốt lúc. Lữ Cường đã là sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, mặt đầy hoảng sợ. Cảm thụ Như Ý Chấn Sơn Côn chuyển tới, hơn xa Lạc Lôi truy khí tức ba động. Cả người hắn ngu ngốc tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, tại sao có thể như vậy? Vừa mới nó không phải là một cây que cởi lò sao? Mà giang bằng, một đôi con mắt chính trực câu câu nhìn Chu Huyền lòng bàn tay que cởi lò, trong lòng càng là nóng hừng hực. Đây tuyệt đối, là cực phẩm bảo khí mới có thể nắm giữ ba động. Nếu như vậy lời nói, như vậy, trong phòng bếp còn lại mấy cây que cởi lò, khẳng định tất cả đều là cực phẩm bảo khí nha. Không nghi ngờ chút nào. Vị này tâm tư dị thường linh lợi vô ưu phái đại đệ tử, đã bắt đầu suy nghĩ. Chờ Chu Huyền giải quyết Lữ Cường sau đó, liền vội vàng hồi phong bếp, đem còn lại những que cởi lò đó, hết thảy cất giữ. Thậm chí, nồi chén gáo chậu cái gì, hắn đều muốn cùng nhau thu. Ở giang bằng trong tâm khảm, nếu hắn tùy ý tìm một cây que cởi lò là cực phẩm bảo khí. Như vậy, trong bếp sau những món kia, nói không chừng đều là cực phẩm bảo khí. Cực phẩm bảo khí A. Đủ để lệnh bốn tinh tông môn. Điên cuồng. Vừa nghĩ tới chính mình sắp lấy được tràn đầy một phòng cực phẩm bảo khí. Giang bằng kích động cả người đều phải nhảy cỡ lên. Về phần Giang Thiên Tuyết. Vào giờ phút này, nàng cũng khó mà giữ ngày xưa trầm tĩnh. Trái tim, ở bịch bịch cuồng loạn. Này ba động, chẳng lẽ là. Đã tạo ra linh tính siêu cực phẩm bảo khí. Xuất thân bất phàm nàng, đã bị rung động đến không thể thở nổi mức độ. Như vậy bảo khí, cách tấn thăng làm chân chính linh khí, cũng chỉ kém một bước ngắn. Đặt ở bất kỳ một cái nào bốn tinh tông môn chính giữa, đều là tuyệt đối chấn phái chí bảo. Nặng như vậy bảo, lại một mực ở bản phái trong bếp sau, là một cây không thể bình thường hơn que cởi lò. Đến vào giờ phút này, Giang Thiên Tuyết rốt cuộc hoàn toàn tin Chu Huyền lúc trước qua lời nói. Bản phái ở thời kỳ toàn thịnh, liền trong phòng bếp que cởi lò, đều là linh khí. Hoa lệ đường phân cách. Lại nói một chút, ngày mu nở dê một tha nở dê 11 không điểm tả hữu trưng bày, đến thời điểm nhất định bạo nổ càng. Chương 64. Đầy bụi đất. Một luồng gió lạnh phất qua. Thổi Chu Huyền kia thân vô cùng bức cách áo khoác, có chút đong đưa. Vào giờ phút này, Vô Ưu phái trước sân môn, hoàn toàn yên tĩnh. Từng cái đồng truy phái đệ tử, cũng lăng lăng xử tại chỗ, con mắt trợn thật lớn. Thật giống như ban ngày gặp quỷ sống. Ngay cả Lữ Cường cũng không ngoại lệ. Theo Như Ý Chấn Sơn Côn không ngừng thả ra mãnh liệt siêu cực phẩm linh khí ba động. Hắn chỉ cảm thấy gò má nóng bỏng đau, hay cùng bị người rút một cái vang dội bạc hai. Có thể mặc dù như vậy, Lữ Cường vẫn là không muốn đi chân chính tin tưởng, Vô Ưu phái có một kiện cực phẩm bảo khí. Phải biết, một món thượng phẩm bảo khí, đã có thể nói là khó gặp trọng bảo. Đủ để đưa tới ba tinh tông môn đại chiến, thậm chí còn máu chảy thành sông. Năm đó, hắn đồng truy phái khai phái tổ sư. Nhưng là ở một cái bảy tinh tông môn bên ngoài sân môn, dại gió dầm sương, lượng ước chừng 30 năm ra dưới. Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân. Dựa vào này ương ngạnh nghị lực. Hắn cuối cùng là ở kịch liệt cạnh tranh hạ, nhặt được một cái hư hại nghiêm trọng thượng phẩm bảo khí, Lạc Lôi Truy. Cũng chính là bằng vào một thanh này nhặt được Lạc Lôi Truy, hắn có thể đủ khai tông lập phái. Cái này cảm nhân cố sự, đời đời tương truyền, mỗi một mặc cho đồng truy phái trưởng môn cũng thuộc lòng trôi chảy. Cho nên, Lữ Cường thật sâu minh bạch, thượng phẩm bảo khí, là biết bao đến từ không dễ. Mà cực phẩm bảo khí, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dõi mắt tam chấn mấy ngàn năm lịch sử, liền từ không xuất hiện qua cực phẩm bảo khí. Vậy, là tuyệt đối giá trị liên thành bảo vật. Cho dù là ở Giang Châu bên trong, cực phẩm bảo khí số lượng, cũng chưa từng vượt qua một trường số. Như thế chân quý bảo vật. Thử hỏi, Lữ Cường lại nơi nào sẽ cho là, một cái tiểu tiểu vô ưu phái chung sẽ có. Trọng yếu nhất là, món này cực phẩm bảo khí, lại bị coi như que thời lò đến sứ giả. Nhất định chính là phí của trời tới cực điểm. Đối Lữ Cường mà nói, toàn bộ những thứ này, cũng hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Vượt qua hắn nhận thức. Cho nên, hắn có lý do đi hoài nghi, hết thảy các thứ này hết thảy, căn bản là Chu Huyền ở giả thần giả quỷ. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lữ Cường bắt đầu ở trong lòng tự mình an ủi. Ta nhưng là bản phái lịch đại trưởng môn trung, công nhận chỉ số thông minh cao nhất một cái. Muốn lừa phỉnh ta, môn nhi cũng không có. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lữ Cường trung, chậm rãi hiện ra vẻ khinh thường, nói theo. Chu trưởng môn, khác diễn, ta mới sẽ không ăn bộ này rồi. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn tiếp nhận ta mới vừa rồi đề nghị. Bằng không, hừ hừ, ta bảo đảm ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Nghe nói như vậy, Chu Huyền Như cũ biểu hiện phong khinh vân đạm, không có phân nửa lộ vẻ xúc động. Lữ trưởng môn, hắn vẻn vẹn chỉ là vớt vớt trong tay vừa mới lên cấp thành công que thời lò, về sau khỏe miệng có chút dương lên, bổn tọa hy vọng ngươi tiếp đó, đừng khóc được quá khó coi. Hiển nhiên, Chu Huyền căn bản không cho là, Lữ Cường sẽ có bất cứ cơ hội nào, có thể cùng hắn hiện tại chống lại. Đùa! Một cái vừa mới bước vào chân khí cảnh võ giả, đều có thể bằng vào thượng phẩm bảo khí, đánh chân khí cảnh ngũ trọng tìm không ra bắc. Mà Chu Huyền trong tay nắm, là có nhất định linh tính siêu cực phẩm bảo khí, như ý chấn sơn côn. So với thượng phẩm bảo khí, không biết mạnh hơn mấy cái tầng thứ. Có như vậy bảo khí nơi tay, Chu Huyền tự tin, tuyệt đối có thể treo lên đánh Lữ Cường. Đánh mẹ hắn mụ cũng không nhận ra. Ngươi đã cố ý tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta lạc thủ vô tình. Thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, sau một khắc, Lữ Cường liền quăng lên lạc lôi truy. Hướng Chu Huyền ném đi. Không nghi ngờ chút nào. Hắn đây là dự định, dùng lạc lôi truy trực tiếp đem Chu Huyền cho đập chết. Xích xích. Xích xích. Bị ném ra này trong nháy mắt, lạc lôi truy bên trên phủ đầy đặc thù đường vân, tất cả đều tản mát ra sáng quắc quang mang. Đồng thời, có tốt mấy đạo lôi đình bị kích thích mà ra, thẳng hướng Chu Huyền đánh tới. Cứ việc những thứ này lôi đình, phi thường tinh tế, nhìn một cái uy lực liền là không phải rất lớn. Có thể con muỗi nhỏ đi nữa, đó cũng là thịt. Lôi đình, chính là lôi đình. Rơi vào chân khí cảnh võ giả trên người, nói ít cũng phải nổ cái máu thịt bé bét. Nhưng mà, ngay một khắc này, kinh người sự tình xảy ra. Chỉ thấy Chu Huyền tiện tay ném một cái kia que thời lò liền xen vào ở trên mặt đất. Sau đó, trong sát na ngắn ngủi thời gian, que thời lò kịch liệt địa phóng đại. Cuối cùng, biến thành một cây vô cùng to lớn siêu cấp hắc đồng. Này siêu cấp hắc đồng, so với toàn bộ Đông Sơn cũng cao hơn. Che khuất bầu trời. Nó liền để ngang trước người Chu Huyền, thật giống như một đạo không thể vượt qua danh trời. Kia mấy đạo lôi đỉnh, rơi vào này căn siêu cấp hắc đồng bên trên, thật là giống như đá chìm đáy biển. Liền cù lét cũng không bằng. Chẳng lẽ, là thực sự? Mắt thấy một màn như thế, Lữ Cường hai mắt, trong nháy mắt trợn to đến tròn xoe. Sắc mặt, càng là cuồng biến. Cơ hồ liền muốn vặn mẹo. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn coi như ngu nữa, bây giờ cũng có thể ý thức được, Chu Huyền que cởi lò, thật là một món cực phẩm bảo khí. Mà hắn lạc lôi truy, lại đang lấy một loại tốc độ kinh người. Đập về phía que thời lò biến thành siêu cấp hắc đồng. Không, không muốn a. Lữ Cường cấp nhãn. Vào giờ khắc này, hắn thật có một loại muốn khóc xung động. Ầm. Kèm theo một đạo nổ vang rung trời truyền ra. Lạc lôi truy cuối cùng là cùng siêu cấp hắc đồng, tới một lần nhất thân mật va chạm. Mắt trần có thể thấy, lạc lôi truy thân truy trên, bắt đầu xuất hiện từng vết nước. Nhìn, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Mà siêu cấp hắc đồng đây. Như cũ vững như bàn thạch. Liền thoáng qua cũng không hoảng hốt một chút. Toàn bộ tình cảnh, trên căn bản có thể dùng một cái từ để hình dung. Lấy trứng chọi đá. Đương nhiên, cứ việc siêu cấp hắc đồng không có chút nào bị tổn thương. Có thể nó cuối cùng là một cây que cởi lò. Trên người nó đen cho than, bị vừa mới lôi truy mãnh liệt sau khi đụng, có không ít đều bị rơi xuống nước rồi đi ra. Giống như mưa to nhanh rơi vãi. Sau đó hình ảnh, có thể tưởng tượng được. Toàn bộ đồng truy phái đệ tử, liền ăn một mũi đen cho than. Về phần Lữ Cường, hắn đứng gần đây, giờ phút này không thể nghi ngờ là toàn thân đen tùi lùi, thật giống như bị nhân bôi một lớp mực. Lần này, Lữ Cường hoàn toàn choáng váng. Ông trời già, ngươi mau tới nói cho ta biết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Hắn cứng còng tại chỗ, lăng lăng nhìn trước mắt siêu cấp hắc động, nội tâm không biết có nhiều tan vỡ. Vô Ưu phái que tời lò, rõ ràng đều là cực phẩm linh khí. Còn có để cho người sống hay không? Trên đời này, tại sao có thể có như vậy tà môn tông môn A? Cũng đang lúc này. Thu. Theo Chu Huyền tâm niệm vừa động, như ý chấn sơn côn liền co lại nhanh chóng, khôi phục lại que tời lò lớn nhỏ. Lần này, là thực sự. Đầy bùi lất A. Quét mắt Lữ Cường đám người giờ phút này thê thảm bộ dáng, Chu Huyền quả thực không nhịn được muốn cười. Bất quá. Làm một có bức cách trưởng môn, hắn rốt cuộc hay lại là nhịn xuống. Như cũ chắp hai tay sau lưng, phong khinh vân đạm. Bên chân như ý chấn sơn côn, liền nhìn cũng không mang theo nhìn liếc mắt. Tựa hồ, hắn căn bản coi thường một món đồ như vậy siêu cực phẩm bảo khí. Trường môn, thật là thiên nhân vậy. Một bên Giang Thiên Tuyết, thấy tình cảnh như vậy, trong lòng nhất thời muôn vàn cảm khái. Chương 65, Chín Dương Thần Công. Lữ trường môn, ước chừng phải tiếp tục. Chắp hai tay sau lưng, Chu Huyền nhàn nhạt hỏi. Bị Chu Huyền hỏi lên như vậy. Lữ Cường rốt cục thì thoảng qua thần tới. Sau đó, hắn liều mạng lắc đầu, thần tình kia, thật là thật giống như tùy thời đều có thể khóc ra thành tiếng. Gào khóc cái loại này. Hiển nhiên, hắn đã sợ. Cũng đã đối Chu Huyền hoàn toàn bái phục. Cả đời này, cũng tuyệt sẽ không còn có tóm thâu Vô Ưu phái tâm tư. Cầm cực phẩm bảo khí, làm que cởi lò. Lữ Cường thật là không cách nào tưởng tượng, Vô Ưu phái, rốt cuộc là một cái gì tầng thứ tông môn. Coi như là tám tinh tông môn. Cũng không phải như thế chứ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, siêu cấp lãnh đời tông môn. Ý thức được này một khả năng, Lữ Cường thật muốn tắt mình mấy cái bạc hai. Siêu cấp lãnh đời tông môn A. Vậy cũng thường thường đều là truyền thừa tự thơ y đa y tha y cổ, nội tình thâm không thể đáy. Vô cùng có khả năng, vẫn tồn tại cái loại này sống không biết mấy vạn năm láo quái vật. Chính là tám tinh, chín tinh tông môn người, cũng không dám ở siêu cấp lãnh đời trong tông môn lỗ mãng. Mà Lữ Cường đây. Lúc trước lại còn suy nghĩ, muốn tóm thâu chi. Cho nên có thể tưởng tượng được, giờ phút này Lữ Cường, có bao nhiêu hối tiếc chính mình mới vừa rồi một hệ liệt ngu xuẩn ý tưởng cùng hành vi. Ngoại trừ muốn quất chính mình to mồm bên ngoài, hắn đều dự định trực tiếp trên đất đào một vá, sau đó chui vào. Đứt đoạn tiếp theo. Ánh mắt của Chu Huyền hơi chăm chú, thanh âm đông nhiên trầm thấp xuống. Như vậy, Lữ trưởng môn mời ngươi trở về đi. Phải vâng. Gần như bị sợ choáng váng Lữ Cường, nơi nào còn sẽ có một chút chần chờ. Trước tiên đáp ứng. Sau đó, hắn liền một thân đen cho than cũng bất chấp lao đi. Nhặt lên trên đất lạc lôi truy, trực tiếp liền thương hoàng chạy, như một làn khói liền chạy cái không còn bóng. Như nở dê cao ý này đồng truy phái đệ tử, cũng đều giống như vậy. Theo sát Lữ Cường nhịp bước, chỉ phiến khắc thời gian, liền tập thể biến mất ở sơn môn trước. Chạy trốn tốc độ nhanh, thật là lệnh Chu Huyền chắc lưỡi hít hà. Trường môn, đem ta cũng mang theo A. Nô dục tự nhiên cũng muốn đi theo Lữ Cường cùng nhau rời đi. Nhưng vừa vặn chuẩn bị lên đường, hắn khỏe mắt liếc qua, liền liếc thấy Giang Bằng đang ở mài quyền sền xoẹt. Mà đầu kia tiểu hoàng cẩu cũng nâng lên chính mình chân chó. Thấy vậy một màn, Nô Dục lập tức cả người run một cái. Bởi vì hắn thật sâu minh bạch, tiếp đó, chỉ cần hắn dám bước ra nửa bước, nên đón là hắn đó một hồi cực kỳ tàn ác đánh dữ dội. Ta mới vừa rồi nói đúng là nói mà thôi. Hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng Nô Dục, lúc này run lẩy bẩy nói, ta lập tức trở lại tiếp tục quét dọn nhà xí. Nói xong, Nô Dục căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào, trước tiên hướng Vô Ưu phái bên trong hướng. Rất sợ đi chậm nửa bước, lại bị Giang Bằng níu lấy. Cứ như vậy, theo Lữ Cường đám người rời đi, Vô Ưu phái về lại bình tĩnh. Bọn họ cũng như vậy đầy bùi lất rồi, ta khẳng định coi như là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn đi. Duỗi người, trong lòng Chu Huyền như vậy lẩm bẩm. Cũng đang lúc này. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thành công dọa lui đồng truy phái trưởng môn, hoàn thành khó khăn cấp nhiệm vụ. Đạt được Cửu Dương Thần Công. Cửu Dương Thần Công, chuẩn địa cấp, huyền cấp cực hạn, nội công chân kinh, tổng cộng 9 tầng cảnh giới. Tu tập công pháp này, có thể dịch cân tẩy tủy, luyện được Cửu Dương chân khí. Chu Huyền trong đầu, vang lên liên tiếp gợi ý của hệ thống âm. Cửu Dương Thần Công, chuẩn địa cấp nội công chân kinh. Sau khi nghe xong, Chu Huyền tâm bắt đầu phanh nhiên cuồng loạn. Bởi vì hắn thật sâu minh bạch, một phần chuẩn địa cấp nội công chân kinh, ý vị như thế nào. Phải biết, công pháp xưa nay cũng chia làm rất nhiều loại. Có công pháp, chính là thuần túy chiêu thức biến hóa. Có công pháp, sẽ thêm ra một ít phát lực dụng kình pháp môn. Có công pháp, là đặc biệt đúc luyện khí lực. Mà toàn bộ công pháp bên trong, quý báu nhất cũng hy hữu nhất, không ai bằng nội công chân kinh. Bất kỳ một quyển nội công chân kinh, chỉ cần hiện thế, cũng có thể dễ dàng đưa tới tông môn đại chiến. Sát quyền phái, mặc dù có thể trở thành tam chấn đệ nhất tông môn, không biết bao nhiêu thiên tài cũng tranh nhau bái nhập. Cũng là bởi vì nó có một quyển hoàng cấp thượng phẩm nội công chân kinh, băng tàng công. Đừng xem băng tàng công, vẹn vẹn chỉ là hoàng cấp thượng phẩm. Nó nhưng là làm vô số ba tinh tông môn, cũng đỏ con mắt đến phải chảy nước miếng. Nhiều năm qua, không biết có bao nhiêu ba tinh tông môn trưởng môn, muốn nắm nhà mình huyền cấp công pháp, đi theo sát quyền phái trao đổi băng tàng công. Có trả lời, mãi mãi cũng là một câu, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nội công chân kinh rất nhiều công pháp bên trong địa vị, là biết bao chí cao vô thượng. Thử hỏi, biết mình có cửu dương thần công sau đó, Chu Huyền há có thể không kích động. Lúc này, là thực sự lợi hại a. Trong ánh mắt lóe lên tinh mang, Chu Huyền đã là tâm hoa nộ phóng, chuẩn địa cấp nội công chân kinh, bàn về giá trị, sợ là có thể nhẹ nhàng thoải mái sánh bằng địa cấp thượng phẩm những công pháp khác chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Huyền đã cảm giác được, chính mình trong không gian giới chỉ, xuất hiện một quyển cổ tịch. Đem màu u lam địa, giống bay phượng múa địa viết cửu dương thần công bốn cái kim quang chữ to. Có cửu dương thần công, ta tu vi nhất định sẽ chậm chậm tăng vọt, hơn nữa, đang đối mặt đồng giai đối thủ lúc, càng sẽ có thiên đại ưu thế. Chu Huyền chính mỹ từ từ suy nghĩ. Có thể không lâu lắm, trên mặt hắn, liền lộ ra cực độ bất đắc dĩ vẻ mặt. Nguyên nhân rất đơn giản. Giang Bằng một lần nữa địa ôm lấy hắn bắp đùi. Ôm thật chặt, căn bản không dự định lỏng ra cái loại này. Trường môn, này căn que cởi lò, cho ta mượn chơi đùa mấy ngày chứ. Một bên ôm Chu Huyền bắp đùi, Giang Bằng một bên khổ khổ năn nhỉ. Một cây que cởi lò mà thôi, lại không phải là cái gì bảo bối, ngươi muốn thì lấy đi được rồi. Đối với Giang Bằng loại này ra mặt dày hành vi, Chu Huyền quả thực không có cách, chỉ có khẽ thở dài, nói. Bất quá, ngươi được minh bạch, nó có nhất định linh tính, có thể là không phải ngươi nghĩ dùng là có thể dùng. Như vậy đi, này căn như ý chấn sơn côn, liền tạm thời đặt ở ngươi kia. Ngươi với Thiên Tuyết, đều có thể đi thử một chút, nhìn một chút nó có nguyện ý hay không nhận chủ. Nếu như không luyện hóa được nó, đừng trách vi sư thu hồi đi nha. Nói xong, Chu Huyền liền chắp hai tay sau lưng, mặt đầy bình tĩnh trở lại Vô Ưu phái trung. Mà Giang Bằng, nhìn trên đất cái kia que cởi lò, trong lòng nóng hừng hực. Xưa nay vắng lặng Giang Thiên Tuyết, giờ phút này cũng giống vậy ánh mắt lóe lên, lộ vẻ xúc động không dứt. Đây chính là có linh tính siêu cực phẩm bảo khí A. Nếu như có thể luyện hóa, thực lực kia lấy được kinh khủng dường nào tăng phúc. Càn quét tam chấn, phỏng chừng cũng không thành vấn đề. Sau một hồi lâu, Vô Ưu phái, trong diễn võ trường. Đến, tiểu quay quay, ăn một chút ta huyết chứ. Rất đẹp cục. Vừa nói, Giang Bằng không chút do dự dùng tiểu đao rạch ra ngón tay của mình đầu, sắp xếp mấy giọt máu, nhỏ xuống ở que cởi lò bên trên. Theo sát, hắn liền mặt đầy mong đợi bắt đầu chặt chành que cởi lò, trong lòng cầu nguyện không dứt. Nhưng mà, thật giống như bị chê một dạng Giang Bằng kia mấy giọt máu, căn bản kích không nổi que cởi lò một chút phản ứng. Chương 66, thần công, không thể khinh truyền. Tiểu quay quay, ngươi liền ăn một chút mà. Ngồi xổm người xuống. Giang Bằng thật giống như dỗ tiểu hài ăn cơm như vậy, một bên thập phần êm ái sờ que cởi lò, vừa nói. Mùi vị tương đối khá nha, ngươi liền ăn một giọt liền có thể. Nhìn ra được. Giờ phút này ánh mắt của Giang Bằng trung, tràn đầy mong đợi. Bởi vì, chỉ cần que cởi lò hấp thu hắn một giọt máu, hắn liền có thể chân chính luyện hóa que cởi lò, trở thành cái nắm giữ linh khí siêu cực phẩm bảo khí chủ nhân. Nhưng mà, thực tế như cũ tàn nhẫn. Tuy ý Giang Bằng như thế nào đi nữa hoa ngôn xảo ngữ đi dỗ, que cởi lò từ đầu đến cuối không hề bị lay động. Một chút phản ứng cũng không cho. Giống như, Giang Bằng một mực ở với một đầu nút nói chuyện. Này cũng làm Giang Bằng cho giận quá. Mơ hồ có phát điên xung động. Ngay ta y Giang Bằng cảm giác sâu sắc tan vỡ lúc, hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái, trong đầu nhớ lại một cái không tệ chủ ý. Vì vậy, hắn lập tức chính túc vẻ mặt, ngay sau đó thần thái phân chấn địa nói liên tục. Ta bảo bối que cởi lò. Ngươi có biết hay không, ta siêu lợi hại. Ta có thiên sinh thần lực, vừa học được đại lực như ma quyền. Tóm lại, đi theo ta, ta bảo đảm ngươi sau này nhất định có thể danh chấn Dương Viêm Hoàng Đại Lục, trở thành thiên hạ mạnh nhất que cởi lò. Que cởi lò chính giữa bá chủ. Như thế nào đây? Có phải hay không là suy nghĩ một chút cũng rất hăng hái. Nói xong, Giang Bằng liền bắt đầu tràn đầy mong đợi chờ que cởi lò cho ra phản ứng. Dựa theo ý tưởng của hắn. Như vậy một phen dụ dỗ đi qua. Que cởi lò nhất định sẽ kích động đến không được, sau đó lập tức lựa chọn bái hắn làm chủ. Có thể sự thật chứng minh, Giang Bằng thật sự là muốn hơi nhiều. Cái kia đen thủi que cởi lò, vẫn là không nhúc nhích nằm trên đất. Đi theo ta ăn ngon mặc đẹp, lại cũng không muốn. Lại lần nữa gặp phải không nhìn, Giang Bằng hiển nhiên là bị đả kích không nhẹ. Cuối cùng, vô kế khả thi hắn, chỉ có quyệt miệng nói, Thiên Tuyết sư muội, nếu không, ngươi cũng tới thử một chút. Được. Một bên Giang Thiên Tuyết nhất thời chậm rãi gật đầu. Lại một ngừng thao tác đi qua. Giang Thiên Tuyết giống vậy lấy thất bại chấm dứt. Này que tời lò, không khỏi quá quật cường. Nói miệng của được cũng sắp làm Giang Thiên Tuyết, cuối cùng phát ra thật sâu cảm khái. Không nghi ngờ chút nào. Nàng đã chuẩn bị buông tha, tự mình cảm giác thật sự là cầm que tời lò không có biện pháp gì tốt. Mà Giang Bằng hiển nhiên sẽ không cam lòng, còn nghĩ thử lại thử một lần. Giải quyết tận gốc cái loại này. Vì vậy, hắn quyết tâm liều mạng, lúc này đối que tời lò mở ra uy hiếp, ngày hôm nay nếu như ngươi không thuận theo tiểu gia, có tin hay không, tiểu gia ta ngày mai sẽ đem ngươi ném vào trong hố lửa. Tiếng nói rơi xuống. Que tời lò rốt cuộc có phản ứng. Chỉ thấy que tời lò thật giống như vật còn sống như vậy, bá một chút liền từ trên đất bật lên. Theo sát. Nó đầu côn, tự lấy không thể ngăn trở thế, với đỉnh đầu của Giang Bằng tới một lần tiếp xúc thân mật. Phải biết. Đây chính là như ý chấn sơn côn. Siêu cực phẩm bảo khí. Có chấn sơn chi lực, tầm thường bảo khí, đánh chi gần bể. Có thể tưởng tượng được. Bị nó điểm chung, kết quả sẽ là bực nào thê lương. Không có nửa điểm ngoài ý muốn. Đỉnh đầu của Giang Bằng, lập tức xuất hiện một cái túi lớn, thật giống như dài sừng trâu như vậy. Đau đến hắn gào khóc thét lên. Côn ca. Mắt nhìn thấy que thời lò sắp phát động đợt thứ hai thế công, Giang Bằng lập mã khai mới cầu xin tha thứ. Côn ca, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Cùng một cái thời gian. Vô Ưu phái bên trong tĩnh thất. Chu Huyền từ không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra Cửu Dương thần công. Vừa mới vào tay. Cửu Dương thần công bí tịch liền hóa thành bụi, biến mất được vô ảnh vô tung. Đinh. Cửu Dương thần công tầng thứ nhất, tự động tu luyện thành công. Ký chủ chân khí, tất cả chuyển hóa thành Cửu Dương chân khí. Cùng lúc đó, Chu Huyền bên thai truyền đến mấy đạo gợi ý của hệ thống âm. Cái này thì có nghĩa là Cửu Dương thần công tầng thứ nhất, Chu Huyền đã dung hội quán thông. Một chút cảm ứng, Chu Huyền liền phát hiện, chính mình khí hải bên trong đan điền xuất hiện một cái hạo nhật hư ảnh. Cái này hạo nhật hư ảnh, phảng phất liền trong cơ thể hắn toàn bộ chân khí chúa tể, không ngừng tản ra nhức mắt kim mang. Theo hạo nhật hư ảnh xuất hiện, Chu Huyền chỉ cảm thấy, thân thể của mình như rót cam lộ, không nói ra thứ thích. Chính là Cửu Dương thần công dịch cân tẩy tủy hiệu quả. Trong đan điền chân khí, là thật giống như tử yên lượn lờ. Trở nên hùng hồn vô số. Ngưng thật vô số. Cửu Dương chân khí, quả nhiên thần kỳ. Cảm thụ tự thân vô số biến hóa, trong lòng Chu Huyền không thoải mái không dứt. Bởi vì hắn lại quá là rõ ràng, chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành Cửu Dương chân khí sau đó, thực lực của hắn, đã nghênh đón cực kỳ khủng bố tăng vọt. Viêm Hoàng Đại Lục, người người đều biết. Luyện thể cảnh giai đoạn, muốn phân ra thắng bại, càng nhiều là so với khí lực. Mà chân khí cảnh tỷ thí đây. Rất nhiều tình huống hạ, thực ra chính là đang so bì chân khí. So đấu chân khí số lượng, nhanh hơn bì chân khí chất lượng. Chân khí số lượng, cơ bản chỉ do một cá nhân tu vi cảnh giới quyết định. Không có tình huống đặc biệt, ngang hàng cảnh giới hai người, tại chân khí số lượng phương diện, sẽ không có cái gì chênh lệch. Thật là khí chất lượng, lại sẽ có khác nhau trời vực. Cũng tỉ như, Sát Quyền phái đệ tử, đang tu luyện rồi băng tàm công sau đó, trong cơ thể sẽ tạo thành băng tầm chân khí. Đồng dạng là một phần chân khí. Băng tầm chân khí, nếu so với phổ thông chân khí mạnh hơn 2 lần. Cho nên có thể tưởng tượng được. Giao thủ, Sát Quyền phái đệ tử sẽ nắm giữ bực nào ưu thế cự lớn. Này, cũng chính là nội công chân kinh, địa vị trí cao vô thượng nguyên nhân căn bản. Tóm lại một câu nói. Một cá nhân tu luyện nội công chân kinh phẩm cấp càng cao, chân khí của hắn sẽ trở nên càng hùng hồn, càng tinh khiết hơn, càng ngưng tụ. Cùng người giao thủ lúc, sẽ có cực lớn ưu thế. Mà Chu Huyền Cửu Dương thần công chính là chuẩn địa cấp nội công chân kinh. Nó luyện tập ra Cửu Dương chân khí, không thể nghi ngờ là uy lực kinh khủng làm người ta tức lộ ruột. Một phần, giống như là ít nhất 10 phần phổ thông chân khí. Coi như là tu luyện tới cảnh giới tối cao băng tầm chân khí, cũng đều xa xa không thi đậu một tầng Cửu Dương chân khí. Không khách khí nói, băng tầm chân khí, nếu quả thật gặp Cửu Dương chân khí, vậy cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Nghiền ép mụ mụ cũng không nhận ra. Là thời điểm đi truyền thụ Cửu Dương thần công cho Giang Bằng hai người bọn họ rồi. Nghĩ tới đây, Chu Huyền lập tức lên đường rời đi tinh thất. Có thể đang lúc này, trong đầu hắn, vang lên gợi ý của hệ thống âm. Đinh. Loại bình thường nhiệm vụ đổi mới thành công. Rất nhanh, Chu Huyền trước mắt, liền đột nhiên xuất hiện nhất đoạn kim sắc văn tự. trước mặt có thể tiếp nhận loại bình thường nhiệm vụ. Thần công, không thể khinh truyền. Cho nên, mời ký chủ trước thiết lập sẵn khảo nghiệm nội dung, đợi đến các đệ tử thông qua khảo nghiệm sau đó, mới có thể tiến hành truyền công. Yêu cầu, khảo nghiệm phải nhất định có độ khó nhất định. Thời gian hạn chế, 3 ngày. Cơ thường, ngẫu nhiên. Thật giống như, có chút đạo lý. Sau khi xem xong, Chu Huyền chậm rãi gật đầu, tựa hồ còn rất công nhận hệ thống cái thuyết pháp này. Sau đó, Chu Huyền sơ cảm, lâm vào trong trầm tư. Có. Cũng không lâu lắm, khóe miệng của Chu Huyền hơi nhếch lên, hiển nhiên là muốn đến một cái khảo nghiệm không tệ. Cảm ơn đoàn người đã vượt sao, dạo này đăng chuyện toàn bị trồn vượt hải. Nhân tiện đề cử một bộ đang làm, Đại Đường Phong Lưu Tiểu Địa Chủ, ngày 50C. Chương 67, nhặt được một bổn thần công bí tịch. Không lâu lắm, Chu Huyền liền tự nhiên tự tại địa chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới trong diễn võ trường. Giờ phút này Giang Bằng, chính ngồi dưới đất, mặt đầy khổ bức địa sờ trên đầu mình đại hồng bao. Giang Thiên Tuyết với hắn lưng tựa lưng ngồi, thần sắc trước sau như một vắng lặng. Chỉ là so với ngày xưa, ánh mắt của nàng trùng, rõ ràng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Mặc cho ai nấy đều thấy được. Hai người bọn họ, đều không có thể hàng phục que cởi lò, khiến cho đem nhận chủ. Trưởng môn. Mắt thấy Chu Huyền đến, Giang Bằng hai người lập tức đứng dậy hành lễ. Mà vừa nhìn thấy Giang Bằng trên đầu cái kia đại hồng bao. Chu Huyền lập tức liền đoán ra, rốt cuộc xảy ra cái gì đó. Vì vậy, cố nén bật cười xung động, Chu Huyền từ tốn nói. Vi sư mới vừa rồi ở tàng kinh các quét sân thời điểm, nhặt được vốn không đoán rất kém cỏi nội công chân kinh bí tịch, hai người các ngươi phải học không? Lời này vừa ra, Giang Bằng lập tức liền quên mất đỉnh đầu xương đau, trong ánh mắt một mảnh nóng bỏng. Kia tinh thần, thật là có thể nói là phấn khởi tới cực điểm. Bởi vì hắn thật sâu minh bạch. Chu Huyền trong miệng không tính là rất kém cỏi, đại khái là cái khái niệm gì? Giang Thiên Tuyết giống như vậy. Trong nháy mắt, nàng hô hấp trở nên dồn dập, lòng bàn tay cũng mơ hồ có xuất mồ hôi khuynh hướng. Trường môn, có thể hay không trước theo chúng ta nói một chút, kia nội công chân kinh tên gì, là phẩm cấp gì? Giang Bằng mặt đầy mong đợi hỏi. Nó kêu Cửu Dương Thần Công, chỉ là bản chuẩn địa cấp nội công chân kinh mà thôi. Chu Huyền vô cùng lạnh nhạt trả lời, thật giống như đang trần thuật một món với ăn cơm uống nước như thế chuyện bình thường. Chuẩn địa cấp. Giờ khắc này, Giang Bằng trực tiếp hóa đá, suýt nữa liền muốn tại chỗ bất tỉnh đi. Với hắn mà nói, Chu Huyền vừa mới trả lời, quả thực quá mức có sức rung động. Phải biết, Sắt Quyền phái Băng Tàng Công, vẹn vẹn chỉ là hoàng cấp. Nhưng này, đã là tam chấn khu vực, tốt nhất nội công chân kinh. Không biết bao nhiêu ba tinh tông môn, cũng đối với nó thèm nhỏ dãi, nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào tới trao đổi. Mà trưởng môn đây, tiện tay đi tàng kinh các bên trong một nhặt, lại liền nhặt được một quyển chuẩn địa cấp nội công chân kinh. Chuẩn địa cấp nội công chân kinh, đây là một cái khái niệm gì? Coi như là sáu tinh tông môn, cũng sẽ coi là tuyệt học chân phái. Không phải là đệ tử đích truyền, căn bản không học được cái loại này. Có thể nói, ở tới Vô Ưu phái trước, Giang Bằng nằm mơ cũng không có nghĩ qua, chính mình một ngày nào đó có thể học được một môn chuẩn địa cấp nội công chân kinh. Đừng nói chuẩn địa cấp rồi. Chính là huyền cấp nội công chân kinh, hắn đều không dám có một chút hy vọng xa vời. Cho nên, vào giờ phút này, nội tâm của Giang Bằng khó mà ức chế mừng như điên. Cũng may khoảng thời gian này, hắn thói quen ở Chu Huyền bên người. Bằng không, hắn chỉ sợ tại chỗ liền muốn hạnh phúc ngất đi. Về phần Giang Thiên Tuyết, ánh mắt của nàng trung cũng ở đây lộ ra không nói ra rung động. Nàng xuất thân bất phàm, dĩ nhiên tu luyện qua không ít nội công chân kinh. Có thể những nội công đó chân kinh trung, phẩm cấp cao nhất một quyển, cũng chính là huyền cấp trung phẩm mà thôi. Với chuẩn địa cấp so sánh, kém không biết mấy cái tầng thứ. Bản phái nội tình, thật là cực kỳ kinh khủng. Trong lòng Giang Thiên Tuyết cùng than. Đây chính là chuẩn địa cấp nội công chân kinh A. Theo trường môn, lại chỉ là không tính là rất kém cỏi. Quyền kia phái tuyệt học chân phái, rốt cuộc được kinh thiên động địa đến cái gì tầng thứ. Lấy Giang Thiên Tuyết kiến thức. Nàng dĩ nhiên rất rõ biết, một môn chuẩn địa cấp nội công chân kinh, rốt cuộc ý vị như thế nào. Đơn giản mà nói, chính là bất kỳ một môn chuẩn địa cấp nội công chân kinh, đều đủ để đưa tới 6 tinh tông môn huyết chiến không nghỉ. Đem giá trị, cơ hồ có thể so với một món thượng đẳng nhất linh khí. Mà dạng một môn giá trị liên thành công pháp. Lại còn là trưởng môn quét dọn tàng kinh các thời điểm, trên đất nhặt được. Nha, trời ơi! Huyền cấp thượng phẩm đại lực như ma quyền dùng để đệm chân bản thì coi như xong đi. Chuẩn địa cấp nội công chân kinh, chẳng lẽ cũng không xứng đặt ở bản phái trên giá sách. Trưởng môn, ta muốn học. Rất nhanh, Giang Bằng hai người tựa như trăm miệng một lời nói. Bản phái xưa nay có một cái truyền thống. Chu Huyền chính là khỏe miệng có chút dương lên. Đó chính là, thân là đệ tử, nhập môn trong một tháng, phải viết một phần không dưới 800 tự ca ngợi trưởng môn văn chương. Nay văn chương, phải nhất định viết tình chân ý cắt, thể hiện ra đối trưởng môn tuyệt đối kính trọng cùng kính yêu. Như vậy đi, hai người các ngươi bây giờ liền bắt đầu động bút. Nếu như viết không tệ, như vậy vi sư liền lập tức đem Cửu Dương thần công truyền cho các ngươi. Không nghi ngờ chút nào. Để cho hai đại đệ tử viết một phần ca ngợi chính mình văn chương, chính là Chu Huyền nghĩ ra được truyền công khảo nghiệm. Hắn thấy, cái này khảo nghiệm, vẫn là tương đối khó khăn. Nhất là đối bất học vô thuật Giang Bằng mà nói. Bình thường nối thành ngữ đều nói được chữ sai liên thiên. Viết một phần 800 tự văn chương, phỏng chừng có thể để cho hắn trực tiếp phát điên. Không ra Chu Huyền đoán. Hắn vừa mới nói xong khảo nghiệm nội dung, Giang Bằng liền trực tiếp sừng sờ. Khoe miệng co giật, khiến cho cả khuôn mặt đều bắt đầu có vặn vẹo khuynh hướng. Trường môn, ta không biết có thể hay không. Giang Bằng vẻ mặt đau khổ hỏi. Đây là bản phái truyền thống, bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ. Chu Huyền quả quyết lắc đầu, cho nên. Ngươi phải viết, 800 tự, một chữ đều không thể thiếu. Nói xong. Chu Huyền liền chắp hai tay sau lưng, khoe miệng tươi cười, rời đi diễn võ trường. Chỉ để lại Giang Bằng hai người, ở trong gió sốc xếp. Tiếp bên trong hai ngày. Có tiếng xấu vô ưu phái hắc bạch song sát, lại không có đi ra ngoài thai hỏa mười dặm bát hương trăm họ. Mà là mỗi ngày phía sau cánh cửa đóng kín. Khổ tâm điều nghiên nếu như viết ra một phần có thể làm Chu Huyền hài lòng 800 tự ca ngợi văn chương. Giang Thiên Tuyết còn hơi chút khá hơn một chút. Có thể Giang Bằng đây. Đó là viết nhức đầu. Cơ hồ cả ngày nằm ở trước án, hai tay bắt đầu, mặt đầy sinh không thể yêu. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Rốt cuộc là cái nào quân trời đánh, nghĩ ra được một cái như vậy hành hạ nhân truyền thống. Bản trong phái nhân, cũng sẽ không đi thi trạng nguyên. Viết liền viết đi, dựa vào cái gì muốn viết 800 tự nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng được. Đối với Chu Huyền này một khảo nghiệm, Giang Bằng là có nhiều tan vỡ. Bất quá. Tan vỡ thuộc về tan vỡ. Ở Giang Bằng một phen vắt hết óc bên dưới. Hắn cuối cùng vẫn quá miễn cưỡng, hoàn thành một phần 800 tự ca ngợi văn chương. Ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống. Chu Huyền kiêu hai chân, bắt đầu có nhiều hứng thú địa đọc Giang Bằng vừa mới hoàn thành ngày đó ca ngợi văn chương. Chỉ ngay lập tức đi qua. Hắn nụ cười trên mặt, liền trực tiếp đọc lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên văn chương này mở đầu, là như vậy viết. A. Ông trời ơi, đại địa A. Ta Giang Bằng có tài đức gì, có thể gặp bái trưởng môn làm thầy. Như vậy một phần văn chương, Chu Huyền quả thực không biết đánh giá như thế nào. Nhưng, Chu Huyền cũng biết, đây đã là Giang Bằng tài nghệ cao nhất. Thậm chí, có thể viết thành như vậy, đã rất lệnh Chu Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Khu. Cố nén hộp máu xung động, Chu Huyền bắt đầu mê mội lương tâm nói. Viết tạm được, bất quá. Ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo, còn phải không ngừng cố gắng a. Cơ hồ ngay ta y Chu Huyền tiếng nói rơi xuống đồng thời. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thành công chế định truyền công khảo nghiệm, hoàn thành loại bình thường nhiệm vụ, đạt được hạ phẩm giải độc phù. Chương 68, ta áp chế một hạ tu vi. Hạ phẩm giải độc phù, có thể trong nháy mắt giải trừ mục tiêu sở thụ chi độc, địa cấp dưới đây, bao gồm độc cổ, độc phấn, độc công vân vân hết thể hình thức độc. Theo này liên tiếp gợi ý của hệ thống âm. Ở Chu Huyền trong đầu vang lên. Hắn lập tức cảm ứng được. Chính mình không gian giới chỉ chính giữa, xuất hiện một tấm màu xanh nhạt phù chú. Cùng trước kia sở được đến những phù chú đó như thế, vô cùng cổ phác, cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá, trên đó tránh rượu quang tiêu biểu, là giải độc hai chữ. Giải độc phù. Ánh mắt của Chu Huyền trung, tựa hồ xuyên thấu qua nổi lên mấy phần ghét bỏ, đồ chơi này, hiệu quả ngược lại là dáng vẻ rất lợi hại. Chỉ là, đời ta cũng rất khó chính mình dùng tới chứ. Cũng khó trách Chu Huyền sẽ có ý nghĩ như vậy. Phải biết, hắn bây giờ đã nắm giữ vĩnh hằng chi khu một ít tiểu phần nhỏ đặc tính, sinh mệnh lực siêu phàm tuyệt luân. Địa cấp dưới đây độc, nguyên bản là khó khăn một chút đối với hắn tạo thành tổn thương. Càng không cần phải nói, hắn hiện tại còn luyện thành Cửu Dương thần công tầng thứ nhất. Có Cửu Dương chân khí hộ thể, hắn bách bệnh bất sinh, trừ độc bất xâm. Bất quá, chính mình không dùng được, cũng không có nghĩa là người khác cũng không dùng được. Theo Chu Huyền, này trương hạ phẩm giải độc phù hiệu quả như thế nổ tung, luôn có nó phát huy được tác dụng thời điểm. Cho nên, hắn vẫn rất tốt thu, để phòng bất cứ tình huống nào. Muốn định hết thệ các thứ này sau đó. Chu Huyền rất nhanh thu liễm tâm trạng, ánh mắt quét về phía chính mình hai đại đệ tử. Giờ phút này Giang Bằng, chính mắt ba ba nhìn Chu Huyền. Giang Thiên Tuyết đồng dạng là hai mắt nóng bỏng vạn phần. Nhìn ra được. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn đi theo Chu Huyền, học tập Cửu Dương thần công. Từ hôm nay trở đi. Vi sư sẽ dạy các ngươi Cửu Dương thần công tầng thứ nhất. Chắp hai tay sau lưng, Chu Huyền liền bắt đầu nói liên tục. Cửu Dương thần công, Bác Đại tinh thâm, ảo diệu phi thường, có dịch cân tẩy tủy hiệu quả. Một khi luyện thành, chân khí tự sinh tốc độ sẽ trở nên nhanh vô cùng, càng có thể tự động hộ thể. Nghe xong, Giang Bằng hai người chỉ cảm thấy rung động không khỏi. Như vậy thần công, thật là không thể tưởng tượng nổi, diệu dụng vô cùng. Giang Thiên Tuyết như vậy cảm khái. Nếu như ta có thể luyện thành Cửu Dương thần công tầng thứ nhất, coi như đối mặt chân khí cảnh tứ trọng, ta đều có lực đánh một trận chứ. Cổ họng núp ních, Giang Bằng đối với tương lai ước mơ không dứt. Tóm lại, Cửu Dương thần công kỳ diệu, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Mà Chu Huyền chính là tiếp tục nói. Chắc hẳn, các ngươi đều rất muốn tận mắt chứng kiến kiến thức, Cửu Dương chân khí uy lực chứ. Nghe nói như vậy, Giang Bằng hai người tất cả đều trọng trọng gật đầu. Được. Khóe miệng của Chu Huyền khẽ nhếch, như vậy vi sư liền đem tu vi áp chế đến chân khí cảnh nhất trọng, cho các ngươi biểu diễn một lần. Các ngươi chờ một chút. Nói xong, Chu Huyền liền nhắm hai mắt, làm bộ bắt đầu vận công, cố gắng áp chế chính mình tu vi. Hồi lâu sau, trường môn tu vi, thật là sâu không lường được a. Mắt thấy Chu Huyền vận công còn chưa kết thúc, Giang Thiên Tuyết quả thực không nhịn được than thở. Kia phải. Một bên Giang Bằng lập tức gật đầu nói phải. Trường môn cảnh giới, cao hơn chúng ta không biết mấy trăm tầng thứ, nhất thời bán hội, khẳng định không kịp đem tu vi áp chế đến chân khí cảnh nhất trọng. Không nghi ngờ chút nào. Ở Giang Bằng hai người xem ra, Chu Huyền lâu như vậy cũng không có kết thúc áp chế, là chuyện đương nhiên sự tình. Ai bảo trưởng môn tu vi cự cao vô cùng đây? Áp chế đến chân khí cảnh, tiêu phí thời gian dài một ít, quá bình thường a. Tóm lại, Chu Huyền diễn kỹ, trước sau như một tinh xảo. Lộ tẩy cái gì, căn bản lại không tồn tại. Có thể. Chu Huyền đột nhiên dương đôi mắt, đồng thời quanh thân bắt đầu tràn ngập lên nhân luân tử khí tới. Những thứ này nhân luân tử khí, chính là Cửu Dương chân khí hộ thể ký hiệu. Vì sư tu vi đã áp chế đến với các ngươi như thế chân khí cảnh nhất trọng. Theo sát, Chu Huyền rất là ung dung nói, bây giờ, hai người các ngươi tiểu lấy chân khí tới công kích vi sư đi. Ta thử trước một chút. Giang Bằng lúc này một trường phách không phát ra, dẫn động chân khí phóng ra ngoài, phát ra suy suy vang. Sau một khắc, hắn thật sự đánh ra này một cổ chân khí, liền rơi vào trên người Chu Huyền. Bởi vì Giang Bằng chưa bao giờ tu luyện qua bất kỳ nội công chân kinh. Cho nên chân khí của hắn, cực kỳ phổ thông. Với thường nhân không khác. Cho nên, chân khí của hắn, nhất ngộ bên trên Cửu Dương chân khí biến thành nhân luân tử khí, trong nháy mắt tiêu tan mất tăm. Một chút gợn sóng không thấy được. Hay, hay manh a. Một màn này, nhìn đến con mắt của Giang Bằng đều thẳng. Thử một chút ta. Xuống một khắc, Giang Thiên Tuyết cũng không do dự, giống vậy một trường phách không phát ra. Nàng tu luyện qua nhà mình huyền cấp trung phẩm nội công chân kinh. Mặc dù luyện không sâu, nhưng nàng chân khí chất lượng, không thể nghi ngờ muốn thắng được Giang Bằng không biết bao nhiêu. Suy suy, suy suy. Một cổ mang theo rét lạnh khí chân khí, rất nhanh rơi vào Chu Huyền bên ngoài thân. Nhưng, chỉ một lát sau thời gian sau đó. Nay cổ chân khí ngay ta y nhân luân tử khí chính giữa, hoàn toàn bốc hơi. Hoàn toàn thất ba y. Ở trước mặt Cửu Dương chân khí. Giang Thiên Tuyết chân khí, liền không chịu nổi một kích. Buồn môn tàng kinh các, rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương à? Giờ khắc này, Giang Thiên Tuyết cả người cũng ngơ ngẩn, trong lòng càng là nỉ non không dứt, như vậy uy lực Cửu Dương thần công, lại cũng không thể mang lên kệ sách. Không nghi ngờ chút nào. Thông qua vừa mới phen này biểu diễn, Giang Bằng hai người đã sâu sắc ý thức được, Cửu Dương chân khí là kinh khủng bực nào. Mà lúc này Chu Huyền, hai ngón tay cùng nhau, tiếp theo nhắm vào hướng ngoài trượng nhất phương thạch tỏa. Suy! Cửu Dương chân khí, lập tức từ đầu ngón tay hắn kích thích mà ra, rơi thẳng tạ đá trên. Không cần thiết nửa khắc thời gian. Phía kia tạ đá, ngay ta y nóng bỏng Cửu Dương chân khí quan chú, đỏ lên rạn nước. Này! Đây thật là chân khí cảnh nhất trọng có thể làm đến sự tình. Xoa xoa chính mình con mắt, Giang Bằng hai người đều có chút nhìn ngây người. Vi sư vừa mới biểu diễn, chỉ là Cửu Dương thần công tầng thứ nhất diệu dụng. Chậm rãi thu công, Chu Huyền tiếp tục nói, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như này thần công luyện đến tầng thứ 9, lại sẽ như thế nào? Trường môn, nhanh dạy chúng ta luyện đi. Như vậy một trận dưới thao tác đến, Giang Bằng là hận không phải lập tức đi theo Chu Huyền bắt đầu tu tập Cửu Dương thần công. Ừm. Chu Huyền chậm rãi gật đầu. Vi sư trước truyền cho các ngươi tầng thứ nhất tâm pháp, các ngươi nhớ kỹ. Hắn cường do hắn mạnh, thanh phong an ủi săn sóc gò núi. Hắn hoành do hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai đại đệ tử cũng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển Cửu Dương thần công tầng thứ nhất pháp môn. Cửu Dương thần công, nhập môn không khó. Chắp hai tay sau lưng, Chu Huyền đứng một bên, trong lòng thầm đũ, lấy hai người bọn họ ngộ tính, thời gian nửa tháng, phỏng chừng là có thể luyện thành tầng thứ nhất chứ. Đang suy nghĩ. Đinh. Địa ngục cấp nhiệm vụ đổi mới thành công. Chu Huyền trong đầu, đột nhiên truyền tới gợi ý của hệ thống âm. Theo sát. Bạch. Trước mắt hắn, Đống Diệu hiện ra nhất đoạn kim sắc văn tự. Trước mặt có thể tiếp nhận địa ngục cấp nhiệm vụ. Coi như Viêm Hoàng Đại Lục tương lai mạnh nhất tông môn, đệ tử có thể ít, nhưng nhất định phải đủ đặc thù mới được. Cho nên, mời ký chủ mau sớm thu nhận vị thứ ba đệ tử. Yêu cầu, thật sự chiêu đệ tử, cần ít nhất nắm giữ thái cổ dị thú huyết mạch. Thời gian hạn chế, 5 ngày. Cơ thưởng, kim vực không gian, sơ cấp môn phái xây dựng. Chương 69, thái cổ dị thú huyết mạch. Không thể nào. Sau khi xem xong, Chu Huyền nhất thời hai mắt trợn trắng. Khoe miệng cũng không ngừng được co quắp. Bởi vì hắn thấy, cái địa ngục này cấp độ khó của nhiệm vụ, thật là đã đột phá chân trời. Đạt tới một loại nhân thần cộng phẫn mức độ. Phải biết, nhiệm vụ muốn yêu cầu, là Chu Huyền ở trong vòng 5 ngày, thu nhận một cái ít nhất nắm giữ thái cổ dị thú huyết mạch đệ tử. Đó là thái cổ dị thú huyết mạch A. Bàn về trình độ hiếm hoi, giống như là thiên phẩm tu luyện tư chất. Thậm chí, còn hơn lúc trước. Ngắn ngủi ngũ ngày. Tuyển được một đệ tử như vậy, đối Chu Huyền mà nói, kia thật là không phải hy vọng mong manh đơn giản như vậy. Thật là so với mỏ kim đáy biển đều phải khó khăn. Trừ phi, hắn có thể như lần trước như vậy đụng siêu cấp đại vận, Giang Thiên Tuyết trực tiếp đưa tới cửa. Hệ thống A, ngươi cũng quá bấy cha đi. Nghĩ đến đây cái gần như không thể nào bị hoàn thành nhiệm vụ, Chu Huyền liền không nhịn được nhổ nước bọt đứng lên. Ngươi cho rằng là, thái cổ dị thú huyết mạch là cải trang A. Ta ra ngoài là có thể nhặt được. Thân là nhất phái trưởng môn. Chu Huyền đối với Viêm Hoàng Đại Lục võ giới một ít tình huống căn bản, hay lại là có hiểu biết. Hắn thật sâu biết, nắm giữ thái cổ dị thú huyết mạch, là một cái khái niệm gì. Ở Viêm Hoàng Đại Lục, có số người cực ít, trời sinh liền nắm giữ đặc thù huyết mạch. Người mang đặc thù huyết mạch người, có thể thi triển ra các loại thần kỳ thủ đoạn. Cũng tỉ như, Sát Quyền phái vị kia đại đệ tử, liền nắm giữ xích huyết cấp mô huyết mạch. Mặc dù trước mắt hắn chỉ có chân khí cảnh, chưa chân chính mở ra huyết mạch chi lực. Nhưng hắn đã có thể giống như xích huyết cấp mô như vậy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tích tinh thần sức lực xúc lực, sau đó một khi bộc phát, cũng có thể phun ra khiến người ta khó mà phòng bị ăn mòn toan dịch. Tóm lại, nắm giữ đặc thù huyết mạch, so với giống như Giang Bằng như vậy nắm giữ thiên phú nào đó, càng phải hiếm thấy. Đương nhiên, đặc thù huyết mạch cũng có sự phân chia mạnh yếu. Yếu nhất là linh manh thú huyết mạch. Hơn 90% đặc thù huyết mạch người đều là cái này tầng thứ. Tiếp đó là thiên linh hung thú huyết mạch. Xích huyết cấp mô là thuộc về thiên linh hung thú chung một loại. Cho nên nói, Sát Quyền phái vị kia đại đệ tử là thuộc về đặc thù trong mạch máu đệ nhị tầng cấp. Cái này tầng cấp đã là tương đối khá là ghê gớm. Nếu như đem thượng phẩm tu luyện tư chất cùng thiên linh hung thú huyết mạch đem ra mặc cho người chọn một trong số đó. Như vậy, cơ hồ toàn bộ võ giả cũng sẽ không chút do dự lựa chọn thiên linh hung thú huyết mạch. Đây cũng là tại sao, Sát Quyền phái đại đệ tử từ trước đến nay đều bị khen là tam chấn khu vực mạnh nhất thiên tài. Lại sau đó, chính là thái cổ dị thú huyết mạch này nhất cấp. Đến nơi này nhất cấp, đã hoàn toàn có thể dùng thiên tư siêu nhiên để hình dung. Giang Bằng đủ thiên tài chứ. Lại có thượng phẩm tu luyện tư chất, lại có thần lực thiên phú. Nhưng nếu như hắn gặp có thái cổ dị thú huyết mạch thiên tài, vậy thì sẽ thua chị kém em, trở nên ảm đạm vô quang. Bởi vì, nắm giữ thái cổ dị thú huyết mạch thiên tài, một khi chân chính mở ra bọn họ huyết mạch chi lực, liền có thể thi triển những thái cổ dị thú đó thần thông. Thái cổ dị thú thần thông A. Cái nào là không phải rung trời hám địa. Dù cho có linh khí nơi tay, cũng chưa chắc có thể chống lại. Nguyên nhân chính là như thế. Một cái thái cổ dị thú huyết mạch người có, thường thường đều là các đại siêu cấp tông môn tranh đoạt hương bánh trái. Chân chính thiên kiêu cấp nhân vật. Liền thiên phẩm tu luyện tư chất, ở trước mặt bọn họ, cũng sẽ hiển nhiên chỉ hơi không bằng. Mà lợi hại nhất huyết mạch, đương kim hồng hoang thần thú huyết mạch. Chỉ bất quá. Nắm giữ loại này tầng cấp đặc thù huyết mạch người. Dõi mắt toàn bộ Viêm Hoàng đại địa, đều là phượng mao lân giác, không nói cũng được. Bạch. Chu Huyền vừa mới nổ nước bọt xong, trước mắt hắn liền lóe lên một nhóm kim sắc văn tự. Địa ngục cấp độ khó xưa nay đều là như thế, chẳng lẽ ký chủ cũng chưa có điểm bước số. Bĩu môi, Chu Huyền không lời chống đỡ, chỉ có thu liễm tâm trạng, tiếp tục chờ đợi hai đại đệ tử lần đầu tiên vận công kết thúc. Hồi lâu đi qua, Giang Bằng hai người đồng thời phun ra một cái trọc khí. Tiếp theo chậm rãi dương đôi mắt, từ dưới đất đứng dậy. Trường môn, Cửu Dương thần công thật là thần kỳ không được. Vừa mới đứng dậy, Giang Bằng lập tức hai mắt sáng lên nói, ta mới lần đầu tiên vận công, cũng cảm giác chân khí trong cơ thể tinh thuần không ít. Từ giờ phút này Giang Bằng hưng phấn tinh thần sức lực đến xem. Chu Huyền phòng trường, tiếp theo một đoạn thời gian, đã biết vị đại đệ tử, chỉ sợ sẽ say mê với Cửu Dương thần công tu luyện. Quên ăn quên ngủ cái loại này. Đoán chừng, ngay cả đại lực như ma quyền đệ nhị thức, hắn cũng có tạm thời buông thả một đoạn thời gian. Về phần Giang Thiên Tuyết, cũng nhất định sẽ buông tha ra truyền môn nào nội công chân kinh. Sau đó toàn tâm vùi đầu vào Cửu Dương thần công trong tu luyện. Giang Bằng, vi sư hỏi ngươi chuyện này a. Căn cứ ngựa chết thành ngựa sống cùng nhàn rỗi buồn chán liền thử vận khí một chút ý tưởng, Chu Huyền Chính túc vẻ mặt, ngay sau đó hỏi. Chúng ta nơi này Giang Châu, có người hay không là thái cổ dị thú huyết mạch? Không nghi ngờ chút nào. Chu Huyền đã chuẩn bị xong, nghe Giang Bằng nói ra thái cổ dị thú huyết mạch. Trường môn ngươi đừng nói giỡn rồi có được hay không? Chúng ta Giang Châu nơi nào sẽ có bực này thiên kiêu cấp nhân vật? Loại lời nói. Nhưng mà, hoàn toàn ra Chu Huyền dự liệu. Giang Bằng vẹn vẹn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền rất là tùy ý trả lời, có a? Ừ. Chu Huyền hơi ngẩn ra, cho là chính mình xuất hiện huyền tính, vì vậy vội vàng tìm Giang Bằng xác nhận. Vi sư nói, nhưng là thái cổ dị thú huyết mạch. Ngươi chắc chắn, chúng ta Giang Châu khu vực bên trong có. Trường môn, ta là không đọc sách nhiều, cũng không đại biểu ta suy nghĩ bất linh quang a. Giang Bằng thản nhiên kêu, loại chuyện này, ta làm sao có thể sẽ nhớ lầm. Không thể không nói, Giang Bằng đáp lời. Giấy lên Chu Huyền hy vọng lửa. Vốn là hắn cho là phải hoàn thành lần này địa ngục cấp nhiệm vụ, cơ hồ giống như là mò kim đáy biển. Mà bây giờ, hắn phát hiện, cái kia châm tựa hồ cũng không có khó tìm như vậy. Đến đến, ngươi nhanh cho vi sư nói một chút, cái kia thái cổ dị thú huyết mạch người có sự tình. Chu Huyền lập tức bắt đầu hỏi thăm. Cái tên kia a, cơ bản cũng là cái bi kịch. Như vậy phê bình một câu sau đó, Giang Bằng lúc này mới bắt đầu nói liên tục. Nhớ không lầm lời nói, hắn hẳn là kêu Triệu Bất Phàm. Trải qua Giang Bằng một phen giảng thuật, Chu Huyền rốt cuộc hiểu được Triệu Bất Phàm một ít tình huống. Cũng rốt cuộc để ý giải, tại sao Giang Bằng sẽ cho rằng Triệu Bất Phàm chính là một cái bi kịch. Nguyên lai, Triệu Bất Phàm xuất thân từ Giang Châu thành sáu đại gia tộc một trong Triệu gia. Hán, từ nhỏ đã triển lộ ra siêu cường thiên tư cùng nội tính, thượng phẩm tu luyện tư chất, bị Triệu gia ký thác kỳ vọng, nện xuống không biết bao nhiêu tài nguyên đi bồi dưỡng. Thoáng lớn lên một ít, hắn lại đang một lần đặc thù huyết mạch trắc nghiệm trùng, bị phát hiện nắm giữ thái cổ dị thú huyết mạch. Lần này, toàn bộ Giang Châu thành trở nên oanh động. Hắn cũng theo đó trở thành Triệu gia, thậm chí còn toàn bộ Giang Châu trong thành, cực kỳ chói mắt thiên tài. Không biết nhiều thiếu tông môn, cũng liều cái mạng già địa đi mời chào hắn. Không biết bao nhiêu như hoa nữ tử, cũng đối với hắn cảm mến không dứt. Nhưng mà, thế sự vô thường. Chương 70, vẫn lạc thiên tài. Đột nhiên có một ngày, Triệu Bất Phàm nhâm đốc nhị mạch, cực kỳ quỷ dị lần nữa khép lại. Vì vậy, cái kia một thân chân khí cảnh tu vi, lại không còn tồn tại. Ngắn ngủi một đêm thời gian, vị này doanh động toàn bộ Giang Châu thiên tài, thì thụt lùi hồi luyện thể cảnh. Này, vẹn vẹn chỉ là Triệu Bất Phàm bi kịch bắt đầu. Ngày thứ nhì, Giang Châu mạnh nhất tông môn, Lăng Vân Tông một vị thái thượng trưởng lão, thúc giục Huyền Quang Kính, tới tìm tòi nghiên cứu Triệu Bất Phàm có rốt cuộc là vậy một đầu thái cổ dị thú huyết mạch. Kết quả cuối cùng, vô số người cũng vì đó sửng sờ. Bởi vì, xuất hiện ở Huyền Quang Kính chính giữa, lại là một cái con muỗi. Đúng không sai? Chính là cái loại này vo ve thét lên, người bình thường tiện tay đều có thể đập chết con muỗi. Không có bất kỳ hung lệ chi khí. Càng không có bất kỳ thần thông biến hóa. Trong kính Huyền Quang con muỗi, nhìn vẫn thật là một cái bình thường nhất bất quá con muỗi. Nghe nói, khi đó chủ nhà họ Triệu, tại chỗ liền nôn ra hơn 10 lượng huyết. Một cái kia cái lúc trước còn liều cái mạng ra tranh đoạt Triệu Bất Phàm các phái trưởng môn, cũng đều trên mặt thanh một trận tử một trận. Không có bất kỳ huyền niệm. Sau đó, Triệu Bất Phàm vị này thiên chi kiêu tử, hoàn toàn vẫn lạc. Trở thành Giang Châu thành vũ giới cho cười, bị vô số nhân khịt mũi coi thường. Chủ nhà họ Triệu ngày đó tiểu hạ lệnh, tức đoạt Triệu Bất Phàm hết thể ưu đãi. Cũng may, khi đó Triệu Bất Phàm đối với nữ nhân hưng thu không lớn, vẫn không có với người nào ký kết hôn ước. Nếu không, tuyệt đối muốn lên diễn một màn từ hôn cho hay. Từ hôn là không có có thể lui tông lại khó tránh khỏi. Trước đó, Lăng Vân Tông đều đã với Triệu gia ký kết hiệp ước. Chỉ cần Triệu Bất Phàm nguyện ý bái tông nhập môn, vậy bọn họ nhất định lập Triệu Bất Phàm vì đệ tử đích truyền, càng sẽ dốc hết tài nguyên đi tài bồi. Có thể theo Triệu Bất Phàm vẫn lạc, Lăng Vân Tông trước tiên liền phái người tới, ngay trước Triệu Bất Phàm mặt, đem kia một phần nhập tông hiệp ước cho xé bỏ. Còn đem giấy vụn nện ở trên mặt hắn. Nói tấn rêu cợt lời nói. Cái này cũng chưa hết. Càng thêm bi thảm là, làm Triệu Bất Phàm hay lại là thiên tài thời điểm, đã từng xuất thủ hung hăng sửa chữa qua một cái tam độc giáo đệ tử. Vốn là tam độc giáo, dĩ nhiên không dám đối Triệu Bất Phàm bực này thiên chi tiêu tử làm gì. Được biết Triệu Bất Phàm trở thành phế vật một cái. Bọn họ lập tức sinh ra trả thù chi tâm, cho Triệu Bất Phàm xuống một loại cực kỳ quỷ dị kỳ độc, dùng để hành hạ Triệu Bất Phàm. Chúng kia kỳ độc sau đó, Triệu Bất Phàm liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục vận dụng chân khí. Một khi động chân khí, toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Cái này thì có nghĩa là Triệu Bất Phàm không còn có thể lấy chân khí tới xông phá Nhâm Đốc nhị mạch. Đời này kiếp này, cũng khó đi nữa có tinh tiến khả năng. Như thế, Triệu Bất Phàm võ đạo chi lộ, hoàn toàn bị lấp kín. Hắn chỉ có thể dựa vào coi như không tệ thân thể, làm một ít cu ly loại việc nặng, duy trì sinh kế. Người này, thật đúng là một thiên đại bi kịch a. Chu Huyền cảm khái đồng thời, lại không nhịn được tha hồ tưởng tượng đứng lên. Bất quá như đã nói qua, hắn gặp gỡ, thế nào thấy giống như vậy một ít bên trong nhân vật chính đây. Dựa theo bộ sách võ thuật phát triển lời nói, tiếp đó, hắn có phải hay không là được quật khởi mạnh mẽ, sau đó đem một đám xem thường người khác, mặt cũng cho đánh sưng mới thôi. Không được không được, ta phải vội vàng đem tiểu tử này cho thu nhập môn hạ, để cho hắn trở thành người một nhà. Bằng không, làm không tốt ngày nào hắn liền mang theo nhân vật chính hào quang, sắp tiến ta Vô Ưu phái tới. Ta đây có thể không chịu nổi. Không nghi ngờ chút nào. Chu Huyền đã quyết định, đem Triệu Bất Phàm thu làm chính mình cái thứ ba đệ tử. Giang Bằng, vị kia Lăng Vân Tông Thái Sơn trưởng lão, không có nhìn lầm chứ. Muốn định sau đó, Chu Huyền khẽ nhíu mày, trong ánh mắt xuyên thấu qua lên mấy phần hiếu kỳ, xuất hiện ở huyền quang kính bên trong, thật chỉ là một cái không có gì đặc biệt con muỗi. Đúng vậy. Giang Bằng vô cùng khẳng định trả lời, chuyện này, có thật nhiều Giang Châu đại nhân vật chung nhau làm chứng, không sai được. Như vậy a? Chu Huyền hai mắt khẽ híp một cái, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Tuyệt đối không đơn giản như vậy, như loại này có chủ giác mệnh ra hỏa, làm sao có thể sẽ cho người nhìn thấu hắn chân chính huyết mạch. Suy nghĩ một trận sau đó, Chu Huyền liền bắt đầu suy nghĩ, phải như thế nào đem Triệu Bất Phàm thu làm đệ tử. Hắn thấy, chính mình chủ động đi Giang Châu Thành, là vạn vạn không được. Bởi vì, cái này quả thực bị hư hỏng trưởng môn bức cách. Coi như hắn nguyện ý làm như thế, phỏng chừng hệ thống cũng sẽ ngăn lại hắn. Muốn cho hắn chủ động tìm ta bái sư, ta lại quá miễn cưỡng địa đáp ứng. Này, mới là vương đạo. Trong lòng như vậy lẩm bẩm một câu, Chu Huyền liền chắp hai tay sau lưng, khỏe miệng khẽ nhếch. Cái kia, ngươi có biết hay không, Triệu Bất Phàm tiểu tử này có cái gì yêu thích? Yêu thích? Giang Bằng đảo trong mắt một vòng, rất mau trở lại nói, ta chỉ là nghe nói, hắn bỏ mình sau đó, thường thường sẽ một người ca hát, không biết thật giả. Ca hát? Chu Huyền nghe có chút ngộng. Đoán chừng là tâm tình quá buồn rầu, mới ngày ngày ca hát đi. Giang Bằng sơ cảm, cho ra chính mình phân tích, nói phải trái, Triệu Bất Phàm sức chịu đựng, thật không phải người bình thường có thể so sánh. Cái kia nhiều chút gặp gỡ, nếu như đặt ở trên người của ta, phỏng chừng ta đã sớm nhảy sông đi rồi. Ngày ngày bị người mắt lại nhìn, đủ loại dễ cận, cũng không biết hắn là làm sao nhịn được đi xuống. Cứ như vậy, từ Giang Bằng trong miệng hiểu được Triệu Bất Phàm rất nhiều tình huống sau đó. Rất nhanh thì Chu Huyền chế định ra một cái bộ câu dẫn Triệu Bất Phàm nhập môn kế hoạch. Dựa theo cái kế hoạch này, ngày đó, hắn liền phái ra Giang Thiên Tuyết, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Giang Châu Thành, tìm tới Triệu Bất Phàm trụ sở. Sau đó, ở Triệu Bất Phàm cửa, dán lên một tấm tương tự với hải báo cáo thị. Cáo thị bên trên, có thể thấy rõ ràng 9 chữ to, Giang Châu The Vật Sở Trung Quốc. Chờ ngươi tới hát. Bên dưới, còn do Chu Huyền tự mình động bút, vẽ một cái kẻn Sona coi như tái sự ký hiệu. Thấp nhất chính là từng hàng văn tự nói rõ. Đại thể ý tứ chính là, ở vào Thanh Dương Trấn Đông Sơn Vô Ưu Phái, sắp cử hành thủ giới Giang Châu The Vật Sở Trung Quốc cuộc so tài. Khen thưởng, đặc biệt phong phú. Không thể không nói. Chu Huyền này một kế, thật là tuyệt. Thấy hải báo sau đó, Triệu Bất Phàm cả người cũng phấn khởi mà bắt đầu. Mơ hồ có lệ nóng doanh tròng xu hướng. Vì vậy, hoàn toàn không có huyền niệm, hắn lập tức liền quyết định, phải đi suốt đêm hướng Vô Ưu Phái. Tham gia Giang Châu The Vật Sở Trung Quốc. Cứ như vậy, đến ngày thứ nhì giữa trưa, Triệu Bất Phàm rốt cuộc đi tới Vô Ưu Phái trước sân môn. Giờ phút này trên mặt hắn, không có chút nào buồn ngủ. Chỉ có mở ra giọng hát, thắng được hạng nhất quyết tâm. Với hắn mà nói, võ đạo chi lộ, đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Ca hát, chính là hắn đời này, duy nhất có thể làm chuyện tốt. Cũng không biết tại sao. Hắn thật giống như trời sinh liền thích ca hát. Một ngày không giống hơn mấy cuống họng. Luôn cảm giác khó chịu chỗ nào. Bản đồ không nói bậy, nơi này, chính là Vô Ưu Phái rồi. Hít sâu một cái, Chu Huyền chính nhất mặt mong đợi hướng sơn môn bước đi. Coi như sau đó một khắc. Bước chân hắn, hơi ngừng. Bởi vì hắn thấy được kia một khối thẳng đứng tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ, có thể thấy rõ ràng một đoạn văn tự. Những người không có nhiệm vụ xin chớ tự tiện vào, như bị mối họa bản phái tổng thể không phụ trách. Nếu muốn bái sư nhập môn, xin hãy chuẩn bị tốt một quả hạ phẩm linh thạch coi như bái tông phí. Chương 71, hệ thống, ngươi thật là ác độc độc a. Bái tông phí, một quả hạ phẩm linh thạch. Trận to mắt, Triệu Bất Phàm lập tức trở nên vẻ mặt chặt túc đứng lên. Nghe nói qua hạ điếm, không nghĩ tới, liền đen tông môn cũng có. Vừa nghĩ tới Vô Ưu phái có thể là cái loại này giết heo làm thịt khách đen tông môn, Triệu Bất Phàm trở nên cảnh giác. Mặc dù đã vẫn lạc, nhưng hắn lại quá là rõ ràng. Cho dù là Giang Châu đệ nhất tông môn, Lăng Vân Tông, bái tông phí, cũng bất quá mấy chục kim mà thôi. Mà người tinh tường này nhìn một cái cũng biết là thôn cấp tông môn Vô Ưu phái, nhưng phải thu ước chừng một quả hạ phẩm linh thạch. So với Lăng Vân Tông, cũng cao hơn ra một đoạn. Này là không phải đen tông môn, còn có thể là cái gì? Không đúng không đúng. Có thể tinh tế suy nghĩ một chút, Triệu Bất Phàm lại cảm thấy có cái gì không đúng. Hơi chút suy nghĩ bình thường một chút nhân, cũng sẽ không như thế trắng trợn lập tấm bảng gỗ, đem như vậy vượt quá bình thường bái tông phí cho viết ra. Cái này không tương đương với ở nói cho người khác biết, mình là đen tông môn sao. Hẳn không nhân sẽ như vậy ngốc, nhất định khác biệt nguyên nhân. Ngay ta y Triệu Bất Phàm nghi hoặc lúc. Vèo. Một đạo bạch đi bóng người, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt hắn. Chính là thần sắc vắng lặng Giang Thiên Tuyết. Này, nhanh như vậy. Giờ khắc này, Triệu Bất Phàm thật là kinh hãi không khỏi. Bởi vì, lấy hắn nhãn lực, rất dễ dàng là có thể đoán được. Giang Thiên Tuyết vừa mới triển hiện ra tốc độ, là hắn ở tối thời kỳ tột cùng cũng vạn vạn không đến. Ít nhất, cũng sánh bằng chân khí cảnh ngũ trọng. Như vậy tốc độ thiên phú. Dựa theo Triệu Bất Phàm hiểu, đã có đủ tư cách, đi trở thành Lăng Vân Tông đệ tử đích truyền. Cho nên, Triệu Bất Phàm thật muốn không thông. Trước mắt vị này thiếu nữ quần áo trắng, tại sao xuất hiện ở nơi này? Xuất hiện ở đây dạng một cái tiểu tiểu thôn cấp tông môn chính giữa. Trung quy không đến nổi, nàng chính là cái tông môn này nhân chứ. Ngươi là tới tham gia Giang Châu The Voice. Không đợi Triệu Bất Phàm suy nghĩ nhiều, Giang Thiên Tuyết trực tiếp nói, theo ta vào đi thôi. Lời này vừa ra. Triệu Bất Phàm nhất thời ngây tại chỗ, về sau mặt đầy mở mịt hỏi ngươi, ngươi thật là cái này Vô Ưu phái đệ tử. Giang Thiên Tuyết không có trả lời, trước sau như một lạnh lẽo cô quạng. Nàng vẹn vẹn chỉ là khẽ vước cảm, chợt một cái xoay người, hướng sơn môn bên trong bước đi. Chỉ để lại Triệu Bất Phàm một người, đứng run tại chỗ. Giờ phút này Triệu Bất Phàm, cảm giác sâu sắc chính mình suy nghĩ không đủ dùng rồi. Một cái ở tốc độ tầng diện như thế kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Vào Lăng Vân Tông cũng hoàn toàn không có vấn đề. Làm sao sẽ cam nguyện bái ở một cái không có danh tiếng gì Vô Ưu phái môn hạ. Này, đây không khỏi cũng thật là quỷ dị chứ. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Ngẩn ra sau một lúc lâu. Triệu Bất Phàm mới bước nhanh đuổi theo, một đường theo Giang Thiên Tuyết, tiến vào Vô Ưu phái trong diễn võ trường. Nơi này, chính là Giang Châu The Voice trận đấu hiện trường. Không thể không nói. Chu Huyền chỉnh ra cái này Giang Châu The Voice, vẫn có kích thước nhất định. Ít nhất, Đông Sơn thôn tới hơn 30 những người nghe. Như NG cao ý này đại gia đại nương môn, ngồi ở dài mảnh trên ghế đầu, một bên phơi thái dương, một bên hạp qua tử, còn có thể nghe một chút bài hát. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá. Khỏi phải nói có nhiều thoải mái. Tuyển thủ mà, thực ra chính là Đông Sơn thôn một ít người tuổi trẻ. Chu Huyền bán tiếng. Chỉ cần bọn họ có thể ra sân hát xong một ca khúc, liền có thể trực tiếp lấy được một lượng bạc. Mà nếu như hát được không tệ, lấy được Chu Huyền công nhận, kia lại có thể kiếm được một kim. Cho nên có thể tưởng tượng được. Đông Sơn thôn phàm là biết ca hát nhân, đều đã ghi danh dự thi. Vì có thể đem Triệu Bất Phàm câu dẫn tới, ta đây cũng tính là nhọc lòng đi. Ngồi ở duy nhất giám khảo trên ghế dựa lớn. Chu Huyền kiều hai chân, trong lòng cảm khái không thôi. Đầu năm nay, thu cái thích hợp đệ tử, thật đúng là không dễ dàng a. Đương nhiên, cảm khái thuộc về cảm khái. Ở chú tâm bày ra sau đó, Chu Huyền hiển nhiên đối thu Triệu Bất Phàm làm đồ đệ chuyện này, cực kỳ có lòng tin. Cũng phi thường hưởng thụ, lần này Giang Châu The Voice. Tiểu Mỹ A, ngươi hát thật không tệ. Đến, này một giờ này ngươi cầm xong a. Thiên Nhu, ngươi vừa mới giống đều là nhiều chút đồ chơi gì. Không được. Ta không thể là người xoay người. Lưu Đại Thẩm, ngài cũng phải bắt đầu hát à? Không, ta không nói ngài. Một chút cũng không rông dài độ tiến triển bên dưới, chỉ không tới 2 giờ, cuộc so tài liền bước vào đến hồi cuối. Đang lúc này, Chu Huyền trông đợi đã lâu Triệu Bất Phàm, rốt cuộc đến. Ánh mắt hướng hắn rời đi, Chu Huyền rất nhanh phát hiện, Triệu Bất Phàm hôm nay người mặc hơi có chút cũ nát đoàn bảo. Hắn thon dài thon gầy, gương mặt như giống như đao khắc vậy, góc cạnh dị thường rõ ràng. Đồng thời, mày kiếm mắt sáng, sống mùi anh tuấn. Có thể nói, phi thường tuấn. mặc dù so với ta còn kém một chút. Quan sát một phen Triệu Bất Phàm sau đó, Chu Huyền lập tức tự yêu mình địa bắt đầu lẩm bẩm, bất quá, bàn về nhan giá trị, hắn đã tính là phi thường có thể. Hơn nữa, hắn cái này khí chất, thật đúng là có điểm hướng trong kia nhiều chút nhân vật chính. Như vậy lẩm bẩm. Chu Huyền nghiêm túc thần tình, chợt cất giọng nói, thứ 80 hào tuyển thủ, ngươi có thể lên tràng. Ta chính là 80 hào tuyển thủ. Triệu Bất Phàm có chút kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên mình ra sân bắt đầu hát. Bất quá. Hắn cuối cùng là không có bao nhiêu do dự. Hít sâu một cái, trong chốc lát mọi người ở đây ánh mắt nhìn soi mói, tiến vào diễn võ trường chính giữa. Ta vì mọi người tới một bài, ta bài hát của Nguyên Sang Cây Cải Đỏ. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Bất Phàm liền thâm tình mở tảng. A a a, ta có một cái cây cải đỏ, nó lại mập mạp. Vừa mới mở miệng, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bài hát này âm thanh, thật sự là thật khó nghe. Không phải bình thường như vậy khó nghe, mà là phi thường phi thường phi thường khó nghe, có thể cần người mạng già cái loại này. Triệu Bất Phàm tiểu tử này, là không phải nhìn rất có khí chất sao? Thế nào tiếng hát sẽ như vậy? Biến thái. Suy đi nghĩ lại, Chu Huyền cảm thấy, chỉ có biến thái cái từ này, có thể đủ để hình dung Triệu Bất Phàm tiếng hát. Đối với hắn, thậm chí còn tất cả mọi người tại chỗ mà nói. Triệu Bất Phàm tiếng hát, thật là liền bắt chước Phật ma âm như thế, một mực trong đầu vang vọng. Căn bản vây không đi. Nghe người nội tâm run lẩy bẩy, mơ hồ đều có tê cả da đầu khuynh hướng. Đây cũng quá hành hạ người. Chu Huyền quả thực không chịu được nổi, chuẩn bị kêu ngừng. Nhưng vào lúc này. Đinh. Khó khăn cấp nhiệm vụ đổi mới thành công. Gợi ý của hệ thống âm, xuất hiện ở Chu Huyền trong đầu. Theo sát. Trước mắt hắn, diệu hiện ra nhất đoạn kim sắc văn tự. Trước mặt có thể tiếp nhận khó khăn cấp nhiệm vụ. Thân là một cái có bức cách trường môn, phải làm có thể làm việc người khác không thể, nhẫn nhân thật sự không đành lòng. Cho nên, mời ký chủ nhất định phải giữ vững nghe tiếp. Yêu cầu, ít nhất giữ vững đến chỉnh bài hát kết thúc. Thời gian hạn chế, 10 phút. Cất thưởng, ngẫu nhiên. Hệ thống, ngươi thật là ác độc độc a. Thấy như vậy thứ nhất nhiệm vụ, có thể tưởng tượng được, nội tâm của Chu Huyền là bực nào chi tan vỡ. Chương 72, siêu cấp kỳ lân tí. Agaga, cây cải đỏ cái kia cây cải đỏ nha, ngươi nha là thực sự ăn ngon. Triệu Bất Phàm kinh khủng kia tiếng hát, một mực ở Vô Ưu phái trung vang vọng. Trời ạ, trên đời tại sao có thể có khó nghe như vậy tiếng hát? Tiểu Chu, ngươi nhanh để cho hắn đi xuống, đừng để cho hắn tiếp tục hát. Người khác ca hát đòi tiền, người này ca hát muốn chết ta. Bên ngoài diễn võ trường, như NGKI này vốn là xem náo nhiệt nhìn đến chính hăng say đại gia đại nương môn, mỗi một người đều không bình tĩnh. Không nghi ngờ chút nào. Bọn hắn cũng đều với Chu Huyền như thế, ở Triệu Bất Phàm tiếng hát hạ, cảm thấy vô cùng hành hạ. Có thể Triệu Bất Phàm lại thật giống như đã toàn tâm vùi đầu vào biểu diễn bên trong, căn bản không nghe được bất kỳ ngoại giới thanh âm. Từ ngay từ đầu, hắn liền hát được tình cảm giạt rào, thật giống như cực kỳ hưởng thụ ca sướng lúc khoái cảm. Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Giờ phút này Giang Bằng, cơ hồ đã muốn điên. Nguyên nhân rất đơn giản. Tùy ý hắn thúc giục chân khí, phong bế chính mình lỗ thai, lại dùng tay gắt gao che. Nhưng chính là cản trở không được Triệu Bất Phàm tiếng hát, tiến vào đầu óc hắn. Phảng phất Triệu Bất Phàm tiếng hát, có trực tiếp thấm vào linh hồn thần kỳ lực. Quỷ dị làm cho người khác tức lộ ruột. Như thế, thử hỏi, Giang Bằng há có thể không tan vỡ? Mà mắt thấy Chu Huyền từ đầu đến cuối không đi ngăn cản Triệu Bất Phàm tiếp tục biểu diễn, Giang Bằng chỉ có lựa chọn tự đi chạy trốn. Chạy ra bình sinh tốc độ nhanh nhất. Nghĩa vô phản cố. Chỉ vì có thể né tránh Triệu Bất Phàm đáng sợ kia tiếng hát. Như NGKI này Đồng Sơn đại gia các bà bác, đồng dạng là nhanh chân chạy, thật giống như cái gì sắt thần phủ xuống. Về phần Giang Thiên Tuyết, từ Triệu Bất Phàm mở miệng sau một khắc, nàng cũng đã biến mất mất tăm vô ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trường tứ phương, vẹn vẹn chỉ còn lại Chu Huyền một người. Ta nhất định có thể chịu đựng. Nắm chặt hai quả đấm, Chu Huyền cố nén hộp máu xung động, ở trong lòng ý vị địa khích lệ chính mình. Cây cải đỏ, ngươi thật là đẹp mắt, vừa trắng vừa to. Nhưng mà, theo Triệu Bất Phàm tiếng hát không ngừng, Chu Huyền thân thể, rõ ràng bắt đầu run rẩy. Sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng. Hắn quả thực không thể nào hiểu được, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một người ca hát, làm sao có thể sẽ có như thế lực tàn phá. Coi như khó đi nữa nghe, cũng không phải sẽ làm người ta thống khổ như vậy a. Trong lúc này, nhất định có cổ quái. Hai tay bắt đầu, Chu Huyền cương ép chấn định tâm trạng, âm thầm bắt đầu phân tích, đây tuyệt đối là không phải phổ thông tiếng hát, mà là một loại cực cao tầng thứ tinh thần đả kích mới đúng. Có thể bây giờ Triệu Bất Phàm, bất quá chỉ là một cái luyện thể cảnh, liền chân khí cũng thúc dục không được luyện thể cảnh. Hắn làm sao có thể phát động lớn như vậy phạm vi đoàn thể tinh thần đả kích? Chẳng lẽ nói, với hắn thái cổ dị thú huyết mạch có liên quan? Càng muốn, Chu Huyền lại càng thấy được Triệu Bất Phàm phần kia thái cổ dị thú huyết mạch, nhất định có dấu bí mật lớn động trời mật. Bất quá, Chu Huyền cũng không mở ra ngâm nghĩ, bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác mình đầu cũng sắp muốn nổ, mơ hồ đều có miệng sùi bọt mép khuynh hướng. Khó khăn này cấp nhiệm vụ, thật là khó khăn đến nhà. Cắn chặt hàm răng, Chu Huyền gắt gao chống giữ, nghĩ hết thảy biện pháp làm mình giữ chấn định. Tỷ như, ác bắt bắp đùi mình, để cho cảm giác đau đớn chiếm cứ đầu. Rốt cuộc, a a a a, cây cải đỏ. A a a a, cây cải đỏ. Ở nhất kích tình một cái đoạn phim đi qua, Triệu Bất Phàm này một bài cây cải đỏ, nên đón hồi cuối. Theo Triệu Bất Phàm dừng người cuối cùng âm, Chu Huyền thật lạt thì có một loại muốn hồi địa cầu lao ra, ôm mụ mụ khóc giống xung động. Bởi vì chống được bây giờ, hắn thật sự là tới tinh thần có thể cực hạn chịu đựng. Loại cảm giác đó, thật là giống như từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thành công giữ vững hoàn một ca khúc, hoàn thành khó khăn cấp nhiệm vụ, đạt được thần thông, siêu cấp kỳ lân tí. Siêu cấp kỳ lân tí, có thể tiến hóa hạ phẩm thần thông, cụ thể hiệu quả mời ký chủ tự đi thể nghiệm. Liên tiếp gợi ý của hệ thống âm, rất nhanh ở Chu Huyền trong đầu vang lên. Ừ. Siêu cấp kỳ lân tí. Còn có thể tiến hóa. Sau khi nghe xong, Chu Huyền nhất thời nổi lên cực lớn hứng thú. Chờ dẹp xong Triệu Bất Phàm tên đệ tử này, ta được hảo hảo đi thử một lần, cái này hạ phẩm thần thông rốt cuộc lợi hại chỗ nào. Đối với mình vừa mới lấy được này một phần hạ phẩm thần thông, Chu Huyền không thể nghi ngờ tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng, hắn thật sâu biết, bây giờ trọng yếu nhất sự tình, là đem Triệu Bất Phàm thu nhập môn hạ. Cho nên, hắn lập tức ngồi vững vàng thân hình, chậm rãi gật đầu, tiếp lấy nâng lên mặt mày vui vẻ, hoàn toàn mê mội lương tâm nói. Ừ, tiểu tử, ngươi hát được khá vô cùng. Lần này Giang Châu thè vào sở hám nhất, chứ ngươi ra không con ở có thể là ai kha cờ a. Lời này vừa ra, Triệu Bất Phàm thân thể đột nhiên run lên, trong hốc mắt càng lóe lên một chút điểm nước mắt. Ngươi thật cảm thấy ta hát được không tệ. Triệu Bất Phàm vẻ mặt trở nên vô cùng kích động. Nguyên nhân rất đơn giản, này là hắn sau khi ngã xuống lần đầu tiên lấy được người khác khen ngợi.